Chương 51, nàng bốn giai nhân chương 51, nàng bốn giai nhân trong bóng đêm xuân phong lâu, hoa đang lấp loé, giống như một tòa thải sắt tháp lâu, tại ngự trên đường nở rộ hào quang rực rỡ. Xuân phong lâu trước y nguyên hương xa bảo mã không dứt, nên đón mang đến không ngừng. Trong hoàng cung phản loạn cùng sắp đến đại chiến, tựa hồ đối với Lâm An người sinh hoạt ảnh hưởng không lớn. Trừ phi là cấm đi lại ban đêm, nếu không Xuân Phong lâu chắc chắn sẽ không đóng cửa. Trương Chiết Hàn không đi cửa chính, còn là theo Xuân Phong lâu đằng sau trực tiếp lên lầu 3. Mới vừa đi tới cái kia thần bí phòng cổng, chỉ nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện. Lục công tử đến tụt cùng đi đâu rồi? Triệu Nguyên Nô thanh âm. Cuối cùng trông thấy hắn là tại cửa hoàng cung bên ngoài, đột nhiên liền không còn. Hắn cái kia tỷ nữ đâu? Về là trở về, cũng không có bao lâu liền không thấy, không biết đi nơi nào. Quất Thiên Tuyết không thấy rồi. Trương Chiết Hàn trong lòng quýnh lên, đẩy cửa đi vào. Triệu Nguyên Nô sững sờ, đội vàng đứng dậy nghênh đón, nô gia ra mắt công tử. Trương Chiết Hàn giữ im lặng, đi lên thủ ngồi xuống. Triệu Nguyên Nô phất tay để hai người thủ hạ lui ra, đi đến bên người Trương Chiết Hàn, công tử tiến cung rồi. Trương Chiết Hàn lúc này mới ý thức được còn mặc thái giám quần áo, nhẹ gật đầu. Có phát hiện gì? Triệu Nguyên Nô cẩn thận hỏi. Thủ hạ của ta đi chỗ nào rồi? Trương Chiết Hàn không có sửa bậy, lạnh lùng hỏi. Ta cũng không biết, vừa rồi thủ hạ nói, vừa trở về liền đi, ta tưởng rằng ngài an bài. Phái người đi tìm. Lời còn chưa dứt, người đã nhảy ra cửa sổ. Triệu Nguyên Nô ngẩn ngơ, nhìn xem cửa sổ, lông mày nhíu lại, dường như đang trầm tư cái gì. Nha đầu này sẽ đi chỗ nào đâu? Vì cái gì vừa về đến liền đi? Tòa thành thị này nguy cơ tứ phía, các loại thế lực rắc rối khó gỡ, không để ý liền sẽ rước họa vào thân. Trương Chiết Hàn không có đầu mối, dạo chơi đi tại ngự trên đường. Khi hắn ngoặt vào một cái hẻm thời điểm, đột nhiên phía sau có người vô vô bà bay, Trương Chiết Hàn xoay tay lại một chảo, bắt lấy một cái tay, một cái mềm mại tay. Ngay sau đó mắt tối sầm lại, bị kéo vào đăng quan thuyền. Ngươi nói ngươi một cái nữ hài tử, không cố gắng ở lại, chạy lung tung cái gì? Trương Chiết Hàn tức giận nói. Quất Tiên Tuyết không nói chuyện, hai tay ôm Trương Chiết Hàn cánh tay, đầu dựa vào tại Nam Hải trên vai. Đây là lần thứ nhất có cái nam nhân vì nàng gấp. Như thế không nghe lời, không mang ngươi chơi. Chúng ta mỗi người đi một ngả đi. Trương Chiết Hàn tức giận chưa tiêu. Tốt ta, thật xin lỗi nha. Quất Tiên Tuyết gơ Trương Chiết Hàn cánh tay, ta biết ngươi sẽ tìm đến ta, cho nên ở trong này chờ ngươi. Vì cái gì không ở tại Xuân Phong lâu? Bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Trương Chiết Hàn sắc mặt hơi trì hoãn. Bên trong càng nguy hiểm. Quất Tiên Tuyết nghiêm túc nói. Làm sao rồi? Trương Chiết Hàn có chút ngoài ý muốn. Bên trong có người chơi. Ai? Triệu Minh Nô. Ngươi là làm sao phát hiện? Ta nghe thấy nàng nói tiếng Nhật. Tiếng Nhật? Ta làm sao không nhìn ra? Diễn kỹ này quả thực là không có kẽ hở a, có phải hay không các ngươi quyết thị người? Khẳng định không phải, chúng ta quyết thị có ám hiệu, ta đánh ám hiệu nàng không có phản ứng. Phù Di Hồ Dạ. Trương Chiết Hàn cắn chặt răng. Ta đã nghe ngươi nói ngươi cùng Phù Di Hồ Dạ có thủ, cho nên tranh thủ thời gian chạy. Kỳ thật chúng ta quyết thị cùng bọn hắn cũng có thủ. Trương Chiết Hàn ngồi dậy, Quất Thiên Tuyết vội vàng đè lại hắn, đừng xúc động, nghĩ lại mà làm sao. Trương Chiết Hàn tỉnh táo lại, cầm Quất Thiên Tuyết tay, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Triệu Nguyên Nô thân phận quá đặc thù, Hải Đông Thanh tại Lâm An người phụ trách, lại là phụ gì bổ dạ ra tộc người, còn không biết đẳng cấp cao thấp. Sắp thực phải cẩn thận ứng đối, không để ý liền có thể ảnh hưởng đại cục. Quất Thiên Tuyết lặng lặng mà nhìn xem hắn, không rên một tiếng. Trương Chiết Hàn đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra cái kia theo người Ấn Độ trong tay cướp tới vũ khí. Đây là cái rất tinh xảo vũ khí, dài ước chừng 30 cm, phía trước là màu đen bầu dục quan, đằng sau là điêu lũ màu vàng chuôi nắm, phía trên khảm nạm màu đỏ cùng màu lục mã não, chuôi nắm so hình nón mớn dài. Màn sáng xuất hiện nhắc nhở, tên, hình giờ giả kim cương sử thuộc loại, vũ khí thuộc tính, lôi áp dụng, hồng nông cảnh đẳng cấp, 10 công năng, lôi thật, lôi độn kỹ năng, xét đánh huyễn trạng tiêu hao thể lực, 30 trạng thái, không thể trang bị độ dung hợp, không ghi chú, Ấn Độ giáo chúng thần chi vương hình giờ giả, vũ khí. Kim cương sử vốn là đế thích đối với điện quang xưng hô. Có thể thăng cấp. Nhưng dung hợp. Đây là cái gì? Thật xinh đẹp. Quất Thiên Tuyết nhìn xem kim cương sử, một mặt thích bộ dáng. Ngươi thật giống như là lôi hệ. Trương Chiết Hàn hỏi. Quất Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Trương Chiết Hàn nắm chặt tay nhỏ xoay chuyển tới, đem kim cương sử thả ở trong tay nàng, tặng cho ngươi đi, rất thích hợp ngươi. Thật sao? Quá tốt. Nữ hài hai mắt tỏa ánh sáng, cầm kim cương sử yêu thích không buông tay. Cùng thuộc tính tương xứng thần giật vật đã là khó được, lại thêm như thế tinh xảo, mà lại là nam hài đưa. Cẩn thận một chút, đừng ở chỗ này đều, đem ta bênh không còn. Trương Chiết Hàn thừa cơ trêu chọc. Làm sao lại thế? Quất Thiên Tuyết đột nhiên bu lại, ở trên mặt của Trương Chiết Hàn hôn một cái. Ai ai, đánh răng không có. Trương Chiết Hàn cố ý trốn tránh. Quất Thiên Tuyết đẩy ra Trương Chiết Hàn, đỏ mặt cúi đầu xuống. Triệu Nguyên Nô theo lần đầu tiên trông thấy Lục Văn Long, liền có loại bất tưởng cảm giác. Hạ Mị cho nàng đưa tin bên trên, vẹn vẹn nói hắn là Kim Lộ thuật nghĩa tử, đến Lâm An tìm hiểu quân tình, cái gì khác cũng không nói. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là cái bản, càng về sau càng cảm thấy không thích hợp. Đối với nhiệm vụ không đề cập tới một chữ, tại cửa hoàng cung đột nhiên biến mất, rõ ràng không giống như là nở tờ cờ, càng giống là cái người chơi. Thằng đến vừa rồi cái kia thả người nhảy lên, nàng mới xác định phán đoán của mình. Không phải nở tờ cờ, không phải cái bản, khẳng định là người chơi, khẳng định là thiên hành giả. Cái này thiên hành giả là ai? Từ chỗ nào đến? Là địch hay bạn? Hết thảy đều không thế nào biết được. Người liên lạc đến báo, phái ra chặn giết Lương Hồng Ngọc ba cái Hải Đông Thanh, bị người giết chết tại Tô Châu tử quán, có phải hay không là hắn làm? Chỗ chết người nhất chính là, hắn còn cầm đẳng cấp cao nhất Hải Đông Thanh lệnh bài, đối với Triệu Nguyên Nô tiến hành toàn diện áp chế, nên làm cái gì? Nàng phó bản nhiệm vụ là giết chết Lương Hồng Ngọc, ngăn cản Hàn Thế Trung đại quân, còn hoàn thành được không? Hamis cho hắn nội dung nhiệm vụ, hiệp trợ phản quân, ngăn chặn Hàn Thế Trung, vì Kim Lột thuật bố cục tranh thủ thời gian. Nhưng cái này Lục Văn Long lại tiến vào hoàng cung, cũng không biết làm cái gì, chắc chắn sẽ không là giúp phản quân, nếu không không cần lặng lẽ chui vào. Vừa rồi Lục Văn Long cái kia thả người nhảy lên, để nàng nhớ tới trước đây không lâu, Ninh Châu ngoại thành trong rừng cây một màn kia. Đồng thời còn nhớ tới, hai ngày trước tại Ninh Châu thị, một thiếu niên theo nàng dưới đao cứu đi một cô nương. Trương Chiết Hàn lại gối lên Quất Tiên Tuyết chân ngủ một giấc. Hắn rốt cục đuốt rõ ràng, không thể cùng Triệu Nguyên Nô ở thời điểm này trở mặt. Theo người chơi nhiệm vụ góc độ nói, Triệu Nguyên Nô nhiệm vụ khả năng cùng Triệu Viên Châu nhiệm vụ vừa bạn tương phản, một cái bình định, một cái trợ phản. Lúc này trở mặt có khả năng sẽ kích thích nàng chó cùng rất dậu, phá hư Hàn Thế Trung hành động. Mà lại vạn nhất tại Xuân Phong lâu độc thủ, làm ra bao lớn động tĩnh, có thể hay không dẫn đến kịch bản chuyển tiếp đột ngột, thật khó mà nói. Theo kịch bản góc độ nói, nhiệm vụ của nàng có khả năng cùng chính mình tương phản, Lục Văn Long muốn hiệp trợ Hàn Thế Trung cùng Lương Hồng Ngọc tại Hoàng Thiên đãng vây giết Kim Lột Thuật, Triệu Nguyên Nô khẳng định là muốn trợ giúp Kim Lột Thuật chạy trốn. Dù cho nàng cuối cùng nhiệm vụ cũng là đánh giết Kim Lột Thuật, cũng nhất định sẽ muốn trợ giúp hắn chạy trốn, đại bột thần giật vật không phải tầm thường. Cho nên Trương Chiết Hàn quyết định chờ một chút, nhìn kỹ hắn nói, chỉ cần nàng không đụng tới ảnh hưởng nhiệm vụ, liền bất động nàng. Đã dậy rồi, lại không liền hỏng việc á. Phi phi thanh âm. Trương Chiết Hàn bừng tỉnh, Quất Thiên Tuyết chính ghé vào trước ngực hắn ngủ say, nghe được một cô dễ ngửi mùi thơm. Vốn là để nàng đánh thức, kết quả chính nàng cũng ngủ. Còn là Phi Phi tương đối đáng tin cậy. Trương Chiết Hàn nhìn xem thời gian, 5 giờ 30 phút, là nên đi cửa thành, chậm thêm Hàn Thế Trung liền nên đánh vào thành. Rời giường rồi đổ lười. Trương Chiết Hàn rất không tình nguyện lay động Quất Thiên Tuyết. Quất Thiên Tuyết lung lay đầu, nâng lên nhập nhèm con mắt, "A, mấy giờ rồi?" Làm Trương Chiết Hàn lôi kéo Quất Thiên Tuyết hướng cửa thành chạy thời điểm, ngoài thành đã là tiếng giết rung trời. Xem ra đuổi tới cửa thành đã tới không kịp. Trương Chiết Hàn cũng không quá lo lắng Hàn Thế Trung cùng Lương Hồng Ngọc tiến vào không được thành, trên cửa thành có Trương Tuấn an bài Dương Tổn Trung. Tiếp xuống chỉ cần giết Miêu Phó coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trương Chiết Hàn chính suy nghĩ, đằng sau xuất hiện năm nhân ảnh, xem ra cũng tại hướng cửa thành chạy. Ngự trên đường không có một ai, mấy người này vì cái gì cũng hướng cửa thành chạy đâu? Trương Chiết Hàn vừa chuyển động ý nghĩ, dừng bước lại, đứng tâm đường. Bóng người tiệm cận, tại mười mấy mét chỗ dừng lại. Triệu Minh Nô đã thay đổi áo đen trang phục, ý nguyên khó nén thiên tư cốt sắc. Trương Chiết Hàn hiện ra dao phay, Quất Thiên Tuyết tay cầm kim cương sự, ngăn lại các nàng đường đi. Trương Chiết Hàn trên hai tay xuống vây quanh thành tròn, màu đen dao phay lóe hàn quang. Dao phay biến hóa thành 6 chuôi, lơ lửng không trung. Xoay eo tụ lực, hai tay cùng lúc hướng về phía trước đẩy. Lơ lửng tại không trung 6 chuôi dao phay như thoát dây cung chỉ tiễn, hối hạ bắn ra. 3 tiếng kêu thảm, trong 5 người có 3 người bị gọt đi đầu lâu. Quả nhiên là ngươi, Trương Hàn. Triệu Nguyên Nô tay đè chuôi đao, không lưng đứng. Trương Chiết Hàn biết nàng là ai. Cái kia tại chiến quốc phó bạn tập kích hắn thức than nhị ra, cái kia tại Ninh Châu rừng cây bắt cóc Lâm Tử Hề người áo đen. Không phải đoan gia không gặp vợ a, lại gặp mặt. Ngươi đây là muốn đi đâu đây? Trương Chiết Hàn thu hồi dao phay lần nữa tụ lực. Ngươi biết ta muốn đi làm gì? Ai cản ta thì phải chết. Triệu Nguyên Nô tay đè chôi đao, hối hả cùng nào. Chỉ cần đến phù hợp khoảng cách, tư hợp chạm đem phát ra một kích chí mạng. Trương Chiết Hàn lại một lần hai tay vây quanh, màu đen dao phay tại không trung lóe hàn quang. Mắt thấy Triệu Nguyên Nô liền muốn tới gần, Quất Tiên Tuyết tay trái giơ lên, tay phải kiếm chỉ, phát ra một đạo lóa mắt điện quang, hướng Triệu Nguyên Nô bổ tới. Ấn giờ giả kim cương sử, xét đánh huyết chạm. Triệu Nguyên Nô không thể không trước thời hạn rút đao, đón đỡ điện quang. Sang sảng một tiếng, trường đao cùng điện quang chạm vào nhau, điện quang tiêu tán, Triệu Nguyên Nô cùng Quất Thiên Tuyết đều thối lui ba bước. Không đợi Triệu Nguyên Nô thở dốc, 6 thanh dao phay lại một lần phát ra, bắn một lượt mà đến. Triệu Nguyên Nô vung đao đón đỡ, đường đường đường, đem dao phay toàn bộ đánh rơi, cấp tốc lướt về đằng sau. Thu đao vào vỏ, đện xuống một viên pháo sáng, biến mất không thấy gì nữa. Lâm An Ngự đường phố, do từng cái phương trận tạo thành quân đội, nện bước chỉnh tề bộ pháp, đẩy về phía trước tiến vào. Tấm tuấn một chút đập nện mặt đường, binh sĩ tiếng giống như sấm. Quân đội phía trước nhất, một cây cờ lớn bay phần phật, thượng thư một cái to lớn hàn chữ. Quân kỳ phía dưới, cả người khoác lụa hồng sắc áo choàng nữ tướng quân, tay cầm trường kiếm, nghiêm nghị tiến lên. Cung năng cũng thối mà làm được, là tay cầm tạm hộ vàng đầu thương một đại danh tướng Hàn Thế Trung. Đại quân đến hoàng cung đại môn, Lương Hồng Ngọc điểm chặt ngựa cương, binh sĩ bài binh bày trận. Hoàng cung trên tường thành quân phòng thủ bắt đầu bối rối, đánh tới bởi, chạy từ phía. Cửa cung đột nhiên mở ra, một thiếu niên chậm rãi đi ra, trên tay mang theo một viên đấm máu đầu người. Đằng sau đi theo thân mang áo vàng hoàng đế Triệu Cấu, cùng một cái tay cầm trường đao áo đen nữ nhân. Phó bản tên: Hoàng Thiên Đãng, số hiệu: 076. Nhiệm vụ chính tuyến 1: Hiệp trợ Lương Hồng Ngọc bình định phản loạn, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến nhị tướng tại 24 giờ về sau mở ra. Ngay tại vì ngài kết toán ban thưởng, xin chờ một chút thu hoạch được trang bị: Lục Trầm Thương, Xuân Thu Đầu Dê Ngọc Tiếp, Tháng Tạc Kiếm, Bà La Môn Dây Chuyền. Thu hoạch được vật phẩm: Cao Gia Thương Phổ A Dục Phệ Đà Bí Dược, ít 3. Thu hoạch được nhiệm vụ gen giá trị: 30. Thu hoạch được cái khác gen giá trị: 433. Đánh giết: Chúc mừng ngài thăng cấp đến cấp 9. Thu hoạch được đăng khoang thuyền thể tích: 1 đăng khoang thuyền hình thái đã giải tỏa. Kết toán hoàn tất. 10 giây sau rời khỏi huyện giới, ngay tại cái cuối cùng này 10 giây đồng hồ trong thời gian, Trương Chiết Hàn luôn cuống tay chân đem thanh trang bị cùng trong thanh vật phẩm đồ vật tất cả đều chuyển đến Đai Ngọc Quan Thuyền. Nếu biết có tập nhớ, vậy thì nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đai ngọc khoang thuyền giống như thăng lên một cấp, đáng tiếc chỉ có thể bỏ đồ vật, không thể tiến vào người. Nó tại ngươi trên lưng, ngươi đương nhiên vào không được, quay đầu tìm người khác ném vào thử một chút. Chương 52, Ngư Tràng Kiếm chương 52, Ngư Tràng Kiếm phi phi, mở ra cái cột. Cùng thuê phòng trên giường, Trương Chí Hàn không kịp chờ đợi muốn xem xét thuộc tính. Huyễn giới ID, đường tập dược chủng loại, nhân loại cảnh giới, hồng mông cảnh đẳng cấp, 9 IQ giá trị, 172 gen loại hình, nhiều hiệu tổ hợp gen, tê gen giá trị, 33 độ tiến hóa, 6 rốt cục lại chướng một cấp, Ngư Tràng Kiếm có thể trang bị, sức chiến đấu không biết có thể hay không đề cao. Trương Chí Hàn lấy ra Ngư Tràng Kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, đuốt ve đen nhánh trên thân kiếm mơ hồ có thể thấy được ám văn, mũi nhọn đung tùm, hàn quang bức người. Đây chính là thập đại danh kiếm a, ta Trương Chí Hàn cũng coi là có thần khí kể bên người người. So với kia thanh giao phay nhưng cao đại thượng nhiều a có thể thăng cấp, nhưng dung hợp mang ý nghĩa nó có thể một mực dùng đến địa tàng cảnh thậm chí cao hơn, cuối cùng có thể cùng gen hoàn toàn hòa làm một thể. Thanh trang bị bên trong Ngư Tràng Kiếm trạng thái đã biến thành nhưng trang bị lời thuyết mình cũng nhiều một chút. Tên: Ngư Tràng Kiếm thuộc loại: vũ khí thuộc tính, ánh sáng áp dụng, hồng mông cảnh đẳng cấp, 10 công năng, nặng hơi thở, thần quang kỹ năng, bay màn tiêu hao thể lực, 20 trạng thái, nhưng trang bị độ dung hợp, 8 đi chú, cổ đại thập đại danh kiếm một trong, chuyên trừ ám sát vương Liêu Tuyệt Dũng chi kiếm. Âu gia tử tập thiên địa tinh hoa đúc thành, kiếm ý thông linh. Dung hội quan thông, có thể thành màn trời, có thể thăng cấp, nhưng dung hợp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên tay Ngư Tràng Kiếm lớn lên một chút, lại khẽ động, vậy mà biến thành dài hơn 1 mét, cùng trường kiếm không khác, ám văn hàn quang, ung tùm bức người. Thâm đủ trong lòng tiểu liền lại rút ngắn thu nhỏ, cho đến một hạt gạo lớn nhỏ. Tùy tiện ném trên mặt đất, tâm niệm vừa động lại trở về. Trương Chiến Hàn quật lại hai chân, vũ tâm triều thiên, thuần túy lấy ý niệm điều động trôi này một hạt gạo lớn nhỏ Ngư Tràng Kiếm. Ngư Tràng Kiếm mặc dù chỉ có một hạt gạo lớn nhỏ, lại như cũ hàn quang bắn ra bốn phía, trong phòng vạch ra một đạo huyền chuyển đường vòng cung, theo ý niệm trên dưới tung bay. Đó là cái gì? Trương Chí Hàn cảm giác có đồ vật gì rơi trong lòng bàn tay, túi đầu xem xét, là một con muỗi, đầu thân tách rời, bị tinh chuẩn chém đầu. Không a, cái này chẳng phải là cùng Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng có liều mạng? Không đúng, Kim Cô Đồng đần độn, căn bản cũng không có thể cùng Tiêu Sái Lãng Mạn Ngư Tràng Kiếm đánh đồng. Thập đại danh kiếm thật đúng là danh bất hư truyền, làm sao lại có một cái Bà La Môn dây chuyền? Bà La Môn là Ấn Độ cổ đại tôn giáo, chẳng lẽ là cái kia một đống chiến lợi phẩm bên trong đồ vật? Tên: Bà La Môn dây chuyền thuộc loại: đồ trang sức thuộc tính, một áp dụng, hồng mông cảnh đẳng cấp, 10 công năng, y địa thuật, tình hóa kỹ năng, giáp rối khó gỡ trạng thái, nhưng trang bị độ dung hợp, không ghi chú, của Bà La Môn y thuật ở vào thế giới dẫn trước địa vị. Tùy sách kinh thư trí trở có Bà La Môn Chư Tiên Phương Thuốc 20 quyển, Bà La Môn Phương Thuốc 5 quyển. Có thể thăng cấp. Lâm Tử Hề cùng Tử La, không, Ninh Nhi đều đã có chữa trị kỹ năng, đây đối với vòng thai trước đặt vào đi, có lẽ ngày nào có thể đưa cho ai. Trương Chí Hàn lại ấn mở kỹ năng cột, nguyên lai thổ trướng, phi nhận, leo lên, thuần gì, vô cực tán thủ bên ngoài, nhiều bay màn cùng lồng ánh sáng hai cái kỹ năng. Tên: Bay màn đẳng cấp, một tác dụng, đơn thể công kích cùng quần thể công kích, khoảng cách 100m. Chiêu thức: chuyên nhiều giết, cửu thiên phá xúc thế, 6 giây nói rõ, nhưng 360 độ công kích. Phi kiếm số lượng nhưng tùy tâm công chế. Ban đầu nhiều nhất 9 chuôi, mỗi lần thăng một cấp gia tăng 9 chuôi. Đẳng cấp cùng độ dung hợp càng cao, xúc thế thời gian càng ngắn, uy lực càng mạnh. Tên: Thần quang đẳng cấp, một tác dụng, phòng ngự chiêu thức, ánh sáng chướng, 9 điệu tàng tiếp tục, 10 phút nói rõ, nhưng huyễn hóa ra tường ánh sáng cùng lồng ánh sáng đối với phe mình hình thành bảo hộ, tránh hoặc giảm xuống tổn thương. Đẳng cấp cùng độ dung hợp càng cao, tiếp tục thời gian càng dài, lực phòng ngự càng cao. Kẻ giỏi về tấn công động ở trên 9 tầng trời, kẻ giỏi về thủ dấu tại cựu địa phía dưới. Cái này Ngư Tràng Kiếm không hổ là thần khí, cả công lẫn thủ, ngấm lại đều khốc. Một kiếm nơi tay, cái gì cũng có, á thăng một cấp 9 chuôi, hai cấp 18 chuôi. Thăng cấp đến màn trời không biết là bao nhiêu chuôi, khẳng định là ô áp áp phô thiên cái địa. A Ngư Tràng Kiếm vào vỏ, chuôi kiếm cùng vỏ kiếm lại hợp làm một thể, giản dị tự nhiên. Lục Trầm Thương nhìn qua rất lợi hại, đáng tiếc đẳng cấp quá cao, mà lại là song thương, không biết ngày tháng năm nào mới có thể trang bị. Cao gia thương phổ vẫn là phải học, mặc dù trên tay không có thương, nhưng giai đoạn thứ 2 trong nhiệm vụ khẳng định có dùng. Trương Chí Hàn ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, hai tay đem cao gia thương phổ phù hợp lòng bàn tay, nhắm mắt lại, điều tức tính toán. Đo lường đến bí tịch loại thần dược vật, ngay tại đọc đến cao gia thương phổ, ngay tại học tập cao gia thương phổ đang tiến hành gen dung hợp, cao gia thương phổ học tập hoàn thành, gen dung hợp hoàn thành. Thanh kỹ năng lại bên trong nhiều một hạng, tên: Cao gia thương pháp đẳng cấp, một tác dụng, công kích. Chiêu thức: Đại Mạc Cô Yên, Tiêu Hùng Cái Thế, Nhị Lang Bắt Núi, Phục Hổ Thức, Phát Cỏ Tìm Rắn, Đạp Tuyết Tìm Mai, Mưa Tán Hàn Mang, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Kim Kê Luận Mổ, Còn Ôm Tỷ Bà, Thanh Long Lấy Đuôi, Phá Thiên Thức, Hồi Ma Thương. Nói rõ, cao gia thương pháp tương truyền vì hậu lương danh tướng Vương Ngạn Trương sáng tạo, trải qua Bắc Tống khai quốc đại tướng Cao Hoài Đức sửa sang thành phổ, chuyển đến Nam Tống kháng Kim danh tướng Cao Sủng. Đẳng cấp cùng độ dung hợp càng cao, uy lực càng mạnh. Nhìn qua rất đẹp trai, nếu là thương pháp, đó chính là dùng thương chi pháp, không nhất định không phải cao gia thương không thể, tất cả thương đều được. Quay đầu tìm cán phá thương luyện một chút. Hiện tại đã là cấp 9, lại có Ngư Tràng Kiếm nơi tay. Trương Chí Hàn đối với làm vi rút sinh tồn năng lực, lòng tin tăng gấp bội. Lần trước mất đi trang bị, là 3 kiện ném 1 kiện, nói cách khác chỉ có thể trang bị 2 kiện. Trương Chí Hàn thử một chút, đem dao phay cùng dây chuyền bỏ vào thành trang bị, quả nhiên không có việc gì. Không dám thả kiện thứ 3, ai biết tập chọn thứ nào. 10 giờ sáng, Trương Chí Hàn cưỡi xe điện đúng giờ ra cửa. So dĩ vãng muộn 1 giờ, là bởi vì hắn chỉ cần công tác 1 giờ. Đi ra ngoài trước đó, Hắn gọi cái cùng thành chuyển hàng nhanh, đem Xuân Thu đầu dê ngọc thiếp gửi ra ngoài, người nhận hàng là Lam Nguyệt Trung cư 18 số 29 linh nữ sĩ. Phi Phi, ngươi cảm thấy Linh Ni thế nào? Đây là Trương Chí Hàn lần thứ nhất cùng sinh vật trí năng trò chuyện vấn đề tình cảm, Phi Phi là hắn một bộ phận, vô luận hắn đang làm gì, nàng đều là người đứng xem. Phi thường xinh đẹp, mỗi cái bộ vị đều phù hợp tỷ lệ vạn suất. Không biết lúc nào đem ngài biến thành ngươi. Ngươi biết ta đang hỏi ngươi cái gì? Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ không bỏ rơi đối với tình cảm của nàng. Vì cái gì đây? Nàng phi thường yêu ngươi, khắc cốt minh tâm loại kia yêu. Ngươi cũng rất yêu nàng. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi nói chuyện hoang đường thời điểm làm cho nhiều nhất chính là Tử La. Nhưng là Tử La, Ninh Nhi là Ninh Nhi A. Đây chính là tâm kết của ngươi vị trí, ta cho rằng người và người trọng yếu nhất chính là tâm linh tương thông, bề ngoài không trọng yếu. Ừm. Giữa các ngươi đã từng cùng sinh tử cùng chung hoàn nạn, đã từng tương cứu trong lúc hoàn nạn, đã từng Phi Phi cũng học xong nghĩ linh tinh. Giao hàng tiểu ca quen thuộc nhất địa hình, Trương Chiết Hàn biết có một chỗ thích hợp nhất luyện công. Kia là một cái lạn vĩ lâu cư xá, sát đường có một cái cửa hàng, bên trong có cái hơn ngàn mét vuông không có đánh ngăn cách không gian, không ai, càng không có màn hình giám sát. Đầu tiên luyện đương nhiên là ngư tràng kiếm bay màn. Hắn phát hiện ngư tràng kiếm cũng không cần có động tác, ý niệm khống chế là đủ. Ngư tràng kiếm công kích khoảng cách xa nhất có thể đạt tới 100 mét, đẳng cấp cao hẳn là có thể càng xa. Chứ có thể xác định vị trí công kích, làm ngươi cho nó tự chủ mệnh lệnh, nó còn có thể tự động tìm kiếm mục tiêu công kích, mà lại vô thanh vô tức, không giống bảo đinh dao phay như thế hô hô rung động. Ngư tràng kiếm dù sao cũng là thần giật vật mà không phải thần tiên binh khí, cũng không thể giống Tôn Ngộ Không kim cô đồng như thế vô cùng lớn, dài nhất cũng chính là 3 mét bộ dáng. Bất quá 3 mét trường kiếm xoay tròn uy lực còn là rất lớn, đường kính 6 mét trong phạm vi hàn quang một mảnh, kiếm khí khiến người ngạt thở. Cao gia thương pháp luyện thế nào? Không có súng ai Trương Chiết Hàn ánh mắt tại lạn vĩ lâu bên trong tìm kiếm, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện một cây bại lộ cốt thép 2 cm phẩm chất. Ngư tràng kiếm chém sắt như chém bùn, nhẹ nhàng bạch một cái liền lặng yên không một tiếng động cắt đứt cốt thép, lại giống gọt quả táo đem một đầu bóc nhọn, một cây dài 3 mét thương liền xuất hiện trong tay. Không phải rất thẳng, Trương Chiết Hàn thử hai tay kéo một cái, vậy mà ngạnh sinh sinh đem cốt thép kéo thẳng. Trong lòng mừng rỡ, kéo cái thương hoa, hô hô rung động, hổ hổ sinh phong. Đại mạc cô yên, tiêu hùng cái thế, nhị lang vấp núi, phục hổ thức, phát cỏ tìm rắn, đạp tuyết tìm mai, mưa tán hàn mang, tam hoa tụ đỉnh, kim kê luận mổ, còn ôm tỉ bà, thanh long mấy đuôi, phá tiên thức, hồi mát thương. Cao gia thương pháp quả nhiên không tầm thường, mỗi một chiêu đều ảo diệu vô tận, uy lực vô cùng. Người truyền nhân công phu cùng dùng thần giật vật học tập công phu là không giống, thần giật vật bí tịch là gen dung hợp thức học tập, tựa như ăn cơm đi ngủ trở thành bản năng. Cho nên muốn làm chỉ là để cao độ thuần thục cùng vận dụng năng lực, hoàn toàn không tồn tại có thể hay không vấn đề. 12 giờ, thiếu môn chủ đúng giờ xuất hiện tại môn chủ phu nhân trước mặt. Mỗi lúc trời tối 7 điểm, Lâm Tử Hề đều sẽ đứng tại cửa tiểu viện, chờ cái kia từ trên trời giáng xuống Nam Hải. Nếu như không đợi được, nàng sẽ thất vọng thật lâu. Hôm nay nàng chính thất vọng đi trở về thời điểm, phía sau một đôi hữu lực cánh tay đem nàng bế lên. Ai ai, ngươi buông xuống, buông xuống. Làm sao gian phòng biến lớn rồi? Ngươi thăng cấp rồi, tiến vào phó bản rồi. Lâm Tử Hề theo Trương Chiết Hàn trong ngực ngồi dậy, tung ra một chuỗi vấn đề. Trương Chiết Hàn cười không đáp, từng bước mở ra trên mặt đất hộp cơm. Ta ăn cơm xong a, đây là cái gì? Ân, ăn ngon thật. Trương Chiết Hàn đoán chừng nàng ăn cơm xong, cho nên đi bưng bưng mua xuyên xuyên cùng trà sữa. Chúng ta cái kia nữ hải tử dạo phố thời điểm đều ăn cái này, còn nóng, tranh thủ thời gian ăn. Lâm Tử Hề tựa tại Trương Chiết Hàn trong ngực, một cái tay cầm xuyên xuyên, một cái tay cầm Trương Chiết Hàn tay, hàm răng nhỏ kéo kẹt kéo kẹt. Hôm nay không có việc gì a? Tại cha ta chỗ này có thể có chuyện gì? Lâm Tử Hề lại cầm lấy một chuỗi cuộn nhỏ lá gan, bất quá ta phát hiện ngoài thôn có người đang nhìn trộm, khẳng định là Ninh Chỉ người. Ừm, buồn bực xấu đi, lát nữa ta dẫn ngươi đi dạo phố. Thật sao? Mua chương 53, mèo và chuột, 1, chương 53, mèo và chuột, 1. Ninh Chỉ khi tỉnh ngủ, nữ hầu đã đem khăn nóng chuẩn bị kỹ càng. Ngồi ở trên giường uống một bát cháo gạo, khoác áo tiến vào thư phòng. Thư phòng trên ghế salon, Fuji bộ dạng nọ gì cả chính ngồi xếp bằng. Đêm qua theo phó bản đi ra, nàng liền trực tiếp theo đăng khoang thuyền tiến vào Ninh Chỉ thư phòng. Ninh Chỉ tại bàn gỗ tử đàn trước ngồi xuống, gọi tới nữ hầu, cũng cho Fuji bộ dạng nọ gì cả đánh bát cháo gạo. Cái này gạo kê là tư bực trong phó bản loại, là thiên nhiên đồ ăn, mua không được. Ninh Chỉ biết nàng khẳng định đói. Cảm ơn Ninh công tử. Đêm qua ngài cũng tiến vào phó bản. Fuji bộ dạng nọ gì cả vẫn luôn rất nhạy cảm. Đúng vậy, ta phục kích Trương Hàn một thành, đem hắn đánh thành trọng thương, kém một chút liền chơi chết hắn. Linh Chỉ đắc ý nói, ngài ở đâu? Dương Châu, Hoàn Nhan Sương phủ nguyên soái, ta nhân vật là đại gian thần Tần Cối. Linh Chỉ nói tiếp đi, Tần Cối nhân vật này rất nhận người hận, ta đoán chừng đến nhất định sẽ có người tới giết ta, liền cùng Hoàn Nhan Sương lưu đồ bí mật bố trí mai phục. Thế nào lại là Trương Hàn? Ta cũng không nghĩ tới sẽ là hắn, ta chuẩn bị kim loại thoát trận, Hoàn Nhan Sương là phó bản thứ hai buột, quan hệ hải yến cảnh. Ngài xác định chính là hắn? Ta nhìn thấy hắn giao phay. Lúc đầu hắn đã bị Hoàn Nhan Sương đánh bại, nhưng một cái nữ nhị dạ cứu hắn. Nữ nhị dạ? Hẳn không phải là chúng ta phụ di bộ ra người, chúng ta bên kia chỉ một mình ta tiến vào phó bản. Có thể là quyết thị. Ngươi thế nào? Nhiệm vụ thất bại, bị loại. Nhiệm vụ của ta là giết chết Lương Hồng Ngọc, hiệp trợ Miêu phó phản loạn, không nghĩ tới nhưng bị Trương Hàn quấy nhiễu. Vậy ngươi liền đừng trở về, lưu tại nơi này giúp ta. Mời công tử phân phó. Ngươi gọi mấy người cao thủ tới, tiếp tục chặn giết Trương Hàn. Hắn không phải tránh tại ngư phủ thôn sao? Vừa rồi tiếp vào báo cáo, hắn đi ra. Ngư phủ thôn. Trương Chiết Hàn cầm ra ngư chàng kiếm đưa cho sư phụ. Lâm Vũ Đường nắm chặt vỏ kiếm, rút ra đoạn kiếm, cả viện bỗng nhiên phát lạnh. Đây là phi thường chứ danh thần khí, phi kiếm chi vương. Đáng tiếc là quan hệ vũ khí, ngươi không thể dùng.
Ta cũng là quan hệ a.
Ngươi không phải thổ hệ sao?
Ta có hai cái thuộc tính.
Lâm Vũ Đường giật nảy cả mình, hai cái thuộc tính.
Ngươi là song hệ.
Trương Chiết Hàn gật gật đầu, không rõ sư phụ vì cái gì giật mình như vậy.
Nhặt được bảo, ta lại có một cái song hệ đồ đệ.
Lâm Vũ Đường lẩm bẩm, nhìn xem trong tay ngư chàng kiếm.
Song hệ có gì đặc biệt hơn người sao?
Trương Chiết Hàn một mực liền không thế nào chú ý gen thuộc tính, hắn coi là thiên hành giả đều hẳn là rất nhiều thuộc tính mới đúng.
Bình thường thiên hành giả cũng chỉ có một thuộc tính, song hệ thuộc tính vạn người không được một a, không, 100,000 bên trong khả năng đều không một.
Nguyên lai ta thật là thiên phú dị bẩm.
Không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại a, tối hôm qua còn kém chút bị tạo chết.
Thổ hệ là cựu địa chi thuộc, quang hệ là cựu thiên chi thuộc, cái khác thuộc tính đều tương sinh tương khắc, chỉ có quang hệ không có khắc tinh.
Mặt khác, song hệ khi trưởng thành tới địa tàng cảnh về sau, có khả năng xuất hiện gen kết hợp, biến thành không hệ.
Không hệ chính là có thể sử dụng toàn bộ vũ khí cùng kỹ năng thông dụng hệ, ta cũng chỉ là nghe nói, chưa thấy qua.
Vậy ta phải nên làm như thế nào?
Tập trung tinh lực đem dịch cân kinh luyện tốt, vô luận ngươi như thế nào trưởng thành, nó đều có thể trở thành tăng cơ.
Trương Chiết Hàn gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ như thế nào, hắn đã sâu sắc cảm nhận được môn võ công này mang đến chỗ tốt.
Nghèo vẫn chuột, chuột không thể tổng tránh bên trong động.
Trương Chiết Hàn trước khi tới liền đã nghĩ rõ ràng, cục diện trước mắt, Linh Chỉ nhất định phải giết hắn cùng Lâm Tử Hề, Linh Chỉ tiến vào không được ngư phụ thôn, bọn hắn cũng ra không được.
Cũng không thể cứ như vậy rằng co, không thể dạng này bị nhấn ma sát, không phù hợp Trương Chiết Hàn tính cách.
Đã Ninh Chỉ không thể tự mình động thủ, mà phụ gì Hồ Dạ Sơn di cảnh trở lên cao thủ lại không cách nào tiến vào Ninh Châu thị, vậy thì có cơ hội phản sát.
Disney phim hoạt hình Tom mèn rẹ gì Trương Chiết Hàn theo xem thường đến lớn, mỗi một lần không đều là con chuột nhỏ Tom treo cợt mèo to rẹ gì sao?
Điều kiện tiên quyết là Tom nhất định phải theo trong động đi ra.
Cho nên Trương Chiết Hàn mang nữ hài đi ra.
Ngươi liền không sợ Ninh Chỉ giết ngươi sao?
Cùng hưởng phù thuyền bên trên, Lâm Tử Hề ôm Trương Chiết Hàn eo.
Còn không biết ai giết ai đâu.
Trương Chiết Hàn cảm thụ được mềm mại, hào khí bừng mây.
Khen, khen, khen khen khen.
Một trận dồn dập tiếng kim loại, kình phong đánh tới.
Đương 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 đương.
Phù thuyền bị thứ gì đánh trúng?
Trương Chiết Hàn cảm thấy trên đùi bị trùng điệp va vào một phát.
Là súng động năng.
Đằng sau Lâm Tử Hề kêu to.
Phù thuyền theo 30m không trung cấp tốc hạ xuống.
Trương Chiết Hàn quay người ôm lấy Lâm Tử Hề, xoay người lăn một vòng, một cái tay hiện ra ngư chàng kiếm.
Khanh 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 khanh.
Súng động năng đang tiếp tục xạ kích.
Trương Chiết Hàn ngư chàng kiếm bung lên.
Ánh sáng trướng.
Một mảnh to lớn tường ánh sáng đón lấy động năng đạn, đạn bắn vào tường ánh sáng bên trên, trừ khử vô hình.
Hai người vừa rơi xuống đất, Trương Chiết Hàn ngư chàng kiếm lại bung lên.
Chín điệu tàng.
Một cái hoa mỹ lồng ánh sáng đem hai người gắn vào bên trong.
Người thụ thương.
Lâm Tử Hề gấp rút nói.
Không có việc gì, ta không sao.
Trương Chiết Hàn sắc mặt tái nhợt, tay trái che lấy đùi.
Trên đùi một cái lỗ máu, máu tươi không ngừng ra bên ngoài bốc lên.
Kim loại đạn không ngừng đánh vào lồng ánh sáng bên trên, trừ khử vô hình.
Người đem tay buông ra.
Lâm Tử Hề dùng sức kéo ra Trương Chiết Hàn che ở trên đùi tay, đem chính mình tay che ở phía trên, nhắm mắt lại.
Trương Chiết Hàn cảm thấy một dòng nước cấm theo Lâm Tử Hề trên tay truyền ra ngoài.
Máu cấp tốc ngừng lại, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại.
Thời La Mã cổ đại hoa thai làm bằng ngọc trai, hồi xuân.
Cảm giác đau đớn biến mất, nhưng Trương Chiết Hàn mất máu quá nhiều, sắc mặt y nguyên tái nhợt.
Đưa mắt nhìn bốn phía, bọn hắn rơi xuống địa phương là ngoài thành hoang dã.
Súng động năng đã ngừng bắn, ba cái người áo đen đang từ từ xuống lại tới.
Người không sao chứ?
Lâm Tử Hề mở to mắt, sốt ruột hỏi.
Không có việc gì, ngươi ở bên trong đừng núp đích.
Trương Chiết Hàn ở bên thai Lâm Tử Hề nhỏ giọng nói, ta đi làm bọn hắn.
Dứt lời hai chân đạp một cái, theo lồng ánh sáng bên trong nhảy lên mà ra, ngư chàng kiếm tại không trung vạch một nửa hình tròn.
Một đạo hồ quang lơ lửng giữa không trung, ngư chàng kiếm vừa hóa thành chín, hàn quang bắn ra bốn phía.
Phá!
Trương Chiết Hàn hét lớn một tiếng.
Hồ quang giống như một mảnh nửa vòng tròn quang nhận, chém ngang ra ngoài.
Chín chuôi kiếm tại hồ quang bên trong chia ra làm ba, chia ra tấn công vào ba cái người áo đen.
Ngư chàng kiếm bay màn,
cầm thương người áo đen mi tâm, trước ngực, phần bụng bị ba thanh kiếm xuyên qua, ngửa mặt ngã xuống, khanh 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 khanh.
Đạn bắn về phía bầu trời.
Mặt khác hai cái người áo đen, một cái đổ xuống, một cái khác đẩy ra một mảnh tường băng.
Hai thanh kiếm bị tường băng ngăn lại, cuối cùng một thanh thấu mạnh mà qua, cải biến phương hướng, đinh ở trên vai hắn.
Người áo đen đau đến quát to một tiếng, hối hả lướt về đằng sau, biến mất không thấy gì nữa.
Trương Chiết Hàn tay phải lắc một cái, ngư chàng kiếm chín kết hợp một, trở lại trên tay.
Xác nhận lại không sát thủ, thu hồi lồng ánh sáng, hướng thi thể đi đến.
Trương Chiết Hàn nhặt lên súng động năng, cầm thương người áo đen nháy mắt tiêu tán, thiết lập lại đi.
Trương Chiết Hàn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này thường, nòng súng tương đối thô, phía dưới là một cái hình tròn đạn trống, phía trên có một cái xách tay.
Chương 53, mèo và chuột 2, chương 53, mèo và chuột 2, đây là động năng quỹ đạo thường, huyền giới vũ khí là rất ít khi dùng thuốc nổ.
Lâm Tử Hề nhíu mày,
khó trách chỉ có tiếng kim loại, không có loại kia phanh phanh tiếng súng.
Loại này thương rất lợi hại phải không?
Đây là chế thức vũ khí, dùng điện năng phát xạ vòn phở ám tim đạn, tốc độ so thuốc nổ đạn nhanh.
Cảnh vệ bộ đội cùng cảnh vụ bộ đội đặc chủng mới có, làm sao lại xuất hiện tại sát thủ trên thân?
Gia tộc không cần sao?
Pháp luật quy định gia tộc không thể trang bị chế thức vũ khí, chỉ có quân đội mới được.
Phu thuyền thủng trăm ngàn lỗ,
cơ hồ bị đánh thành cái sảng. Trên mặt đất tản mát mấy hộp điểm tâm cùng hai cái màu đen bao phục, bên trong có một chút dược hoàn cùng mấy quả pháo sáng. Là Lâm Tử Hề thích ăn Nhật Bản điểm tâm. Trương Chí Hàn nghĩ nghĩ, để Phi Phi kết nối Ninh Đạt tức tin tức. Trương Hàn lão đệ, nghĩ như thế nào ta đến rồi? Ninh Đạt huynh, ta bị tập kích.
Ở đâu?
Ta lập tức phái người tới.
Đã giải quyết, ta giết hai cái, chạy một cái, hiện trường có súng động năng.
Tốt, ngươi phát cái định vị, ta lập tức dẫn người tới.
Sau mười mấy phút, một chiếc to lớn tư gia phù thuyền hạ xuống, vung xuống thang cuốn. Phù thuyền bên trên nhảy xuống 10 cái thân mang âu phục màu đen bảo tiêu, cấp tốc tại hiện trường chung quanh hình thành đường ranh giới. Ninh Đạt mang 3 người đi tới, từ trong tay Trương Chí Hàn tiếp nhận súng động năng, hạ lệnh, lập tức thăm dò hiện trường, lưu lấy chứng cứ. 3 người cấp tốc hành động, chụp ảnh, thu hình lại, còn có một cái rút ra vật chứng.
Ngươi cảm thấy sẽ là ai làm?
Trương Chí Hàn hỏi.
Chế thức vũ khí đều có số hiệu, tra một cái liền biết.
Ninh Đạt để trợ thủ dùng trong suốt túi nhựa giả thành súng động năng.
Thi thể đã biến mất, tại viễn giới cũng không kỳ quái.
Trương Chí Hàn đem bao màu đen phục đưa cho Ninh Đạt. Đây là nhị dạ tiêu chuẩn phân phối. Chúng ta sẽ trang một chút xuất nhập cảnh ghi chép.
Linh Đạt nhìn xem bao màu đen phục nói.
Trương Chí Hàn mục đích chính là để Linh Đạt có được chứng cứ, đem mèo vén đến trên mặt bàn đến. Nếu như loạn giết một trận, chứng cứ gì cũng không có, vẫn là không thể đem Linh chỉ thế nào.
Cô đương chân kinh, ta vị này Trương đại ca lợi hại à? Cái này nếu là đổi người khác đã sớm chơi xong.
Linh Đạt bắt đầu không đứng đắn.
Đừng nói mỏ, ta không sao.
Lâm Tử Hề khôi phục cao lãnh.
Muốn hay không đi ta nơi đó ngồi một chút.
Linh Đạt nhìn về phía Trương Chí Hàn.
Hôm nào đi, ta một hồi còn muốn tiến vào phó bản.
Ừm, vậy các ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta.
Linh Chỉ đang cùng Phụ Dị Hổ Dạ Nọ Dị Cả đang xem vừa trở lại chiến đấu thu hình lại.
Linh Dụng Tiềm đi đến, Tam Thiếu, Nhị Thiếu gia chính dẫn người tại thăm dò hiện trường.
Chi kia súng động năng ở lại nơi đó rồi.
Linh Chỉ nhíu mày.
Tam Thiếu yên tâm, con kia thương là thông qua chợ đen chuyển mấy tay mới lấy ra, hẳn là không có vấn đề gì. Về sau không muốn lại sử dụng chế thức vũ khí, vạn nhất liên bang cảnh sát tham gia điều tra liền phiền phức. Phụ Dị Hổ Dạ Nọ Dị Cả nhìn chằm chằm màn sáng, ba cái hồng mông cảnh cấp 15. Còn dùng súng động năng, làm sao còn không đánh lại một cái Trương Hàn? Hắn giống như lại mạnh lên, đó là cái gì vũ khí?
Linh Chỉ nhìn xem màn hình, trầm mặc im lặng.
Thanh kiếm này khả năng chính là trong truyền thuyết Ngư Chẳng kiếm, Trung Quốc thập đại danh kiếm.
Linh Dụng Tiềm nhìn hồi lâu nói, Linh gia tìm thanh kiếm này tìm thật lâu, làm sao lại để tiểu tử này được đến rồi?
Càng ngày càng có giết, còn phải nghĩ biện pháp khác.
Linh Chỉ chậm rãi nói.
Linh Đạt là Linh Chỉ trực tiếp đối thủ, vô luận như thế nào không thể để cho hắn nắm được án.
Muốn có càng lớn nắm chắc, trừ phi triệu tập Sơn Di cảnh cao thủ, mà Sơn Di cảnh trở lên cao thủ lại không thể tiến vào nội thành. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Trương Chí Hàn dẫn xuất đi giết. Một là dẫn đi những thành thị khác, hai là ở ngoài thành dự đoán mai phục. Ta cho rằng nếu như có thể đem bọn hắn dẫn tới cả mạ cụ dạ thành phố là lý tưởng nhất, Phù Dị Hồ Dạ nọ gì cả nói, tại Phù Dị Hồ Dạ địa bàn, có thể thoát ly Linh thị thế lực, thao tác lại càng dễ.
Linh Chỉ không nói chuyện, hắn ngay tại suy nghĩ có thể hay không tại phó bản lại giết Trương Chí Hàn một lần.
Trương Chí Hàn nhưng thật ra là có thời gian, hiện tại mới 10 điểm. Tiến vào phó bản là 2 điểm, còn có 4 giờ. Nhưng hắn nhất định phải bồi Lâm Tử Hề, nữ hài tử bị kinh sợ dọa không nói, người ta còn cứu mệnh của ngươi. Đi tìm Linh Đạt là hắn trong kế hoạch một vòng, nhưng hôm nay là cái ngoài ý muốn, chỗ tốt là thông qua cái ngoài ý muốn này tiến một bước làm sâu sắc lẫn nhau ấn tượng, không tốt địa phương là quá bội bằng. Hai người không có về nông gia tiểu viện, mà là trực tiếp đi vô đường, Lâm Vũ Đường cho Trương Chí Hàn chuyên môn phát một gian phòng, cung cấp hắn huấn luyện lúc nghỉ ngơi. Trương Chí Hàn tại nguyên giới lần thứ nhất có thuộc về mình chỗ ở, Lâm Tử Hề cũng liền thuận lý thành chương thành nơi này nữ chủ nhân. Về sau ngươi lại đến thời điểm liền trực tiếp đến nơi đây đi.
Lâm Tử Hề giúp vào Trương Chí Hàn trong lực, sâu kín nói.
Được.
Trương Chí Hàn cầm nữ hài mạnh khảnh tay, chỉ nói một chữ.
Tại rất nhiều thời điểm, ngôn ngữ là dư thừa.
Cũng không lâu lắm, Lâm Tử Hề vang lên tinh tế tiếng ấy.
Trương Chí Hàn nhìn đồng hồ, tại nữ hài trên trán hôn một chút, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Trong sân nhỏ có đèn.
Vô Cực Môn một chút hội viên chính ngồi vây quanh tại bàn vuông uống rượu.
Huyện giới là không cần dùng dây điện cung cấp điện, siêu thị, cửa hàng thậm chí tiệm tạp hóa, khắp nơi đều có thể mua được cùng loại bình ắc quy đồ vật, chỉ có xà phòng lớn nhỏ. Về nhà cắm xuống liền có thể dùng mấy tháng. Đến nỗi điện gia dụng, một viên cúc áo tin mạo xương một lần điện liền có thể dùng một tháng, nạp điện chỉ cần 5 phút đồng hồ, thậm chí có thể trực tiếp dùng tia sáng tùy thời không gián đoạn nạp điện. Súng động năng chính là dùng tin cung cấp điện năng, tin cũng chỉ có nửa khối xà phòng lớn nhỏ.
Trương Chí Hàn cùng mấy vị kia hội viên trò chuyện một hồi, theo giá binh khí bên trên chép một cây hồng ảnh hương, liền hạ trụ sở huấn luyện. Còn có 3 giờ liền muốn về Hoàng Thiên Đãng phó bản, hắn không thể quá tiêu hao thể lực, chỉ muốn đem Ngư Tràng kiếm cùng cao gia thương pháp luyện một chút, làm quen một chút. Hơn 2 giờ rất nhanh liền đi qua. Lúc đầu không nghĩ lại động, còn là ra một thân mồ hôi. Trong sân nhỏ uống rượu những người kia sớm đã tán đi, vô đường ý mắng. Trở lại gian phòng, Lâm Tử Hề còn tại ngủ say. Để Phi Phi đem Lục Văn Long tư liệu điều ra, cẩn thận nghiên cứu đến tiếp sau kịch bản. Tại Hoàng Thiên Đãng trước khi quyết chiến, hẳn là còn có kịch bản, tỷ lệ lớn là Lục Văn Long thân thế chi mê. Trở về hẳn là xuất hiện tại Lâm An, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân, trở lại Kim Nộ Thuật bên người đi.
Triệu Nguyên Nô giai đoạn thứ nhất chưa hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là tiến vào không được giai đoạn thứ hai. Ám sát tần cuối thất bại, thấy thế nào làm sao không giống như là kịch bản. Nhất là kim loại thuẫn trận không cách nào giải thích, có thể là người chơi dở trò quỷ.
Trương Chí Hàn đang nghĩ ngợi, phó bản nhắc nhở xuất hiện.
Phó bản tên: Hoàng Thiên Đãng, số hiệu 076.
Độ khó đẳng cấp: Tất nhiệm vụ chính tuyến 2, bắt lấy hoặc đánh giết kim một thuật. Quy tắc: 1. Không phải thối vực vật phẩm không thể đưa bảo, thối vực vật phẩm không thể mang ra. 2. Chưa hoàn thành nhiệm vụ đem ngưng lại phó bản cho đến phó bản kết thúc, ở trong phó bản tử vong sẽ bị thiết lập lại. 3. Giữa người chơi có thể công kích lẫn nhau. 4. Ngoại giới tất cả tin tức cùng thông đạo sẽ bị ngăn cách. Nhiệm vụ nhắc nhở: 1. Lục Văn Long thân thế chi mê cực kỳ trọng yếu. 2. Hàn Thế Trung tại Hoàng Thiên đã đóng quân vây khốn kim nội thuật một mình. 3. Nhu đầu sơn đại chiến, Cao Sùng hẳn phải chết. Phải chăng tiến vào phó bản? Là, không chương chết Hàn lựa chọn phải. Ngài đem tại 10 giây sau tiến vào phó bản. Chương 54, có thủ không báo không phải là quân tử. Chương 54, có thủ không báo không phải là quân tử. Chương chết Hàn liếc mặt một cái liền nhìn thấy phần phật quân kỳ xuống màu đỏ áo choàng. Phản tắc đã chu, quan gia ở đây. Chương chết Hàn trong nâng tay lên đầu lâu, để khí giống to. Hàn Thế Trung trường thương giơ lên, trước trận binh sĩ hô to phóng tới cửa cung. Màu đỏ áo choàng cũng không hề động, đỏ thấp lập tức mỹ nhân chính nhìn chăm chú Chương chết Hàn. Chương chết Hàn thừa cơ đối với Quất Tiên Tuyết liếc mắt ra hiệu, hai nhân thủ lôi kéo tay, trong đám người hư không tiêu thất. Lương Hồng Ngọc cùng Hàn Thế Trung chỉ biết hắn gọi Chương Hàn, mà không phải Lục Văn Long. Mặc kệ đứng bao lớn công, đều không có quan hệ gì với Lục Văn Long. Mà Lục Văn Long mới là kịch bản chủ tuyến, muốn đi song thân thế chi mê kịch bản, Hoàng Thiên đã quyết chiến mới có thể mở ra. Cho nên Chương chết Hàn nhất định phải về Kiến Khang. Chương chết Hàn chỉ có thể theo cửa thành đi vào. Tại gia Kiến Khang thành nhìn thấy Vương Tá thời điểm, hắn liền thuận tay ở ngoài cửa thành thiết lập tọa độ. Dưới thành người nào? Thủ thành binh sĩ kêu to. Ta chính là nguyên soái nghĩa tử Lục Văn Long, mau mau mở cửa. Lời kịch này, làm sao như vậy giống kinh kịch. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Cầu treo chậm rãi buông xuống, nằm tại sông hộ thành bên trên. Nặng nghề cửa thành từ từ mở ra, Chương chết Hàn hai chân kẹp lấy, thúc mạnh ngựa, hai con ngựa một trước một sau xuyên qua cầu treo, tiến vào cửa thành. Đen ngòm trong cửa thành, Tiêu Hàn trì hoãn bí từ đi, con mắt tại lục soát quan quân thủ thành. Lục công tử rốt cục trở về. A quân sư phân phó, mời ngài vừa về đến lập tức đi hắn nơi đó. Vương tá theo đen sỉ cửa thành đằng sau xông ra. Chương chết Hàn rìm chặt dây cương nhảy xuống ngựa, chắp tay thi lễ, vương tướng quân đã lâu không gặp. Chương chết Hàn kỳ thật chính là một thoại hoa thoại, hắn biết đối mặt nở đỡ cờ thời điểm, nhất định phải tận khả năng nhiều nói chuyện tài năng phát động kịch bản. Công tử vất vả. Vương tá chắp tay hoàn lễ, ta nghe nói Lâm An phát sinh bình biến, rất là công tử lo âu. Ngươi biết ta đi Lâm An? Ngụy Tống hoàng đế tại Lâm An, ta phỏng đoán công tử nhất định là đi nơi nào. Vì sao lo âu? Bởi vì mặt tướng cùng công tử có cực sâu nguồn gốc. Kịch bản lời kịch rốt cục xuất hiện, cái này Vương tá thật là quấn. Ồ, làm sao mà biết? Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, ngày khác mời công tử uống rượu. Cái này liền đúng rồi. Tại công bố Lục Văn Long thân thế chi mê trước đó, nhất định còn có chuyện gì phát sinh. Kịch bản đi đến, Chương chết Hàn không còn lời vô ích, đối với Quất Thiên Tuyết vẫy một cái đầu, phóng ngựa mà đi. Quất Thiên Tuyết lần này không nói hắn không giảng lễ phép, Chương chết Hàn ngược lại không quen. Làm sao không lên tiếng rồi? Ngươi hiện tại là Lục đại công tử, ta là nha hoàn của ngươi, phải ngoan một điểm a. Ngươi đoán chúng ta sẽ gặp phải ai? Chương chết Hàn mỉm cười hỏi. Quất Thiên Tuyết trừng to mắt nhìn xem không che đường cái, trong bóng đêm thật xuất hiện mấy thất ngựa, cuộn cuộn đối diện mà đến. Sát thực nói, là hai cái quan lớn mang ba cái hộ vệ. Một cái là đỉnh nón trụ quăng giáp tướng quân, một cái khác là thanh sam trường bảo thon gầy thư sinh. Lục công tử, mặt tướng hữu lễ. Là Kim Hồng Đạn. Tướng quân khách khí, vị này là. Chương chết Hàn cố ý giả vờ như không biết. Vị này là Tần Cối Tần đại nhân, vừa tới Kiến Khang. Kim Hồng Đạn bận bịu giới thiệu. Tần đại nhân, hạnh ngộ. Chương chết Hàn chắp tay. Lục công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tần Cối hoàn lễ. Ta còn có việc, ngày khác lại nói. Chương chết Hàn đánh trước ngựa đi. Đi ra mấy trăm mét, Quất Thiên Tuyết còn không có tỉnh táo lại, Tần Cối. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Má ơi, ta tính tới hắn khẳng định sẽ đến. Hiện tại có thể xác định hắn chính là người chơi, lần trước chúng ta bị phục kích chính là hắn làm. Chương chết Hàn thừa cơ đắc ý vậy chúng ta nên làm cái gì? Nơi này là địa bàn của ta, hắn là không nổi sóng. Trước không để ý tới hắn, làm chính sự quan trọng. Hành cung ngoài cửa, người hâu ngựa hí, một mảnh bận rộn. Thiết phù đồ cùng phải tử mã đại doanh đều đã rút lên doanh trại, các binh sĩ ngay tại chôn nồi nấu cơm, làm lấy xuất trinh trước chuẩn bị. Chương chết Hàn cùng Quất Tiên Tuyết tại trước cửa cung xuống ngựa, đem dây cương ném cho vệ binh, thẳng đến Hạ Mị gian phòng. Hạ Mị nhìn Chương chết Hàn tiến đến, vội vàng đứng dậy, Long công tử trở về rồi. Có thu hoạch gì sao? Bên ngoài đại quân nổ trại nấu cơm là chuyện gì xảy ra? Chương chết Hàn lờ đi chào hỏi, nói thẳng lời kịch. Tiếp vào Hải Đông thanh tình báo, Nhạc gia quân liền tránh tại Nưu Đầu Sơn, đại nguyên soái quyết định bình minh xuất phát tiến hành tiêu trừ. Hạ Mị diệu đáp, quả nhiên là tốt diễn viên của chúng. Nhưng vấn đề là, Nưu Đầu Sơn không phải tại Hồ Nam Lâm Lễ sao? Sẽ không dày vò xa như vậy đi. Nưu Đầu Sơn ở đâu? Chương chết Hàn làm bộ hỏi. Kiến Khang lấy đông 50 dặm. Quả nhiên, phó bản chính là phó bản, rất không giảng đạo lý đem Hồ Nam chiến trường chuyển giang tô đến. Ra Hạ Mị gian phòng, Chương chết Hàn lại hỏi Quất Thiên Tuyết, tiếp xuống ngươi đoán sẽ còn gặp được ai? Quất Thiên Tuyết theo ở phía sau, lại một lần trừng vào mắt. Vừa tiến vào hành lang, phía trước liền xuất hiện hai cái đèn lồng đằng sau rõ ràng là cựu công chúa Triệu Viên Châu. Chương chết Hàn lôi kéo Quất Thiên Tuyết không người né tránh, Triệu Viên Châu đi đến trước mặt, ngừng lại. Các ngươi ở trong này chờ lấy, ta cùng Lục công tử có lời nói. Triệu Viên Châu gọi lại nha hoàn, đối với Chương chết Hàn liếc mắt ra hiệu. Nhìn Quất Thiên Tuyết theo ở phía sau, Triệu Viên Châu nhìn xem Chương chết Hàn nhẹ gật đầu, ý tứ là người một nhà. Ba người đi tới hậu hoa viên, Triệu Viên Châu hướng Chương chết Hàn vén áo thi lễ, cảm tạ công tử hết sức giúp đỡ. đừng đều những ngày kịch nam nói hoa quả khô. Trương Chiết Hàn không kiên nhẫn nói, Tần Tối sẽ tại Kim Hòn Đạn phụ tướng quân bố trí mai phục giết ngươi.
Cái này ta biết, còn nữa không?
Kim Hòn Đạn khả năng cũng là thiên hành giả.
Triệu Viên Châu cười nói,
hả? Cái này Trương Chiết Hàn coi như không biết, tương đối khó giải quyết.
Bọn hắn lẫn nhau biết sao?
Không rõ ràng, có khác nhau sao?
Khác nhau lớn.
Còn có cái gì?
Không còn.
Không muốn hỏi hỏi ta là ai?
Không nghĩ.
Cáo tử.
Trương Chiết Hàn cũng không quay đầu lại tiến vào Lục Văn Long phòng ngủ.
Nàng
cũng là thiên hành giả.
Quất Thiên Tuyết còn là một mặt ngạc nhiên.
Trương Chiết Hàn gật gật đầu, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi giết Tần Cối?
Quất Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, biết rất rõ ràng hắn bố trí mai phục giết ngươi, còn muốn hướng trên họng súng đụng.
Không đi nuốt không trôi khẩu khí này.
Lần trước chúng chiêu là bởi vì không biết rõ tình hình, lần này đã biết, hắn liền âm không đến ta.
Cho nên vẫn là muốn đi.
Đi.
Có thủ không báo không phải là quân tử.
Kim Hòn Đạn giao thủ qua, hẳn là cũng chính là hầm mông cảnh cao đoạn, không đến mức giống Hoàn Nhan Xương biến thái như vậy.
Mà lại, đã biết ngươi đặt ra bẫy, ngươi liền không khả năng phục kích đến ta.
Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Kim Hòn Đạn phủ tướng quân nhưng thật ra là cái phú thương tòa nhà, trước cửa cũng là một mảnh rối ren.
Trương Chiết Hàn cùng Quất Tiên Tuyết đều thay đổi y phục ra hành, lặng lẽ sờ đến tòa nhà đằng sau.
Trương Chiết Hàn hai chân đạp một cái, dọc theo tường viện nhanh chóng trèo lên đến nóc phòng.
Quất Tiên Tuyết còn nhanh hơn hắn, không biết là cái gì trang bị, nàng nguyên bản là chính hiệu nị ra.
Bọn hắn đến nóc nhà lúc, Quất Tiên Tuyết đột nhiên tay đẻ chùi đao, khoảng cách xa mười mấy mét chỗ, đã có một người áo đen nằm ở nơi đó.
Trương Chiết Hàn chụp lấy ngư chẳng kiếm, nhìn chằm chằm người áo đen.
Loại thời điểm này xuất hiện ở loại địa phương này, hẳn là sẽ không là địch nhân.
Người áo đen quay đầu hướng hắn vẫy tay, là Triệu Viên Châu, trên tay bưng vậy mà là một chi mạc tân nạp cam súng bắn tỉa.
Có thể ở trong tối vực sử dụng hoặc là đạo cụ, hoặc chính là thần dật vật, đại tống phó bản không có khả năng xuất hiện súng trường, cho nên chi này súng trường nhất định là thần dật vật, là nàng chủ chiến vũ khí.
Trương Chiết Hàn cùng Quất Tiên Tuyết bay tới Triệu Viên Châu bên người, Triệu Viên Châu hướng phía dưới một chỉ.
Đây là một cái từ tứ phía kiến trúc vây hợp mà thành đình viện, tứ phía kiến trúc vây quanh trung ương sân vườn, tại phương nam gọi bốn nước về đường.
Theo nóc nhà nhìn xuống, trong viện tình cảnh nhìn một cái không sót gì.
Tứ phía kiến trúc đều là đen xì, chỉ có tầng dưới chót một căn phòng đèn sáng.
Gian phòng hai bên, mai phục hai đội thuẫn binh.
Phía bên phải thuẫn binh đằng sau, phụ phục một sĩ quan, tay cầm đại truy.
Trong gian phòng ngồi ngay thẳng thanh sam thư sinh, ngay tại dưới đèn làm bộ đọc sách.
Thư sinh chính là Tần Cối, đại truy tướng quân hẳn là Kim Hòn Đạn.
Trương Chiết Hàn cười lạnh, còn tới một bộ này, không biết đồng dạng cầu đoạn không thể tới hai lần sao?
Tắc Chiến Vương án đã trước khi lên đường thương lượng với Quất Thiên Tuyết tốt.
Tại đã biết dưới tình huống, thuẫn binh căn bản là không tạo thành uy hiếp.
Bắt giặc trước bắt vua.
Trương Chiết Hàn tay trái giao phay, tay phải ngư chẳng kiếm, bắt đầu tụ lực.
Tần Cối dĩ nhiên chính là Ninh Chỉ.
Hắn cố ý theo Dương Châu đi tới Kiến Khang, chính là chuẩn bị lại giết một lần Trương Chiết Hàn.
Kim Hòn Đạn là Hoàn Nhan Xương giới thiệu, trong lịch sử Kim Hòn Đạn là đại thái tử con trai của Hoàn Nhan Tông Hàn, Kim Lột Thuật chất tử.
Làm Tần Cối nhìn thấy Kim Hòn Đạn thời điểm, liếc mắt liền nhìn ra hắn không phải nở cờ.
Bởi vì Kim Hòn Đạn cũng không có theo kịch bản nói lời kịch, mà lại lo dịp tính quá mạnh.
Cho nên Ninh Chỉ liền nói trắng ra, trực tiếp quang minh thân phận.
Kim Hòn Đạn mới đầu cũng không nguyện ý hợp tác, hắn biết đây có thể sẽ dính đến gia tộc đấu tranh, không nguyện ý cùng làm việc xấu.
Ninh Chỉ rất rõ ràng, không buôn bán là bởi vì lợi ích không đủ lớn.
Cho nên hắn liền trực tiếp mở ra đối phương khó mà cự tuyệt điều kiện, Kim Hòn Đạn rốt cục chịu không được dụ hoặc, đồng ý, nhưng vấn đề là, Kim Hòn Đạn bất quá là cái hồng mống cảnh, cùng Hoàn Nhan Xương không cách nào so sánh được.
Nhiều như vậy phụ gì bộ dạ sát thủ tại huyện giới đều không thể giết chết Trương Chiết Hàn, liền hai người bọn họ được không?
Ninh Chỉ thực tế không có lòng tin gì.
Không có cách nào, đã đều đi đến một bước này, lấy ngựa chết làm ngựa sống chưa đi.
Ninh Chỉ đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận chói mắt cực quang, một cỗ hàn phong đập vào mặt.
Không được.
Ninh Chỉ bản năng ngựa ra sau.
Trương Chiết Hàn tay phải giương lên, ngư chàng kiếm tại không trung vạch một nửa hình tròn.
Một đạo hồ quang lơ lửng giữa không trung, ngư chàng kiếm vừa hóa thành chín, hàn quang bắn ra bốn phía.
Tay phải đột nhiên hướng phía dưới một bổ.
Hồ quang giống như một mảnh nửa vòng tròn quang nhận, chém ngang ra ngoài.
Chín chuôi kiếm tại hồ quang bên trong chia ra làm ba, chia ra tấn công vào chín người.
Bay màn.
Không đợi ngư chàng kiếm đến, Trương Chiết Hàn trên hai tay xuống vây quanh thành tròn, màu đen dao phay lóe hàn quang.
Dao phay biến hóa thành ba thanh, lơ lửng không trung.
Trương Chiết Hàn xoay eo phát lực, hai tay cùng lúc hướng về phía trước đẩy.
Lơ lửng tại không trung ba thanh dao phay như thoát dây cùng chỉ tiễn, hối hạ bắn ra.
Cùng lúc đó, Quất Thiên Tuyết đem trên tay tất cả phi tiêu toàn bộ phát ra.
Triệu Viên Châu súng trường cũng phát ra liên tục phốc phốc âm thanh, nàng súng trường vậy mà có thể cách đâm.
Trương Chiết Hàn phát ra 12 bay kích, Kim Hòn Đạn cùng Linh Chỉ các ba kích.
Linh Chỉ phản ứng nhanh nhất, miễn cưỡng tránh thoát đầu một kích chí mạng nhất, mặt khác hai kiếm một kiếm xuyên qua vai phải, một kiếm xuyên qua đùi.
Kim Hòn Đạn vung vẩy lại truy, cũng chỉ đẩy ra mi tâm một kiếm, mặt khác hai kiếm một kiếm xuyên ngực mà qua, một kiếm xuyên bụng mà qua.
Ước chừng 30 tên lính bị Trương Chiết Hàn đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ.
Triệu Viên Châu súng trường đánh bại 5-6 cái, Quất Thiên Tuyết phi tiêu uy lực không đủ, nhưng bị đánh trúng cũng đều không đứng dậy được.
Trong sân vườn một mảnh quỷ khóc sói gào, thuẫn binh thuẫn cũng còn nằm dạp trên mặt đất, không có tác dụng.
Kim Hòn Đạn xem ra là không sống được, Ninh Chỉ không chết cũng khẳng định là nửa cái mạng.
Triệu Viên Châu súng trường tiếp tục phốc phốc xạ kích bổ thương.
Cổng binh sĩ nghe thấy động tĩnh, nhao nhao rút đao hướng trong sân nhỏ sông.
Trương Chiết Hàn thu hồi đao kiếm, hướng Triệu Viên Châu gật gật đầu, tạ.
Tiện tay tung ra một mảnh phi tiêu, lôi kéo Quất Thiên Tuyết tay, nhanh nhẹn mà đi.
Triệu Viên Châu nhìn xem hai người song phi bóng lưng, ngây ngốc một chút,
quay người lao đi. Trương Chí Hàn vốn là không có ý định liều mạng, hắn muốn chỉ là lấy ám sát phá nằm cục, xuất ngục ác khí. Chuyên nhiều ngư chẳng kiếm, vốn chính là ám sát tổ tông. Chương 55, đại chiến Nưu Đầu Sơn chương 55, đại chiến Nưu Đầu Sơn dưới núi Tinh Kỳ đang nhìn, đỉnh núi chống trận tướng nghe. Dưới núi là Kim Lột Thuật đại doanh. Trên núi là Nhạc Phi Nhạc gia quân trại. Tiếng la động địa, tiếng trống chân thiên. Trương Chí Hàn một mực bệnh lên chân bắt chéo, chính tại Kim Lột Thuật trùng quân trong đại trướng. Hắn đang chờ. Phó bản trong nhắc nhở, đầu thứ 3 là Nưu Đầu Sơn đại chiến, Cao Sủng hẳn phải chết cho nên hắn nhất định phải chờ Cao Sủng thời điểm chết lại xuất tràng. Dù sao Lục Văn Long là Kim Lột Thuật nghĩa tử, sẽ không có người hành hắn đi, lại càng không có người thúc hắn xách thương lên ngựa đi trước trận liều mạng. Cho nên hiện tại Trương Chí Hàn chính thoải mái nửa nằm tại Kim Lột Thuật phủ lên giá hổ trên ghế dựa lớn, Quất Thiên Tuyết đang cho hắn đấm lưng bóp chân. Ngược lại là Kim Lột Thuật đang cùng người liều mạng. Vừa rồi Nhạc Phi xuất chiến, Kim Lột Thuật không nói hai lời, vung lên ly đôi vượng đầu kim tức búa, đi lên chính là một búa. Nhạc Phi hai tay giơ thương chặt lại, đại phủ chém vào trên cán thương, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhạc Phi chiến mã đang 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 lùi ba bước. Nhạc Phi quay đầu ngựa, trở về liền đi. Kim Lột Thuật vung vẩy đại phủ, thúc ngựa mau chóng đuổi. Đánh không lại liền chạy. Nhất định phải truy a hai cái này số mệnh đoán ra, một cái ở phía trước chạy, một cái ở phía sau truy, mắt thấy truy vào sân cầu. Kim Lột Thuật đột nhiên cảm giác trước mắt bình phong đập vào mặt, không kịp nhìn chuyện gì xảy ra, hai tay đem đại phủ đi lên một ô đang. Rời ra chính là đối diện đâm tới một thương, Kim Lột Thuật hai tay tê dại. Một thương này cũng quá nặng đi. Trước mắt một vị trẻ tuổi tiểu tướng, chiều cao tám thước, đầu đội kim nón trụ, tay cầm một cây tạm hổ vàng đầu thương. Không đợi Kim Lột Thuật kịp phản ứng, lại là một thương quét ngang mà tới. Kim Lột Thuật không kịp chống đỡ, đội vàng bám thân túi đầu. Mũi thương xé gió dán ra đầu lướt qua, bụt một tiếng đem đầu nón trụ phá đi một nửa, bí mật mang theo tóc của hắn. Kim Lột Thuật dọa đến hồn bất phụ thể, tranh thủ thời gian quay đầu ngựa, hướng Kim binh đại doanh, chật vật mà chạy. Từ phạt tống đến nay, Kim Lột Thuật tự cao võ công cao cường, khó gặp đối thủ lợi hại như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Kim nón trụ tiểu tướng dục ngựa đuổi theo, quân kim trong trận tứ tướng cùng xuất hiện, cản trở Kim nón trụ tiểu tướng, đến hàng xưng tên. Cao Sủng. Lời còn chưa dứt thương đã đến. Cha hỏi sĩ quan vũ khí đều không thể giơ lên, liền bị một thương chọn xuống ngựa. Cao Sủng ngựa không giảm tốc độ, tên thứ hai sĩ quan gấp nâng đao một hùng, lại cái gì cũng không có được phải, túi đầu một khối, ngực một cái lỗ thủng. Tên thứ ba cùng tên thứ tư kim đem đồng dạng là hợp lại thất bại, rơi mà chết. Kim Lột Thuật đã chạy đến cửa doanh, một doanh thiết phù đồ bỏ ra, vây quanh Cao Sủng. Thiết phù đồ là kim binh tinh nhuệ, nhân mã đều trọng giáp, ba người liên hoàn một hàng, hướng Cao Sủng vào tới. Trương Chí Hàn nửa nằm tại trên ghế dựa lớn, đột nhiên hai mắt vừa mở, nhảy căng lên, Quất Thiên Tuyết giật nảy mình. Đi, đi xem một chút. Nói đi ra ngoài cửa. Lều lớn phía trước là một hàng giá gỗ doanh tường, doanh trên tường là trận đài. Hạ Mị đang đứng tại một hàng trống to phía trước, sốt ruột hướng phía trước nhìn quanh. Trương Chí Hàn thả người nhảy lên, đi tới Hạ Mị bên cạnh. Chỉ thấy một viên kim nón trụ tiểu tướng, tại thiết phù đồ trong trận tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Trong giáp thiết phù đồ tại thương của hắn xuống, mỗi một đội đều gánh không được một chiêu, nhao nhao xuống ngựa. Một doanh thiết phù đồ không có vài phút liền bị giết bại. Đó là ai a, mạnh như vậy? Trương Chí Hàn biết rõ còn cố hỏi. Cao Sủng, Nhạc gia quân đệ nhất hàng tướng. Hạ Mị một mặt hoảng sợ kêu lên. Đang nói, Cao Sủng đỉnh thương hướng doanh tường bỏ tới. Hạ Mị gấp rút thét lên, sắt ròng ròng. Thả sắt ròng ròng. Nhanh, nhanh, trận đài phía dưới là cái sân núi đỉnh, sớm đã nằm một đội binh sĩ phía trước, dây thừng buộc lấy 10 cái to lớn đúc bằng sắt trục lăn bên trên tràn đầy nô ra gai sắt. Nghe tới Hạ Mị mệnh lệnh, binh sĩ nâng đao bổ về phía dây gai. Đây chính là trong truyền thuyết sắt ròng ròng. Trương Chí Hàn đánh giá những này sắt bánh xe. Xe này vốn là Hàn Thế Trung cùng Lương Hồng Ngọc trấn thủ Lưỡng Lang Quan đối phó Kim binh trọng khí, Lưỡng Lang Quan thất thủ, còn chưa kịp dùng liền rơi vào Kim binh chi thủ. Cái đồ chơi này sợ là có nặng ngàn cân a. Trương Chí Hàn lại làm bộ không hiểu. Hạ Mị Dương Dương đắc ý, cái này gọi sắt ròng ròng là cai hạ chi chiến bên trong Hàn Tín đấu Hạng Vũ lúc phát minh, Hàn Tín chính là dùng dạng này sắt ròng ròng vây cuốn Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Mang trông sắt cự hình trục lăn, một cái tiếp một cái lăn xuống dốc núi, Cao Sủng tìm ngựa ngạc nhiên. Cái thứ nhất sắt ròng ròng lăn đến, Cao Sủng hét lớn một tiếng, đỉnh thương trước đâm vậy một cái. Sắt dòng dọc lại bị đâm hướng một bên, lăn xuống vách núi. Cái thứ hai chục lăn lại đến, Cao Sủng lập lại chiêu cũ, lại đẩy ra một cái. Trương Chí Hàn biết hắn sẽ đang chọn 11 cái thời điểm thổ huyết, bị cái thứ 12 nghiền chết. 5 6 7. Làm đếm thầm đến thứ 11 cái thời điểm, Trương Chí Hàn hai chân đạp một cái. Thuần di. Một giây, Trương Chí Hàn xuất hiện ở trước mặt Cao Sủng, vừa vặn cái thứ 12 sắt dòng dọc từ trên người Cao Sủng đi qua, tặng hổ vàng đầu thương rời tay tại không trung. Trương Chí Hàn đưa tay chụp tới, bắt lấy kim thương, lại một cái thuần di, trở lại trận đài bên trên. Cú mặc kệ Hạ Mị ở bên người cuồng loạn, túi đầu quan sát trong tay thần thương. Chiếu nặng, hơn 100 cân luôn luôn có, đen nhánh, mũi thương cùng cán thương một thể đúc thành, hẹp hình toi mũi thương về sau, hai bên có hai mảnh hẹp lưỡi đao, mũi nhọn về sau là một cái rất nhỏ màu vàng đầu hổ. Tên: Bá Vương thương thuộc loại, vũ khí thuộc tính, thủ áp dụng, hồng nông cảnh đẳng cấp, 10 công năng, tùy tâm, cường hóa kỹ năng, long trời lở đất tiêu hao thể lực, 40 trạng thái, nhưng trang bị độ dung hợp, 5 ghi chú, truyền thuyết Hạng Vũ khởi bình trước đó, hội kê trên trời rơi xuống thiên thạch. Hạng Vũ phái tay cự phách lấy khối đá này rèn đúc binh khí, trải qua 9 ngày 9 đêm rèn thành tạm hộ vàng đầu thương, dài tháng 1 năm 29 in, nặng 129 cân. Liền tên Bá Vương, lớn nhỏ dài ngắn tùy tâm biến hóa, có thể thăng cấp, nhưng dung hợp, Tạ Mộ Vàng đầu thương nguyên lai chính là trong truyền thuyết Hạng Vũ Bá Vương thương, còn là thiên thạch tạo thành. Nào có thoại bản trong tiểu thuyết nói cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Rõ ràng chỉ có hơn một tấc thô tốt a, những cái kia viết tiểu thuyết quá không tưởng tượng lực, nặng hơn 100 cân liền nhất định là cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Thân thương hải, lớn như vậy làm sao nắm được, còn thế nào vận thương như gió. Trương Chí Hàn mở ra thanh kỹ năng, phát hiện Bá Vương thương sở thuộc lòng trời lở đất kỹ năng không thể dùng, có phải là muốn cấp 10 tài năng giải tỏa. Ra cái phó bản này khả năng là được đi. Kỹ năng không thể sử dụng, lại không trở ngại vận dụng cao gia thương pháp, một cây trên địa cầu cốt thép đều có thể hổ hổ sinh phong, huống chi là một cây thần giật vật danh thương. Chúc mừng Long công tử đến này thần thương. Hạ Mị định hốt nói. Trương Chí Hàn không để ý tới hắn, cướp về trung quân liều lớn. Kim Nột Thuật nơi đó hẳn là còn có kịch bản. Kim Nột Thuật lúc này đã trở lại liều lớn, tọa kỵ bốn võ điểm tuyết hỏa Long câu buộc tại ngoài trướng. Trông thấy Trương Chí Hàn tay cầm cao sủng tạm hổ vàng đầu thương, Kim Nột Thuật mừng rỡ, Long Nhi đem cái kia tiểu tướng chém giết rồi. Trương Chí Hàn gật gật đầu, không nói chuyện, chờ lấy câu sau của hắn. Cửa doanh bên ngoài tiếng giết rung trời, lại có quân địch công tới. Kim Nột Thuật đội vàng nói, Long Nhi khoái kỵ bên trên vi phụ hỏa Long câu, xuất trận nên địch. Nguyên lai kịch bản chính là con ngựa này. Cao sủng chân chính nguyên nhân cái chết cũng không phải là thể lực chống đỡ hết nổi, mà là mạ lệ đổ. Mà Kim Nột Thuật nếu như không có hỏa long này câu, chiến lực cũng sẽ hạ xuống. Trương Chí Hàn không nói hai lời, chắp tay quản trì, Quất Thiên Tuyết chính lo lắng đứng tại ngoài trướng. Ngươi thừa dịp loạn lặn ra quân doanh, đi tìm Lương Hồng Ngọc, nàng gặp qua ngươi. Chúng ta sẽ ở bên kia tụ hợp. Quất Thiên Tuyết gật gật đầu, ngay tại chỗ biến mất. Cao sủng đã chết, tiếp xuống chính là Lục Văn Long sân nhà. Nhưng này Lục Văn Long không phải kia Lục Văn Long, đỉnh nón trụ quang giáp Trương Chí Hàn cũng chỉ là cái hồng mông cảnh cấp 9, thương pháp cũng là mới nhập môn, có chút ngoài mạnh trong yếu, A Ngư chàng kiếm thích hợp ám sát đơn đấu, tại thiên quân vạn mã trên chiến trường tác dụng có hạn. Đến tiếp sau cố định kịch bản là Lục Văn Long chạm hai hô chiến tứ tướng, có thể muốn làm điểm tệ mới được. Hoành thương thúc ngựa, phi nhanh ra doanh. Lục Văn Long đối thủ thứ nhất là Hâu Ngày Bảo Đảm, Trương Chí Hàn cho rằng đây chính là cái diễn viên quần chúng nhân vật, sẽ không quá lợi hại. Làm Hâu Ngày Bảo Đảm xong giản ném qua đến thời điểm, Trương Chí Hàn không tránh không né, một chiêu đại mạc cô yên đỉnh thương đâm ra. Bá Vương thương xuyên qua yết hầu mà qua, miểu sát. Hâu Ngày Bảo Đảm đệ đệ Hô Thiên Khánh kêu to mà ra, Trương Chí Hàn vẽ ra trên không trung một cái thương hoa, một chiêu tam hoa tụ đỉnh lăng không đánh xuống, lại là miểu sát. Quả nhiên là thái điểu diễn viên của chúng, không cần tốn nhiều sức. Phía sau chống trận cùng vang lên, Hạ Mị tại mệnh lệnh tay chống nổi chống trợ trận. Còn có ai? Trương Chí Hàn giơ thương giống to. Têu đi ra mới phát giác được lời kịch có điểm gì là lạ, đây không phải Châu Tinh Chỉ phim công phu bên trong Phùng Tiểu Cương từ nhà. Bay cả buổi bỏ sở cũng không có động tĩnh, có phải là ta lời kịch sai rồi? Ngay sau đó kịch bản hẳn là Nhạc Vân, Trương Hiến, Hà Nguyên Khánh, Nghiêm Thành Phương mấy viên mãnh tướng xa luân chiến, không nhất định phải thắng, toàn thân trở ra kịch bản coi như qua. Phía trước ba vị khẳng định không thể giết, cũng không nhất định giết đến, còn có thể ảnh hưởng kịch bản, có thể thử nhìn một chút giết chết Nghiêm Thành Phương liền chạy. Trương Chí Hàn chính tính toán, một tiếng pháo nổ, tinh kỳ mở ra, tứ tướng cùng xuất hiện. Ba cái làm truy, một cái dùng thương. Dùng thương chính là Trương Hiến, làm sao đem Nghiêm Thành Phương tìm ra? Một cái kia là Lục Văn Long. Cầm đầu một tên áo bào trắng song truy tiểu tướng kêu lên, đây là Nhạc Vân. Ta là được. Ngươi là người phương nào? Trương Chí Hàn lương lời kịch. Nhạc Vân nói, ta chính là đại tống Nhạc Nguyên Soái đại công tử Nhạc Vân. Ngươi cái này nhỏ phiền, chớ có hiện có thể, mau lên đây lĩnh truy a. Trương Chí Hàn tiếp tục lời kịch, ta tại Bắc Quốc cũng nghe được có cái Nhạc Vân danh tự, nhưng chỉ sợ hôm nay gặp ta, tính mạng của ngươi liền không thể bảo đảm, chiếu thương a. Nhạc Vân múa truy một chiến, chỉ nghe thấy đằng sau một tướng kêu to, đại ca lại thiếu nghỉ, đợi huynh đệ đến cầm hắn. Trương Chí Hàn nghe vậy mừng rỡ trong lòng, hắn đang lo có phải là làm được quá lớn tên lừng lẫy Nhạc Vân. A ha, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại tới, tìm chính là ngươi. Nghiêm Thành Vương thúc ngựa tiến lên, nâng truy liền đánh. Lục Văn Long giơ thương chống chọi, cái này truy còn là rất chìm áp đội vàng bụng trộm tụ lực. Miễn cưỡng quát, Nam An, thông cái tên đến. Nghiêm Thành Vương nói, ta chính là Nhạc Nguyên Soái dưới trướng thống nhất quản lý Nghiêm Thành Vương là. Lời còn chưa dứt, ngực đau xót, ngạc nhiên túi đầu, một cái lỗ máu. Ngư chàng kiếm xuyên ngực mà qua, lại lặng lẽ meo meo trở lại trong tay, gian lận thành công. Kịch bản mới mặc kệ ngươi là giết thế nào, dù cho ngươi nổ một bãi nước miếng đem hắn cạo chết cũng chắc chắn. Khoảng cách quá gần, ai cũng không thấy rõ Nghiêm Thành Phương là làm sao đổ xuống. Tranh thủ thời gian chạy đi, đừng có lại đều xe gì luân chiến, làm không tốt sẽ treo. Thừa dịp Nhạc Vân chờ tam tướng ngây người công phu, Trương Chí Hàn tìm lại dây cương, hỏa lòng câu hí giải mà đứng. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, chúng ta ngày khác tái chiến. Trương Chí Hàn quẳng xuống lời hung ác, thúc ngựa liền đi. Hạ Mị xem xét Long công tử đắc thắng về doanh, tranh thủ thời gian bây giờ thu binh, mệnh cung tiến doanh bắn ở trận cước. Cái này lao cấp rất phối hợp a, quay đầu tha cho hắn một mạng. Chương 56, Bá Vương thương chương 56. Bá Vương thương xa luân chiến kịch bản xem như miễn cưỡng qua, thân thế chi mê nhân vật mấu chốt nên ra sân. Chỉ có thân thế chi mê kịch bản đi đến, Lục Văn Long tài năng phản bội chạy trốn về Nhạc Gia Quân, tài năng thuận lý thành chương đi giết Kim Một Thuật. Trương Chí Hàn không có về trung quân liều lớn, cưới hỏa long câu thẳng đến hậu doanh. Vương tá không phải chủ lực tướng lĩnh, hẳn là ở phía sau doanh làm hậu cần. Hậu doanh cùng trước doanh cách một đạo hàng rào, ở giữa mở cái cửa. Trương Chí Hàn tìm hỏa long câu chậm rãi từ đi, tìm kiếm cái kia tự xưng cùng Lục Văn Long có cực sâu nguồn gốc sĩ quan. Vương tá tướng quân ở đâu? Trương Chí Hàn bắt lấy một trung cấp sĩ quan hỏi. Ở bên kia trong liều trại, sĩ quan chỉ vào cách đó không xa một cái liều vải. Trương Chí Hàn giục ngựa đến sĩ quan chỉ cái kia liều vải, đem ngựa buộc tại cọc buộc ngựa bên trên, vẫy lên rèm tiến vào sông nợ. Vương Tá Chính một người ngồi ngay ngắn tại đầu hình trước bàn ngẩn người, tựa hồ đối với Trương Chí Hàn đến một chút cũng không ngoài ý muốn. "Ngươi biết ta hiện tại sẽ tìm đến ngươi." Trương Chí Hàn đem Bá Vương thương hướng dưới mặt đất cắm xuống, tại đối diện ngồi xuống. "Đúng thế, ta một mực chờ đợi ngươi." Vương Tá thay đổi trước đó cung thuận bộ dáng. "Ngươi muốn nói cùng cái gì?" Trương Chí Hàn cố ý chọn chủ đề. "Thân thế của ngươi chi mê." Vương Tá lời kịp đến. "Ngươi là ai?" Trương Chí Hàn tận khả năng nhiều phối hợp. "Ta là phụ thân ngươi bộ hạ cũ." Vương Tá nói. "Phụ thân ta là ai?" Trương Chí Hàn tiếp tục phối hợp. "Công tử cũng biết Hạ Mị vì sao không có cái mũi." Vương Tá đột nhiên hỏi. Trương Chí Hàn không nghĩ tới là dạng này lời kịch, hắn ngược lại là biết Hạ Mị cái mũi là chuyện gì xảy ra, ngoài ý muốn chính là Vương Tá vì cái gì đem cái này làm một vấn đề. "Hạ Mị cái mũi là bị phụ thân ngươi cắt mất." Vương Tá nói tiếp, "16 năm trước, Kim Nột thuật xuất binh xâm phạm biên giới, tiến đánh Lộ Châu. Phụ thân ngươi Lục Đăng là Bắc quan trấn thủ tiết độ sứ, đóng giữ Lộ Châu, thủ vương thành trì, Kim binh bị ngăn trở. Sau đó thì sao?" Những này Trương Chí Hàn đương nhiên biết. "Kim Nột thuật bắt được Hàn Thế Trung quan sai, tìm ra phụ thân ngươi cùng Hàn Thế Trung thư, thế là phái quân sư Hạ Mị cải trang quan sai, hướng thấy Lục Đăng, kết quả bị phụ thân ngươi nhìn thấu, cắt mũi thả về. Sau đó Kim Nột thuật trọng binh công thành, theo đường thủy cưỡng ép phá thành, Lục Đăng thể sống chết không hàng, rút kiếm tự vẫn. Sau đó ngươi liền bị Kim Nột thuật thu làm nghĩa tử. Hạ Mị cái mũi thật đúng là Lục Văn Long lão ba cắt, vậy tại sao gia hỏa này đối với Lục Văn Long còn tốt như vậy?" Trương Chí Hàn nhẫn mại tính tình thật vất vả nghe Vương Tá nói xong, quay người rút lên Bá Vương thương liền đi, nở tờ cờ nhà, xong việc liền vô dụng. "Công tử dừng bước." Vương Tá ở sau lưng nói. "Hả? Còn có ẩn tàng kịch bản?" Trương Chí Hàn xâm nhập nghiên cứu qua Lục Văn Long thân thế chi mê tư liệu, nghĩ mãi mà không rõ cái khâu này còn sẽ có cái gì kịch bản phát sinh. "Công tử không hỏi xem tiếp xuống phải nên làm như thế nào sao?" Vương Tá ánh mắt có chút quái dị. "Cái này không giống như là nở tờ cờ lời nên nói a, chẳng lẽ là thiên hành giả? Là địch hay bạn?" Trương Chí Hàn tay phải nắm chặt Bá Vương thương, tay trái bắt đầu tụ lực. "Chớ khẩn trương, ta không có ác ý." Vương Tá tận khả năng ôn hòa nói, sợ Trương Chí Hàn đột nhiên gây khó khăn. "Ngươi đã sớm nhìn ra ta là thiên hành giả." Trương Chí Hàn đã xác nhận suy đoán, cái này Vương Tá là cái người chơi. "Ngươi về thành thời điểm, đối với ta không có lễ phép biểu hiện, nếu như ngươi là nở tờ cờ, sẽ không như thế xoay người rời đi." Vương Tá nói để Trương Chí Hàn không cách nào phản bác. "Ngươi muốn làm gì?" Trương Chí Hàn thu hồi ngư chẳng kiếm. "Đã đều là thiên hành giả, không nghĩ đối lập, vậy thì có nói cơ sở. Hợp tác. Ngươi ta nhiệm vụ cũng đều là đánh giết Kim Nột thuật, đúng không?" Vương Tá hỏi. Trương Chí Hàn gật gật đầu, biểu thị ta đang nghe. "Giết Kim Nột thuật cũng không dễ dàng, trên thực tế tất cả bọn đều giống nhau, cần phải có chính xác chính tự, sáng tạo cần thiết điều kiện, nắm chắc chính xác cơ hội mới có thể làm đến. Xem ra gia hỏa này là cái lao thủ, cũng không thể so chính mình kém. Ngươi biết ngươi hiện tại lựa chọn chính xác nhất là cái gì?" Vương Tá bắt đầu thừa nước đục thả câu. "Có chuyện nói thẳng." Trương Chí Hàn thật đúng là không nghĩ rõ ràng. "Kim Nột thuật là hải yến cảnh, người chơi phần lớn tại sơn di cảnh trở xuống, chính diện trực tiếp đánh giết gần như không có khả năng." "Ừm, ta cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Cho nên trước hết gây hắn cánh chim, lại suy yếu thực lực của hắn, để hắn cuối cùng ở vào nọ mạnh hết đà trạng thái, chúng ta mới có cơ hội." "Nói đi, cụ thể làm thế nào?" "Nhạc gia quân tướng lĩnh cùng binh lực đều so Hàn Thế Trung mạnh hơn, cho nên hẳn là trước thúc đẩy Nhạc gia quân cùng Kim Nột thuật huyết chiến, tận khả năng tiêu hao hết hắn thiết phù đồ cùng vài tử mã. Cho nên chúng ta hiện tại hẳn là bên trên Nưu Đầu Sơn." Trương Chí Hàn rõ ràng Vương Tá ý tứ, theo kịch lịch sử tỉnh kỳ thật cũng hẳn là tới trước Nhạc Doanh. "Ta nhân vật này vốn là đến từ Nhạc gia quân, đem ngươi lĩnh trở về mới tính hoàn thành nhiệm vụ." Vương Tá mục đích nguyên lai ở trong này. Hai người, hai con ngựa, từ sau doanh trực tiếp phi ra Kim binh đại doanh. Trương Chí Hàn cưỡi Kim Nột thuật 4 võ điểm tuyết hỏa long câu, uy phong bát diện. Hạ Mị còn tại trận đài bên trên, hắn coi là Lục Văn Long lại muốn xuất chiến, thế là thúc giục Kim binh lôi lên chống trận. Trương Chí Hàn cùng Vương Tá phóng ngựa thẳng đến Nhạc gia quân trước trận, Nhạc Vân, Trương Hiến cùng Hà Nguyên Khánh còn chọc ở nơi đó. Nhạc Vân trông thấy Trương Chí Hàn, vung vẩy song truy xuất trận nên địch, nhưng vừa nhìn thấy đằng sau đi theo Vương Tá, liền siết chuyển đầu ngựa lui trở về. Vương Tá tiến lên đối với tam tướng nhẹ gật đầu, cùng một chỗ dẫn Trương Chí Hàn tiến vào quân trận. Hạ Mị rốt cục phát giác ra không thích hợp, mau để cho quân sĩ ngừng tiếng trống, xuống trận đài, bước nhanh hướng trung quân lều lớn chạy tới. Hắn biết Lục Văn Long trên thân xảy ra chuyện gì, hắn cũng không oán hận Lục Đăng năm đó cắt cái mũi của hắn, ngược lại đối với Lục Đăng tử chiến tự vẫn khí tiết tràn ngập kính ý. Nhạc Phi trông thấy Vương Tá dẫn Lục Văn Long tiến vào trướng, liền biết xúi dục kế sách lấy được thành công. Trương Chí Hàn rốt cục nhìn thấy chính mình từ nhỏ đã sùng bái anh hùng, mặc dù là phó bản nở cờ, tính ngưỡng chi tình không giảm chút nào. Mặt tướng Lục Văn Long bái kiến Nhạc Nguyên Soái. Trương Chí Hàn quỳ một chân trên đất, Nhạc Phi đáng giá hắn quỳ. "Mau mau xin đứng lên." Nhạc Phi vội vàng đứng dậy đến đỡ. "Mời Nguyên Soái cho phép mặt tướng lập công chủ tội." Trương Chí Hàn bắt đầu đi kịch bản. "Lục tướng quân có tội gì, người không biết không bị quái." Nhạc Phi đối với Lục Văn Long biểu thị tha thứ. Kim Nột thuật hiện tại nhất định thẹn quá hóa giận, chính là xuất kích tốt đẹp thời cơ. Vương Tá thừa cơ đề nghị, "Mặt tướng nguyện vì tiên phong, chu sát kim tặc, vì cha báo thù." Trương Chí Hàn thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa. Nhạc Phi gật gật đầu, lập tức hạ lệnh, "Truyền ta quân lệnh, Lục tướng quân làm tiền phong quan, mang theo Nhạc Vân chư tướng xung phong, toàn quân xuất kích, theo cố định phương án hành động." "Cố định phương án?" Nhất định lại cùng cái này Vương Tá có quan hệ. Nghĩa tử đầu hàng địch, Kim Nột thuật tức giận dị thường. Khoa khoản chi mới phát hiện Hỏa Long câu bị Trương Chí Hàn mang đi, khí càng không đánh một chỗ đến. để Hậu Doanh dắt tới một thất ô truy ngựa, trở mình lên ngựa, đại phủ rung lên, toàn quân bày trận, xuất kích. Nưu đầu sân xuống, hào giác thanh thanh, tinh kỳ pháp phối, chống trận cùng băng lên. Song phương đều dốc toàn bộ lực lượng, triển khai trận thế, đại chiến hết sức căng thẳng. Tam thông chúng tôi, Nhạc gia quân tinh kỳ mở ra, Lục Văn Long đỉnh nón trụ quân giáp, tay cầm bá vương thương, tọa hạ hỏa long câu, xuất hiện tại hai quân trước trận. Ai thay ta cầm này nữ tử? Kim Lộ thuật tiêu to. Dính ngắc lực lên tiếng xuất trận, kim quan kim giáp, thoáng như kim cương, trong lòng bàn tay một đối 100 nặng 20 cân 8 lăng tử kim truy. Trương Chiết Hàn đang đánh lôi đài thời điểm cùng hắn giao thủ qua, mặc dù lịch sử ghi chép Dính Đắc Lực có vạn phu bất đương chi dũng, nhưng Trương Chiết Hàn đánh giá cấp bậc của hắn không khác mình là mấy. Nhìn Dính Đắc Lực phóng ngựa đánh tới, Trương Chiết Hàn cũng không đáp lời, một chiêu kim kê loạn mổ, thẳng đến Dính Đắc Lực mặt loạn thương đâm đi. Đang, Dính Đắc Lực song truy một hùng, đẩy ra bá vương thương, lập tức hướng xuống hung ác đệ. Người tới ta đi chiến 10 cái hiệp, Trương Chiết Hàn đem cao giả thương phổ 13 chiêu đều thử một lần, thực chiến luyện chiêu cơ hội hắn là sẽ không bỏ qua. Hắn biết Dính Đắc Lực dù dũng, lại không thể làm gì mình, cho nên yên tâm lớn mật hành động, lại thêm thương lập tức nhanh, vậy mà chiếm thượng phong. Đáng tiếc bá vương thương kỹ năng long trời lở đất không thể dùng, nếu không Dính Đắc Lực nhất định sẽ bị đánh đến hàm đà khiếu nương. Vương tá ở trong trận xem địch trận, trông thấy Trương Chiết Hàn mới cướp được bá vương thương liền khiến cho như thế xuất quỷ nhập thần, rất là khen ngợi. Hai quân trước trận, hai viên đại tướng đánh cho thiên hôn địa ám, song phương tướng sĩ đều cùng kêu lên trợ uy. Kim Nưu Sơn tiếp theo thời gian tiếng la chấn thiên. Trương Chiết Hàn cùng Dính Đắc Lực đại chiến hơn 100 hiệp, đối với cao gia thương pháp lại có linh ngộ mới, độ thuần thục cũng tăng lên trên diện rộng. Nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm, bắt đầu vụng trộm tụ lực. Dính Đắc Lực nhìn cái sơ hở, một truy đánh ra, Trương Chiết Hàn nghiêng người tránh đi, một chiêu đại mạc cô yên, cấp thứ Dính Đắc Lực tọa kỵ Kim Tình Lạc Đà con mắt. Kim Tình Lạc Đà mắt phải lúc này bị đâm mù, máu chảy ồ ạt, đau đến kém chút đem Dính Đắc Lực lật tung dưới ngựa. Trương Chiết Hàn bắt lấy chiến cơ, một thanh ngư trảm kiếm bắn ra. Dính Đắc Lực giơ cao 8 lăng tử kim truy bỗng nhiên ngừng tại không trung, kinh ngạc cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, ngực xuất hiện một cái lỗ, máu tươi chảy ròng. Trương Chiết Hàn thừa cơ một cái kiêu hùng cái thế, đem Dính Đắc Lực một thương đánh xuống dưới ngựa. Song phương trận doanh đồng thời trầm mặc, trên chiến trường đột nhiên lặng ngắt như tờ, ngay sau đó Nhạc gia quân bộ phát ra phô thiên cái địa âm thanh ủng hộ. Trương Chiết Hàn xoáy khí đuổi nghịch cái thương hoa, thúc ngựa về doanh. Hắn biết tiếp xuống hẳn là Hoàn Nhan Thọ kỳ bản. Quân kim trong trận, mãnh tướng Hoàn Nhan Thọ ra sân, hắn sinh đầu báo mắt hổ, trong lòng bàn tay một ngụm chín thai bắt hoàn đao, có vạn phu bất đương chỉ dũng. Nhạc gia quân bên trong, Âu Dương Theo Thiện tay cầm song đũa sát xuất trận nên địch. Đại chiến hơn 30 cái hiệp, Âu Dương Theo Thiện không địch lại, quay người muốn đi gấp. Hoàn Nhan Thọ giơ lên chín thai bát hoàn đao, một đao đem Âu Dương Theo Thiện chém ở dưới ngựa. Lại là cái diễn viên của chúng. Tặc tướng chạy đâu, Lục Văn Long ở đây. Trương Chiết Hàn hô to kinh kịch bên trong lời kịch, rất phong cách giơ thương ra sân, vẫn không quên bảy cái dừng lại tạo hình. Theo vừa rồi hai người trong chiến đấu, Trương Chiết Hàn ước định Hoàn Nhan Thọ trình độ cùng Dính Đắc Lực đại khái tương đương, như vậy phách lối. Hoàn Nhan Thọ ánh mắt lộ ra rõ ràng khiếp ý, không thể không kiên trì, muốn chín thai bát hoàn đao đến chiến Trương Chiết Hàn. Vừa rồi Dính Đắc Lực dùng chính là 8 lăng tử kim truy, hiện tại Hoàn Nhan Thọ sử chính là 9 thai bát hoàn đao, thương pháp vận dụng tự nhiên khác biệt, Trương Chiết Hàn lại tới luyện thương hào hứng. Theo chiêu thứ nhất đại mạc cô yên bắt đầu, lật qua lật lại đem cao gia thương pháp 13 chiêu tại Hoàn Nhan Thọ trên thân vừa đi vừa về chào hỏi, giết đến Hoàn Nhan Thọ luôn cuống tay chân. Bá vương thương là thiên thạch đúc thành thần giật vật không thể tổn hại, cho nên Nhan Thọ chính là 9 thai bát hoàn đao bị mẹ giống răng cưa, vô cùng thê thảm. Đánh 80-90 cái hiệp, Hoàn Nhan Thọ rốt cuộc không còn cách nào chịu đựng bị ngược, ra sức thêm nã một phát súng, hồi mã liền trốn. Trương Chiết Hàn đỉnh thương mau chóng đuổi, hỏa long câu nhảy lên, bá vương thương một chiêu tam hoa tụ đỉnh, tại không trung hướng phía dưới đánh xuống, Hoàn Nhan Thọ nhất thời óc vỡ toang, rơi mà chết. Nhạc gia quân chống trận ù ù băng lên, Trương Chiết Hàn lại tới một lần rời trận bỏ sở. Kế tiếp là ai nhỉ? Trương Chiết Hàn vừa đi vừa nghĩ, không nhớ ra được. Chương 57, tuyệt sát kim một thuật, 1, chương 57, tuyệt sát kim một thuật, 1, làm sao ra sân chính là hai cái? Trông thấy trong đó một cái tay cầm một cây có điểm giống xiên vũ khí, Trương Chiết Hàn nhớ tới, loại này cái xiên gọi mạ vàng đảng, gia hỏa này là Sơn Sư Đà. Theo lý thuyết lúc đầu này sẽ kịch bản hẳn là Nghiêm Thành Phương đại chiến Sơn Sư Đà, nhưng Nghiêm Thành Phương đã bị hắn giết, mà Sơn Sư Đà còn là sẽ theo kịch bản chỉnh tự ra sân. Một cái khác là ai? Ân, đúng rồi, kêu cái gì liền nhi thiện tâm. Sơn Sư Đà ngày thường một tấm mặt đầy, mặt như lôi công, râu quai nón, trong lòng bàn tay một cây mạ vàng đảng, vạn người chớ địch, là đại kim quốc đứng hàng đầu mạnh tướng. Đảng tương tự xiên, bên trong có lợi lưỡi đao như mũi thương, hai bên phân ra hai cỗ, vốn lượn hướng lên thành nguyệt nha hình, là tương đối ít thấy binh khí. Trương Chiết Hàn đã cơ bản thăm dò phó bản xáo lộ. Những này tại trong tiểu thuyết vạn phu bất đương chi dũng võ tướng, đại khái cũng chính là hồng mông cảnh cấp 15 tả hưu, đều là khó được luyện thương đối tượng. Thế là Kim Quốc danh tướng Sơn Sư Đà lại bị tới tới đi đi dạy vò hơn 100 cái hiệp, cái kia cán vạn người chớ địch mạ vàng đảng, cũng bị bá vương thương đánh cho quanh co khúc hiệu. Liên Nhi thiện tâm thấy thế, lúc này hoành đao thúc ngựa gia nhập chiến đoàn, song chiến Lục Văn Long. Trương Chiết Hàn chính cảm thấy không có tí sức lực nào, hét lớn một tiếng, đến rất đúng lúc. Dơ thương đâm hướng Liên Nhi thiện tâm. Liên Nhi thiện tâm chiều cao lực lớn, quen dùng một ngụm bản lề đao, là Kim Quốc chư tướng bên trong dùng đao cao thủ. Trương Chiết Hàn lại đem cao gia thương pháp 13 chiêu tại Liên Nhi thiện tâm trên thân chào hỏi mấy chục cái hiệp, đem bản lề đao cũng đã có răng cưa liên tục. Dành thời gian liếc mắt nhìn thanh kỹ năng, cao gia thương pháp vậy mà ở trong vòng một ngày thăng lên một cấp, Trương Chiết Hàn trong lòng cực kỳ vui mừng. Xem ra luyện kỹ năng hay là muốn nhiều thực chiến, so với mình không luyện thành giải nhanh nhiều. Cấp 2 cao gia thương pháp uy lực đại tăng, Trương Chiết Hàn nhìn xem dậy vò đến không sai biệt lắm, một cái hồi mã thương chính giữa yết hầu, đâm chết liền Nhi Thiện Tâm, tiếp tục ngược Sơn Sư Đà. Đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, Sơn Sư Đà không chịu nhục nổi, cuối cùng giơ lên mạ vàng đảng đánh tới hướng chính mình đỉnh đầu, một sợi u hồn vội vàng liền Nhi Thiện Tâm đi. Làm sao nở tờ cờ sẽ còn tự sát, không nên huyết chiến đến cùng sao? Nhạc Phi nhìn Lục Văn Long đại phát thần uy, liên trạm tứ tướng lệnh kỳ vung lên. Nhạc gia quân tiếng giết lôi động, toàn quân xuất kích. Nhạc gia quân có thể hay không đánh qua Thiết Phù Đồ? Nhìn xem song phương kỵ binh cao tốc tiếp cận, Trương Chiết Hàn tại trận đài bên trên hỏi vương tá. Thiết Phù Đồ thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ trọng giáp kỵ binh, cũng là kim nội thuật vương bài quân. Yên tâm đi, ngươi chỉ biết Thiết Phù Đồ, nhưng lại không biết Nhạc Phi bối ngôi quân là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vương tá bình tĩnh nói, tại suối dục ngươi trước đó, ta cùng Nhạc Nguyên Soái liền định ra hoàn thiện phá địch kế sách. Trương Chiết Hàn lấy tay che nắng, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bối ngôi quân cũng không cùng Thiết Phù Đồ cận chiến cùng chết, mà là phát huy đầy đủ linh hoạt cơ động ưu thế, cùng công cảnh Thiết Phù Đồ kéo dài khoảng cách, dùng thần cánh tay cùng chuyên môn thiết kế Thiết Phù Đồ kỵ binh nhất hầu cùng con mắt. Thiết Phù Đồ am hiểu ba người liên bài chiến pháp, đối với bộ binh là nghiền ép chi thế, nhưng ở trước mặt bối ngôi quân lại hoàn toàn không có đất dụng võ, ba người liên bài một khi bị bắn ngã một cái, mặt khác hai cái cũng sẽ đi theo ngã xuống. Thiết Phù Đồ cùng phải tử mã tại bối ngôi quân săn giết bên trong dần dần giảm bớt, Nhạc gia quân càng đánh càng hăng. Khó trách năm đó Chu Tiên Trấn sẽ ghi danh sử sách, 500 lưng ngôi tinh binh đại phá hơn 10 vạn quân kim cũng không phải là truyền thuyết, lay núi dễ, tiếp Nhạc gia quân khó tuyệt không phải nói ngoa. Chúng ta có phải là nên đi rồi? Trương Chiết Hàn nhắc nhở vương tá. Đặc sắc như vậy chiến đấu, ngươi bỏ được đi? Vương tá hỏi ngược lại. Không nỡ cũng phải đi, đừng lầm đại sự. Trương Chiết Hàn con mắt không có rời đi bối ngôi quân. Theo bình thường kịch bản, một mình xâm nhập Kim Nội Thuật đại quân sẽ bị Nhạc gia quân đánh tan, Kim Nội Thuật đem trốn đi Hoàng Thiên Đãng, Hàn Thế Trung cùng Lương Hồng Ngọc sẽ chờ ở nơi đó. Vừa nghĩ tới phần phật quân kỳ xuống cái kia tập đỏ chót áo choàng, Trương Chiết Hàn liền có một loại cảm giác khác thường. Hoàng Thiên Đãng tại Kiến Khang mặt phía bắc, Tê Hà Sơn cùng Long Đàm ở giữa đồng bằng phù sa bên trên, mặt sông Bao La, từ xưa vì nam bắc hiểm độ. Tại Nưu Đầu Sơn bị Nhạc gia quân đánh tan Kim Nội Thuật, mang không đến 20,000 tàn binh bại tướng, chạy trốn tới Hoàng Thiên Đãng. Hắn nghĩ từ nơi này vượt qua Trường Giang, chỉ cần vượt qua sông, chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Nhưng hắn không qua được. Hàn Thế Trung hơn 100 chiếc chiến thuyền đã phong tỏa mặt sông, 8,000 binh mã đem Kim Nội Thuật vây ở Hoàng Thiên Đãng 47 ngày. Kim Nội Thuật cũng vô pháp lui lại, đằng sau là để hắn trong lòng run sợ bối ngôi quân. Đây là Kim Nội Thuật trong cuộc đời thời khắc hắc ám nhất. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, quân sư Hạ Mị ra cái kế sách, đào một đầu địa đạo đến Hàn Thế Trung phòng tuyến đằng sau đi. Hơn một vạn người khởi xướng phá vây chi chiến, hấp dẫn Hàn Thế Trung bộ đội, Kim Nội Thuật thừa cơ theo địa đạo xuyên qua phòng tuyến, trở về Kiến Khang. Kiến Khang còn có 20,000 quân phòng thủ, có thể lợi dụng kiên cố thành phòng cố thủ chờ cứu viện. Thế là Kim Nội Thuật điều động hơn ngàn người, hết ngày dài lại đêm tâu đào hang. Địa đạo đã thông thời điểm, đúng lúc là ngày thứ 48. Tàng sáng, trời tờ mờ sáng, chính là binh sĩ nhất mệnh mọi thời gian. Hai đội binh lính tuần tra ngay tại đội cương vị, đột nhiên nghe thấy một tiếng pháo nổ. Bị chăm chú vây khốn quân Kim đại doanh, tiếng chống đại tác, bó đuốc đủ minh. Hơn bạn Kim binh hướng bờ sông một kích. Kim tặc phá bầy. Dẫn đội sĩ quan kêu to, giơ lên kèn lệnh. Ô Hàn Thế Trung nhảy lên một cái, nắm lên đầu hổ thương liền xông ra ngoài. Quân doanh binh sĩ đã bắt đầu hướng phòng tuyến tập kết, chuẩn bị chặn đánh Kim binh. Đông, đông, đông. Chống trận phía dưới, Lương Hồng Ngọc tay cầm chống truy, tự mình nổi chống trắng uy. Quân tống binh sĩ lớn thụ cổ vũ, sĩ khí tăng gấp bội, phát ra gầm hét, phóng tới quân địch. Hàn Thế Trung tại sông về phía trước, đột nhiên cảm giác có người níu lại chiến bảo. Hàn tướng quân, sự tình có kỳ quặc. Là Trương Chiết Hàn. Hàn Thế Trung đột nhiên dừng lại, chú ý chiến trường. Hàn Thế Trung lấy chìm chí sưng, chìm là thâm trầm, chí là dũng mãnh, thời khắc mấu chốt nhất là trầm ổn. Nếu là phá vây, vì sao không lặng yên dạ hành, lại gióng trống thua chiêng? Vượt sông vô vọng, vì sao vẫn hướng bờ sông phá vây? Trương Chiết Hàn tiến một bước chỉ điểm. Hắn đã sớm nghĩ rõ ràng, Kim Nội Thuật đường ra duy nhất chỉ có thể là trở về Kiến Khang. Hàn Thế Trung nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Kiến Khang phương hướng. Địa đạo, mau theo ta đến. Hàn Thế Trung vây tay một cái, gần nhất hai cái bách nhân đội cấp tốc đuổi theo, hướng về sau gấp chạy. Vương tá so Hàn Thế Trung sớm hơn, đã mang một đội binh sĩ chạy ở phía trước. Trương Chiết Hàn một cái thuấn di, không có bóng dáng. Hạ Mị kế hoạch không hề chỉ là đảo động. Hắn cho Kim Nội Thuật hoàn chỉnh kế hoạch là lấy một vạn người đại giới, đổi lấy đại nguyên soái xông ra vòng đây, trở về Kiến Khang. Kim Nội Thuật đối với Hạ Mị cho tới bây giờ liền nói gì nghe nấy, nhất là tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Chương 57, tuyệt sát Kim Nội Thuật 2, chương 57, tuyệt sát Kim Nội Thuật 2, động đao rất vội vàng, chỉ có thể cung cấp một người ghé qua, Kim Nội Thuật chỉ mang Hạ Mị cùng hai tên cận vệ. Khi hắn đẩy ra thổ ra chui ra mặt đất thời điểm, phát hiện tại hắn chuẩn bị chạy trốn phương hướng, đã có ba đội binh sĩ bày ra ba đạo phòng tuyến. Đứng tại phía trước nhất là hắn đã từng thuộc cấp vương tá. Kim Nội Thuật đã không được chọn, về sau là tự chui đầu vào lưới, chỉ có thể hướng phía trước, liều mạng một lần. Chân trời đã lộ nắng sớm, Kim Nội Thuật tay cầm chiến phủ, hướng vương tá đánh tới. Siêu siêu siêu. Một trận tên nỏ, sau lưng hai tên hộ vệ lên tiếng ngã xuống đất. Kim tước đùa gió lốc của vũ, rời ra vũ tiễn, trên vai cùng trên đùi còn là chúng một tiễn. Vương tá quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu bách nhân đội vây nào mà lên. Kim Nội Thuật múa kim tước búa, tả xung hữu đột, binh sĩ nhao nhao tại duệ phong bên trong đổ xuống. Vương tá phi thân bật lên, vung lên thanh long kiếm, lăng không đánh xuống. Kim Nội Thuật hành búa đẩy ra thanh long kiếm, thuận thế trước bổ. Vương Tá không kịp trở về thủ, bị một đũa chém trúng vai phải, một cái cánh tay tính cả thanh long kiếm bị tận gốc chặt xuống. Vương Tá ngã xuống đất, đau nhức ngất đi. Mười mấy tên lính cấp tốc hợp kích, mấy cái đao chém vào kim nột thuật trên khôi giáp, không có tạo thành tổn thương gì. Kim nột thuật xoay tròn đại phủ, hình cung vung mạnh ra, binh sĩ toàn bộ bị chặt thành hai đoạn. Một trận dày đặc hơn tên nỏ đánh tới, kim nột thuật cầm đũa đón đỡ mũi tên, dùng mạnh hướng về phía trước. Mưa tên bên trong, một điểm hàn tinh, so vũ tiễn còn nhanh hơn, đánh út về phía ngực. Kim nột thuật bản năng hành đũa hướng lên đẩy. Đinh. Lực lượng khổng lồ theo cán búa truyền đến hai tay, kim nột thuật cảm thấy tê dại một hồi. Hàn Thế Trung, đầu hổ thương. Không đợi kim nột thuật thở một ngụm, đầu hổ thương một chiêu hoa lê mưa to, loạn điểm mà đến. Kim nột thuật phần bụng tê dần, bị mũi thương xé gió mở ra một đường vết rách. Kim nột thuật cố nén kịch liệt đau nhức, kim tước búa hướng phía dưới gấp bổ. Hàn Thế Trung đội vàng hoành thương ngăn cản. Đang. Hàn Thế Trung bị chấn động đến liền lui ba bước, kim nột thuật danh bất hư truyền. Hàn Thế Trung hướng về sau lao đi, 200 tên lính vây kín tới. Kim nột thuật đã thở hổn hển, vết đau, chúng tên, vết thương do thường. Vết thương chồng chất. Để hắn thương nhất còn là Hàn Thế Trung xẹt qua cái bụng một thương kia. Hắn trải qua chiến trận, biết rõ lúc này nếu như hơi trì hoãn, liền có thể chết không có chỗ chôn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không phía sau quân Tống tướng sĩ đuổi tới, mọc cánh có thoát. Nhất niệm đi tới, kim nội thuật trong tay kim tức đúa xúc thế mà phát, hướng dưới mặt đất một bổ. Một mảng lớn hòn đá, giống hạt mưa từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng chung quanh binh sĩ. Vây giết binh sĩ đổ xuống hơn phân nửa. Kim nội thuật mở ra một con đường máu, tiếp tục hướng phía trước. Hàn Thế Trung lắc một cái kim thương, gai nhọn. Kim nột thuật dựng thẳng đúa quét ngang, ngang thương đâm, cấp tiến trung môn, một đúa chặt xuống. Hàn Thế Trung hồi thương bên trên cách, kim nột thuật đại phủ đột nhiên ở giữa không trùng cải biến phương hướng, nghiêng bổ vai trái. Hàn Thế Trung né tránh không kịp, kim tước đúa bổ mở khôi giáp, chém vào trên bờ vai. Hàn Thế Trung bước bỏ thương, vội vàng thối lui. Hơn 30 tên lính đuổi tới, loạn đao bổ về phía kim nột thuật. Kim nột thuật đã thể lực chống đỡ hết nổi, mắt nổi đom đóm, rốt cuộc bất lực phát ra đá vụn kỹ năng, đành phải lấy búa cứng rắn. Một trận dồn dập tiếng kim loại va chạm qua đi, hơn 30 tên lính toàn bộ đổ xuống, kim nột thuật cũng thân chúng bài đao. Rốt cục đột phá phòng tuyến cuối cùng, kim nột thuật thất tha thất thểu đi về phía trước, mơ mơ hồ hồ đã trông thấy kiến khang tường thành hình dáng. Nghĩa phụ, đã lâu không gặp. Thanh âm quen thuộc, tay cầm bá vương thương, tọa hạ hỏa long câu. Lục Văn Long, kim nột thuật đã vô lực trả lời, cưỡng đề tinh thần, dơ lên kim tước búa, lực phách hoa sơn. Trương Chiết Hàn không dám thất lễ, một cái nhị lang vác núi, hoành thương đón đỡ. Đang, một tiếng vang thật lớn, Trương Chiết Hàn hai tay cực chấn, thân thể bay lên, rơi xuống dưới ngựa. Hỏa long câu một tiếng hí lên, chạy như điên. Hải Yến cảnh cùng Hồng Mông cảnh chênh lệch đẳng cấp quá lớn, đang đối mặt ông, cao gia thương pháp cơ hồ phát huy không được tác dụng gì. Kim nột thuật một chiêu đắc thủ, thuận thế trước công, lại là một đũa bổ xuống. Trương Chiết Hàn đội xoay người lại, hồi mã thương. Đây là cao gia thương pháp một chiêu cuối cùng, thương thế quỷ dị. Mũi thương theo phần bụng vết thương cũ chỗ đâm vào, đau đến kim nột thuật quát to một tiếng. Đại phủ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bổ xuống. Chỉ có thể thu thương, hiện ra ngư chẳng kiếm, tại không trung vung lên. Một quang cháo đem Trương Chiết Hàn gắn vào phía dưới. Kim tước đũa chém vào lồng ánh sáng bên trên, cũng không có giống súng động năng đạn trừ khử. Một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng vỡ vụn, cự phủ lực lượng cũng bị suy yếu hơn phân nửa, dư thế đụng vào Trương Chiết Hàn trên lưng. Trương Chiết Hàn phảng phất nghe thấy chính mình xương vỡ vụn thanh âm, phần lưng đau đớn một hồi, trong miệng máu tươi phun mạnh. Ngư chẳng kiếm chia ra làm chín, tại không trung xoay tròn, hướng kim nột thuật bắn trụm. Kim nột thuật xoáy ra một mảnh búa hoa, đinh 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 đinh. Chín chuôi kiếm bị đánh rơi tám chuôi, chỉ có một thanh xuyên thấu khôi giáp, đâm vào kim nột thuật ngực phải, nhưng chỉ đâm vào đi một nửa. Kim nột thuật hai mắt huyết hồng, ra sức giơ lên cự phủ, hướng nằm rạp trên mặt đất Trương Chiết Hàn đánh xuống. Đây là kim nội thuật đem hết toàn lực một kích cuối cùng. Trương Chiết Hàn cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống, đau đớn kịch liệt theo phần lưng lan tràn đến toàn thân. Kinh phong đập vào mặt, căn bản là không có cách sử dụng đăng quang thuyền, thúng chi hắn ngay cả động một chút sức lực đều không có. Kim nội thuật đẳng cấp quá cao à? Sớm biết như thế liền trực tiếp đánh lén, bày cái gì bỏ sơ nha? Thật đau à? Ta đây là muốn treo sao? Ta sẽ chết. Lâm Tử Hề làm sao bây giờ? Linh Nhi sẽ khóc sao? Bành 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 bành. Tiếng dây cung vang lên, thanh thúy mà gấp rút. Không biết bao nhiêu chi vũ tiễn, sắc bén bạch phá bầu trời đêm. Bên cạnh giống như rơi xuống một cái gì quái vật khổng lồ. Đỉnh đầu áp lực đống nhiên biến mất. Kim tước đúa không có chặt đi xuống. Ta không chết. Cái này tiếng dây cung làm sao quen thuộc như vậy? Trương Chiết Hàn cố gắng mở ra bị máu tươi dán lên con mắt. Kim nột thuật hai cánh tay mở ra, ghé nhào vào bên cạnh. Trên đầu, cái cổ cùng trên lưng cắm không biết bao nhiêu chi màu đen vũ tiễn. Màu xanh đen đang từ mỗi một chi vũ tiễn hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Kim nột thuật biến thành đen nột thuật. Trương Chiết Hàn gian nan ngồi dậy, giật mình quay đầu. Hoa mỹ ánh bình minh bên trong, Lương Hồng Ngọc tay cầm nỏ nhỏ, chỉ mang đầu dê ngọc tiếp. Màu đỏ áo choàng trong ánh bình minh phiêu dắt. Tỷ tỷ. Trương Chiết Hàn thì thảo kêu gọi. Lệ nóng doanh trọng. Phó bản tên, Hoàng Tiên đãng số hiệu, 076. Nhiệm vụ chính tuyến đã toàn bộ hoàn thành. Ngay tại vì ngài kết toán ban thưởng, xin chờ một chút thu hoạch được trang bị, bá vương thương, kim nội thuật giáp ngực, minh quang khải bào cổ tay. Thu hoạch được vật phẩm, hạt giống, X2. Thu hoạch được nhiệm vụ gen giá trị, 70. Thu hoạch được cái khác gen giá trị, 20. Đánh giết, chúc mừng ngài thăng cấp đến cấp 10. Thu hoạch được đăng khoang thuyền thể tích 1. Kết toán hoàn tất. 10 giây sau rời khỏi huyễn giới. Chương 58, máu giáo huấn chương 58, máu giáo huấn ngươi làm sao? Trương Chiết Hàn. ô ô ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi a. Ô ô Lâm Tử Hề ôm cả người là máu trương chết hàn, gào khóc. Nàng có chữa thương năng lực, có thể làm cho vết thương nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng máu me khắp người trương chết hàn lại tìm không thấy vết thương. Vô luận nàng làm sao luôn cuống tay chân sử dụng hồi xuân trương chết hàn cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Toàn bộ vô đường người tất cả đều bị tan nát cõi lòng tiếng khóc bừng tỉnh. Lý Liên Kiệt lao nhân đẩy cửa tiến đến. Lý gia gia, nhanh mau cứu hắn a. Ô ô hắn có phải là chết a? Ô ô ô Lâm Tử Hề khóc kêu to. Lão nhân lật ra trương chết hàn mí mắt nhìn một chút, đưa tay dựng ở mạch đập. Giơ tay lên, hiện ra một viên lớn chừng trái nhãn màu nâu đang dược, cậy mở trương chết hàn răng, nhét đi vào. Lại lấy ra một bình sứ nhỏ, đem bên trong màu hổ phách chất lỏng toàn bộ rót vào trương chết hàn trong miệng. Đưa tay tại trương chết hàn bộ ngực cùng phần lưng sờ dò xét, mày trắng quá chặt. Vô cực môn các hội viên lần lượt đi đến, lo lắng mà nhìn xem trương chết hàn. Trương chết hàn hai mắt nhắm nghiền, khóe môi nhếch lên tơ máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn thế nào rồi? Ra ra. Ô ô Lâm Tử Hề khóc hỏi. Bị thương rất nặng, ta dùng thuốc bảo vệ tâm mạch của hắn, tạm thời chưa có lo lắng tính mạng. Sắc mặt lao nhân ngưng trọng nói. Lâm Vũ Đường đội vã đi vào cửa. Cha, nhanh mau cứu trương chết hàn a. Ô ô ô Lâm Tử Hề lệ rơi đầy mặt. Con út đường nội, ta đến xem. Lâm Vũ Đường ngồi xổm người xuống, bắt mạch, sờ xương, tái diễn vừa rồi Lý Liên Kiệt làm qua động tác. Thương thế của hắn chủ yếu ở lưng bộ, xương sườn đoạn mất 7 cái, tim phổi cũng bị tổn thương. Lý Liên Kiệt nói với Lâm Vũ Đường, ta cho hắn phục tiểu hoàn đan cùng kim ngọc thỉnh thoảng nước, chỉ có thể thời gian ngắn bảo vệ tâm mạch, phải nhanh một chút làm gen chữa trị. Lâm Vũ Đường nuốt ve Lâm Tử Hề đầu, đừng lo lắng, hài tử, hắn không chết được. Đi gọi mẹ ngươi tới. Ta đến, chết hàn thế nào rồi? Lý Băng Băng theo ngoài cửa tiến đến. Ngươi lập tức dẫn hắn đi sinh vật chữa trị trung tâm, tiền ngươi trước đem lên. Lâm Vũ Đường nói với Lý Băng Băng. Lý Băng Băng gật gật đầu, ta cái này liền đi, chuyện tiền không cần phải lo lắng. Ta còn sống. Trương Chiết Hàn mở to mắt, phát hiện mình bị chứa ở một cái trong suốt pha lê trong khoang thuyền, tứ chi bị chùm sáng cố định tại đệ trần bên trên. Từng vòng cùng thân thể thẳng đứng nóng rực sóng ánh sáng chính từng lần một theo thân thể đảo qua. Sóng ánh sáng những nơi đi qua, phần lưng xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ từng đợt nói nói. Theo sóng ánh sáng quét hình số lần gia tăng, đau đớn dần dần giảm bớt. Đây là một cái phong bế gian phòng, trong gian phòng không có người khác, cũng không có bất kỳ vật gì khác. Đây chính là sinh vật chữa trị trung tâm, không nghĩ tới ta cũng sẽ tiến vào loại địa phương này. Cái này cần hoa rất nhiều tiền đi, ai đưa ta đến? Lần trước Trịnh Cường đưa Nhạc Vũ Khinh đến chữa bệnh, tốn 10.000 ý điệp, lần này thương nặng như vậy, khẳng định thiếu không được. Vừa rồi mông lung giống như nghe thấy Lâm Tử Hề tiếng khóc. Phó bản kết thúc rồi. Linh Nhi thế nào rồi? Cuối cùng ký ức là trong hào quang màu đỏ áo choàng, tay cầm nỏ nhỏ, mang theo đầu dê ngọc tiếp lương hồng ngọc, không, Linh Nhi. Phi Phi, ta làm sao rồi? Ngươi bị thương rất nặng, rơi trong phòng, Lâm Tử Hề khóc đến chết đi sống lại. Toàn bộ ngư phủ thôn người đều đến, sư phó ngươi để sư nương Lý Băng Băng đem người đưa tới. Phi Phi dùng đơn giản nhất ngôn ngữ đem chuyện đã xảy ra miêu tả đi ra. Đau đớn tại giảm bớt, ký ức cũng tại khôi phục, đánh giết kim nổ thuật quá trình, từng màn thoáng hiện. Vương Tá bị chặt đứt cánh tay, cũng không biết có phải là còn sống, những người khác có chết hay không ngược lại là không quan trọng, cái này Vương Tá thế nhưng là thiên hành giả, trung qua sinh tử bằng hữu, chết cũng quá đáng tiếc. Mở ra gen cột. Huyễn giới ID, đường thập dược chủng loại, nhân loại cảnh giới, hồng mông cảnh đẳng cấp, 10 quy giá trị, 174 gen loại hình, nhiều hiệu tổ hợp gen, thế gen giá trị, 21 độ tiến hóa, năm qua cấp 10 hạng, đang khoang thuyền lớn. Nhiều như vậy đánh giết gen giá trị là chuyện gì xảy ra? Không có giết người nào a, chẳng lẽ là sát tướng gen giá trị tương đối nhiều? Cũng chỉ có lời giải thích này. Trương Chiết Hàn lại ấn mở thuộc tính cột. Gen thuộc tính, thổ hệ gen thuộc tính, quang hệ thể chất, 13 lực lượng, 11 tốc độ, 12 trí tuệ, 27 nhanh nhẹn, 15 kháng lực, 12 bá vương thương, kỹ năng đã ở vào có thể dùng trạng thái, long trời lở đất cảm giác giống kim nổ thuật phát ra loại kia quần công kỹ năng, quay đầu tìm địa phương thử nhìn một chút. Cao gia thương phổ thậm chí ngay cả thăng 2 cấp, tiêu giao bộ thăng cấp giống như cùng sử dụng không quan hệ, cùng đẳng cấp có quan hệ, đẳng cấp càng cao, thuần di khoảng cách liền càng xa. Thanh trang bị trừ bá vương thương, nhiều một vật. Tên: Minh Quang Khải Bao cổ tay thuộc loại, đồ phòng ngự thuộc tính, không biết đẳng cấp, không biết công năng, không biết kỹ năng, không biết trạng thái, không thể trang bị độ dung hợp, không ghi chú, Minh Quang Khải sáo trang một trong. Sáo trang bao quát mũ giáp, bao cổ tay, chiến bảo, giáp ngực, giày chiến năm bộ phân. Tốt thần bị à, cái gì đều không biểu hiện, có phải là giống ngụy võ tốt hổ phù như thế, tập hợp đủ mới xem như hoàn chỉnh, tài năng biểu hiện tin tức. Bao cổ tay là Minh Quang Khải một bộ phận, không thể trang bị chỉ là kỹ năng không thể sử dụng. Thần giật vật không thể tổn hại, làm cái dụng cụ bảo hộ còn là không có vấn đề. Hả? Có vẻ giống như lại thiếu một kiện. Trương Chiết Hàn tìm đọc đã đọc thư hơi thở, phát hiện sát thực thiếu một kiện, là kim nổ thuật giáp ngực. Xong, lại bị tặc trộm đi. Phó bản lúc kết thúc ở vào trạng thái hôn mê, chưa kịp chuyển đi ra. Ai, vạn ác tặc. Trương Chiết Hàn đau lòng không thôi, quần áo giáp trụ loại dụng cụ bảo hộ, nhiều khó khăn đến à, coi như không thể trang bị, chỉ cần mặc lên người, thần giật vật đao thương bất nhập a hiện tại đã có thể khẳng định, thanh trang bị chỉ có thể thả hai kiện trang bị, nhiều khẳng định sẽ bị trộm đi. Bị trộm đi nhất định là đẳng cấp cao nhất. Thu hoạch cũng không tệ lắm, chính là quá đau, đã lớn như vậy không có như thế đau qua. Kim nổ thuật kim tức búa hẳn là về Ninh Nhi, cuối cùng là nàng xử lý buốt. Màu xám không thể dùng thanh giao dịch xuống, ý tệ tổng ngạch là 50.132, đáng tiếc không động đậy. Cái phó bản này cũng quá nguy hiểm, nếu không phải Ninh Nhi cuối cùng bắn ra những cái kia lộc tiễn, khả năng thật muốn treo. Nàng mang theo cái kia nhẫn thật đúng là để mắt, còn có kia hỏa hồng áo choàng. đang miên man suy nghĩ, cố định tứ chi chùm sáng biến mất, lồng thủy tinh tự động mở ra. Sinh vật chữa trị đã kết thúc, mời rời đi chữa trị khoang thuyền. Trương Chiết Hàn ngồi dậy, đứng đến trên đất, lắc lắc đầu, giãn gân cốt một cái, đập trước ngực phía sau lưng. Thật không có chút nào đau, thật thần kỳ, lúc này tự mình trải nghiệm đến huyễn giới khoa học kỹ thuật lợi hại. Trên quần áo vết bẩn cùng vết máu đã bị phòng hộ áo tự động thanh lý, sạch sẽ như lúc ban đầu. Cửa gian phòng tự động mở ra, Trương Chiết Hàn đi ra ngoài. Bên ngoài đại sảnh trên ghế salon, Lý Băng Băng trong tay bưng một chén nước, tú lệ trên mặt hơi có vẻ mỏi mệt. "Sư đương, ta tốt." Trương Chiết Hàn kêu lên. Lý Băng Băng đứng người lên, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, "Không thương a?" "Không thương. Cảm ơn sư đương." Sắc mặt còn là không tốt, tổn thương là tốt, nguyên khí còn là cần chậm rãi điều dưỡng mới có thể khôi phục. "Biết, sư đương. Nhanh đi về, Tử Hề đều gấp xấu." Ngoài cửa ngừng lại một chiếc to lớn tư gia phù thuyền, thang cuốn bên cạnh đứng hai cái thân mang Âu phục màu đen bảo tiêu. Trương Chiết Hàn đại khái đoán được ở bên trong trị liệu còn có ai. Trương Chiết Hàn cùng Lý Băng Băng sau khi đi không đến 5 phút, sinh vật khôi phục trung tâm lại đi ra hai người. Ninh Chỉ cùng Ninh Dụ Tiềm. Ninh Chỉ tổn thương không thể so Trương Chiết Hàn tốt bao nhiêu, trên đùi cùng phần bụng đều là tính xuyên tấu tổn thương. Sau khi bị thương hắn vốn có thể lập tức ra phó bản, nhưng luôn cảm thấy không cam tâm, dựa vào đan dược chống đỡ, tránh ở trong Hy Xuân lâu chờ đợi kịch bản kết thúc. Vừa mới bắt đầu còn ôm hy vọng, nhiệm vụ của hắn là nhạc phi tử vong, chỉ cần kim một thuật giết nhạc phi là được. Thẳng đến phó bản cưỡng ép kết thúc, hắn biết không đùa, bởi vì đại bột chết mới có thể cưỡng ép kết thúc. Nếu như không phải Trương Chiết Hàn đem hắn xuyên hai cái lỗ thủng, hắn hoàn toàn có cơ hội đi trợ giúp kim một thuật giết nhạc phi. Nờ tờ cờ có hay không người chơi hiệp trợ là kém rất xa, người chơi có thể cải biến kịch bản cùng kết quả. Phó bản nhiệm vụ thất bại, giết Trương Chiết Hàn không thành kém chút bị phản sát, so đau xót càng làm cho hắn ảo não. Ở trong phó bản gặp nhau cơ hội cực kỳ bé nhỏ, cho nên về sau rất không có khả năng lại ở trong phó bản giết Trương Chiết Hàn. Hắn nằm tại chữa trị trong khoang thuyền thời điểm, suy nghĩ chính là bước kế tiếp ám sát kế hoạch. Trương Chiết Hàn vừa dạo bước tiến lên tiểu viện, Lâm Tử Hề liền nhào tới, ôm Trương Chiết Hàn cổ, hoa hoa khóc lớn. "Ta cái này không cố gắng sao, đừng khóc đừng khóc, nhiều người như vậy đâu." Trương Chiết Hàn vỗ nhẹ nhẹ trong ngực nữ hải. Nhạc Vân Bằng truy hắn một quyền, "Lão đại thực không có việc gì rồi. Ngươi dạng như vậy cũng quá dọa người, bị ai ngờ rồi?" Trương Chiết Hàn nghĩ nghĩ, "Không có gì, khinh địch, một cái hải yến cảnh bố." Nhạc Vân Bằng a một tiếng, "Như vậy không liệt, ban thưởng nhất định không sai đi, lấy ra nhìn một cái." Trương Chiết Hàn khẽ vươn tay, bá vương thương xuất hiện ở trong tay. Lâm Tử Hề rốt cục không khóc, kinh ngạc nhìn xem Trương Chiết Hàn uy phong lẫm liệt bộ dáng. "Đây cũng quá xoáy đi." Nhạc Vân Bằng nắm chặt cán thương, nhắm mắt lại, "Hạ Vũ bá vương thương, thiên thạch rèn đúc, thân thương a, lão đại ngươi vận khí thật là tốt." "Tốt cái gì tốt, lấy mạng đổi, ta tình nguyện không muốn." Lâm Tử Hề tú mục trợn lên, trừng mắt Nhạc Vân Bằng. "Được rồi được rồi, ta về sau chú ý điểm là được." Trương Chiết Hàn tranh thủ thời gian ba phải. "Ngươi nhìn ngươi, một ngày bị giết hai lần, tiến vào phó bản trước đó kém chút bị động có thể súng bắn chết, sau mấy tiếng lại suýt chút nữa bị phó bản buộc đánh chết." Lâm Tử Hề không buông tha. "Ta nhìn ngươi về sau còn là tận lực không muốn đi làm nguy hiểm như vậy phó bản, ngươi phải vì Tử Hề suy nghĩ." Lâm Vũ Đường nghiêm túc nói, "Vô luận như thế nào, đầu tiên hẳn là cân nhắc chính là an toàn, muốn không kiêu không ngạo, nhất là muốn giới tham." "Vâng, sư phụ, ngài phê bình đối với." Trương Chiết Hàn cung kính nói, "Lần này còn là ta kinh nghiệm không đủ, vừa rồi ta nghĩ nghĩ, nếu như dùng ngư chàng kiếm viễn trình đánh giết, liền sẽ không thụ thương. Ngươi nếu là chết, ta nhưng làm sao bây giờ nha?" Lâm Tử Hề giữ chặt Trương Chiết Hàn tay, hốc mắt lại đỏ. Trương Chiết Hàn thở dài, ôn nhu nói, "Sẽ không, về sau chúng ta đi đánh xì dầu. Vi rút có vi rút ưu thế, dương trường tránh đoạn mới là chính đạo." Mau giáo hơn A chương 59, sơ lưu lạc giang hồ chương 59, sơ lưu lạc giang hồ băng phấn hẻm nhỏ chỗ sâu gào to âm thanh, đem Trương Chiết Hàn từ trong mộng bừng tỉnh. Cùng thuê trong phòng đi mắng, Hứa Tung khẳng định cũng sớm đã đi, khi nào thì đi căn bản cũng không biết. Toilet truyền đến tí tách giọt nước âm thanh, nhất định là gia hỏa này không có vặn chặt vòi nước. Trọng thương mới khỏi, thèm ngủ không thể tránh được. Mặc dù huyễn giới sinh vật kỹ thuật chữa trị rất lợi hại, nhưng mất máu quá nhiều lại không cách nào để ngủ, còn cần chậm rãi điều dưỡng mới được. Nhìn một chút điện thoại, buổi sáng 10 giờ 15 phút. Rời giường, đánh răng rửa mặt, trên tường trong gương tiểu hỏa tử xoáy xoáy sợ sợ, khỏe mạnh rất nhiều, đã không còn là cái ngày. Mặc vào giao hàng áo giáp kín, xuống lầu, cưỡi lên xe điện. Trương Chiết Hàn làm chuyện thứ nhất chính là đi nhà kia bán tương giỏ cửa hàng chờ lấy. Linh Nhi nếu như ở địa cầu lời nói, nhất định sẽ điểm nơi này bữa ăn. Sau 10 phút, đưa bữa ăn trong thông báo đúng hạn xuất hiện là Nguyệt Trung cư 18 số 29, Linh nữ sĩ. Trương Chiết Hàn cũng không sốt ruột, đưa xong tất cả túi đồ ăn, cái cuối cùng đưa Linh Nhi tờ đơn. Muộn 5 phút đồng hồ, Linh Nhi cũng không có gọi điện thoại thúc, cũng không có khiếu nại. Không có đi thang máy, một cái leo lên trực tiếp bên trên một tầng 8. Cửa mở ra, cùng lần thứ nhất, chỉ mở một đường nhỏ. Không chờ hắn gõ cửa, trong khe cửa liền xuất hiện cái kia 1m6 mỹ lệ nữ hải, lúng đồng tiền như hoa. "Ngươi biết là ta đến đưa. Ta mỗi lần chọn món ăn đều đang nghĩ, dám đến trễ cái kia, nhất định là nhà chúng ta Hàn tử." Trương Chiết Hàn trì trệ, trong lòng có sợi dây bị kích thích một chút. "Thất thần làm gì, vào đi." Linh Nhi dùng chân đá một đôi dép lê đi ra, một đôi dép lê lớn, mới. Đây là một bộ 3 căn phòng phòng ở, có thể là cả tòa trong chung cư lớn nhất hộ hình, phía trước là phòng khách, ở giữa một đầu hành lang, hai bên là phòng bếp, thư phòng cùng 3 cái gian phòng. Phòng khách thanh lịch mà ấm áp. Trong không khí tung bay Linh Nhi hoặc là nói Tử La đặc thù mùi thơm, cũng chính là lần thứ nhất Trương Chiết Hàn đưa bữa ăn thời điểm, theo trong khe cửa bay ra hương vị. Trương Chiết Hàn mới vừa ở trên ghế salon ngồi xuống, lại có người gõ cửa, còn là đưa giao hàng. Ninh Nhi mở cửa lấy bữa ăn, thả ở trên bàn trà, đây là ngươi, đều là ngươi thích ăn. Thịt hai lần chín, đậu hũ ma bà, vợ chồng phổi phiến, sắp thực đều là Trương Chiết Hàn thích ăn. Tỷ, cảm ơn ngươi lại cứu ta. Trương Chiết Hàn chân thành nói. Không có ta ngươi đều chết bao nhiêu rồi, tự mình tính tính, Hải Yến cảnh của ta, ngươi sọ não bị cửa kẹp sao? Tử La khẩu khí, nghĩ linh tinh thêm giáo huấn. Ta. Trương Chiết Hàn trong lòng ấm áp, Hàn Tử cùng Tử La đồng sinh cộng tử, tương cứu trong lúc hoạn nạn tình cảnh từng màn hiện hiện ở trước mắt. Ngươi không phải có thể tùy thời rời đi phó bản sao? Vì cái gì không đi? Phải cứ cùng Kim Nội Thuật cùng chết. Hại ta lo lắng. Linh Nhi đang nói, đã nói không được, bởi vì miệng đã bị chắn. Nô. Nô. Quen thuộc hôn, hồn khiên mộng nhiễu đầu lưỡi, tìm về mất đi Hàn Tử cùng Tử La. Phó bản có thể thay đổi dung nhan, lại không cách nào cải biến cảm giác, loại kia tâm cùng tâm tương liên cảm giác. Không còn xoắn xuýt, không còn tránh né, không do dự nữa. Giao hòa, rung động, chăm chú ôm nhau. Ngư phủ thôn. Lâm gia tiểu viện. Người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá. Trương Chiết Hàn lấy ra một cây búa to, Ninh Nhi cho hắn thời điểm hắn tiện tay liền ném vào đai ngọc khoang thuyền, không có thời gian nhìn. Đây là cái gì? Lâm Tử Hề hỏi. Kim Nội Thuật kim tức búa. Đêm qua bị cái đồ chơi này kém chút chơi chết. Trương Chiết Hàn đem cự phủ nắm ở trong tay, màn sáng xuất hiện nhắc nhở. Tên: Ly đuôi phượng đầu kim tức búa thuộc loại, vũ khí thuộc tính, thuộc áp dụng, hải yến cảnh đẳng cấp, 40 công năng, thu nạp, luân rơi kỹ năng, sơn băng địa liệt tiêu hao thể lực, 40 trạng thái, không thể trang bị độ dung hợp, ba ghi chú, thương vương võ đinh vợ phụ hảo vũ khí, truyền chí kim đại danh tướng hoàn nhan tông bận. Có thể thăng cấp, nhưng dung hợp, khó trách Kim Nội Thuật tổng cũng đánh không chết, cái này thu nạp làm không tốt cùng loại với hấp tinh đại pháp. Sơn băng địa liệt hẳn là cái kia trên trời rơi tảng đá quần công kỹ năng, một gia hỏa giết hơn 100 người. Đáng tiếc đẳng cấp quá cao, lại không có học qua phụ pháp. Nhìn Lâm Tử Hề lại muốn bắt đầu nhắc tới, Trương Chiết Hàn vội vàng thu bảo, ta sai, Tử Hề tỷ tốt nhất, xinh đẹp nhất. Thử. Lâm Tử Hề nghiêng đầu đi. Trương Chiết Hàn những ngày này một mực đang suy nghĩ, đã tại Ninh Châu thị gặp nguy hiểm, có thể hay không chuyển cái địa phương. Chính hắn cũng không sợ Ninh Trì, nhưng hắn có uy hiếp, không có khả năng 24 giờ che chở Lâm Tử Hề. Tổ trinh thám không tiếp tục mở được, Ninh Trì tại Ninh Châu cơ hồ có thể một tay che trời, giám thị nhất cử nhất động của hắn, còn có xuất quỷ nhập thần lý ra. Tại địch nhân sân nhà luôn luôn bị động, muốn cải biến loại tình huống này, liền nhất định phải tạm thời rời đi Ninh Châu thị. Chúng ta đem bí mật nói cho Ninh gia người chẳng phải được rồi. Lâm Tử Hề không nghĩ rời đi. Chuyện lớn như vậy, không có chứng cứ là không có gì sức thuyết phục, coi như nói cho Ninh thị gia chủ, cũng không thể đem Ninh Trì thế nào. Ta tán thành Chiết Hàn quan điểm, Lý Băng Băng nói, cây chuyển người chết chuyển sống, không cần thiết ở chỗ này cũng chết. Ta nhìn như vậy đi, trước không nóng nảy quyết định, Lâm Vũ Đường nhìn một chút nữa nhi, Chiết Hàn trước đi các thành phố lớn đi một chút, hiểu rõ một chút tình huống lại nói. Vô cực môn tại huyện giới các nơi đều có phân bộ, ngươi liền lấy thân phận của thiếu môn chủ hoạt động một chút, thuận tiện cũng giúp đỡ suy nghĩ một chút làm sao đem vô cực môn phát dương quang đại. Tử Hề trước ở tại ta chỗ này, ngươi tìm tới nơi thích hợp mới quyết định. Gừng càng già càng cay, lão gia tử đây là nhất tiễn song điêu a, bất quá cái này cũng phù hợp Trương Chiết Hàn ý nghĩ. Lâm Tử Hề ở tại Ngư Phủ thôn tạm thời không có gì nguy hiểm, đi theo Trương Chiết Hàn ngược lại sẽ có phong hiểm. Hắn một người ra ngoài xung sáo, ta không yên lòng. Lâm Tử Hề lại không nguyện ý rời đi Trương Chiết Hàn. Không có chuyện gì, ngươi đem tổ trinh thám con đi. Dù sao cả ngày bị nhìn chằm chằm, sinh ý cũng làm không được. Đem Trịnh Cường cùng Tiểu Đỗ cũng gọi vào Ngư Phủ thôn đến, đi theo vô cực môn huynh đệ cùng một chỗ luyện một chút công. Trương Chiết Hàn lấy ra hai hạt hạt giống, giao cho Lâm Tử Hề. Qua mấy ngày sư phụ liền đem chúng ta trụ sở mới chuẩn bị cho tốt, ngươi đem những hạt giống này trồng xuống. Đây là cái gì hạt giống? Lâm Tử Hề nhìn xem trong lòng bàn tay hai viên đen nhánh hạt giống. Ta cũng không biết, giống như muốn trồng đi ra mới biết được là cái gì. Trương Chiết Hàn nói, ta suy nghĩ nhiều làm chút dạng này hạt giống, ta luôn cảm thấy trong này rất có triển vọng. Vô cực môn muốn phát triển phải có sản nghiệp, nhưng đại bộ phận sản nghiệp đều bị các đại gia tộc độc quyền, ta suy nghĩ có hay không có thể tại thiên nhiên thực phẩm bên trên làm văn chương. Lâm Vũ Đường nghe vậy nhãn tình sáng lên, tán thưởng nói, tiểu tử ngươi đầu óc đủ linh quang, liền theo ý nghĩ của ngươi đến, ta cũng phát động hội viên đi tìm hạt giống. Một cái là hạt giống, một cái là căn cứ, trồng trọt đơn giản chính là hạt giống cùng thổ địa. Trương Chiết Hàn nói tiếp kế hoạch của hắn, tốt nhất để mọi người đi tìm thêm tìm di tích mới, từ trong tối vực cẩm tư vực phó bản không dễ dàng, nhưng di tích mới nắm chắc liền lớn hơn nhiều. Được, chuyện này liền giao cho ngươi đến phụ trách, ta sẽ an bài tất cả phân bộ phối hợp ngươi. Lâm Vũ Đường lại một lần cảm giác hắn nhặt được bảo, tên đồ đệ này khả năng chính là vô cực môn tương lai. Huyện giới thành tế giao thông phi thường thuận tiện, kẻ có tiền có tư gia phụ thuyền, phổ thông bách tính cũng chỉ có thể cưỡi giao thông công cộng công cụ, không có đi qua địa phương liền không có tọa độ, đăng khoang thuyền không thể dùng, cho nên Trương Chiết Hàn cũng chỉ có thể cưỡi đoàn tàu. Huyện giới thành thị ở giữa giao thông cũng là dựa vào thành tế đoàn tàu. Chỉ có điều loại này thành tế đoàn tàu là không có quỹ đạo, đoàn tàu trôi nổi tại chân không hành lang bên trong, mỗi giờ tốc độ có thể đạt tới 1000 cây số trở lên. Sư phụ đề nghị hắn trước đi người Hoa thành thị, Lý Băng Băng cũng nói trước tiên có thể đi gia tộc của nàng khống chế Ích Châu thành phố, nhưng Trương Chiết Hàn cũng không nghĩ như vậy. Sông sáo giang hồ, bằng hữu trọng yếu nhất. Trương Chiết Hàn trên tay, sắp thực phương thức liên lạc chỉ có Anna cùng Tô Hữu Bằng, Lữ Lương Vĩ cùng Quất Thiên Tuyết đều chỉ là nói cái phương hướng. Cho nên Trương Chiết Hàn chạm thứ nhất đương nhiên là Sở Châu. Tô thị gia tộc khống chế thành thị. Tô Hữu Bằng là trung qua sinh tử chiến hữu, mặc dù ở trong phó bản bị tử là các loại thu thập, nhưng giao tình không thể chê. Ninh Châu thị đến Sở Châu không phải rất xa, Sở Châu ngay tại Ninh Châu về phía tây, cách xa nhau 210 cây số, nửa giờ liền đến. Trương Chí Hàn nhìn đồng hồ, 8 giờ 32 phút. Tô Hữu Bằng đã tại trên sân ga chờ hắn, đằng sau đi theo hai cái xuyên đồ vest bảo tiêu. Trương Chí Hàn mới ra khoang xe, Tô Hữu Bằng liền xông lại một cái to lớn gấu ôm. Tô Hữu Bằng vẫn là như cũ, trắng non gương mặt, mặc màu xanh nhạt đồ vest, không có đeo cả giả bạc, một bộ tiêu chuẩn công tử ca phái đoàn. Đứng bên ngoài trên bãi cỏ, ngừng lại một chiếc to lớn hình tròn phù thuyền phía dưới là một cái bát quái huy hiệu. Trương Chí Hàn cho tới bây giờ không có cưỡi qua như thế lớn phù thuyền, chỉ tại Ninh Châu thị cũng liền cùng Lâm Tử Hề ngồi qua cùng hưởng phù thuyền. Ngươi cái này phô trương đủ lớn ha. Trương Chí Hàn tại xa hoa thoải mái trên ghế ngồi xuống, trẻ tuổi nữ hầu bưng tới một chén hồng trà. Ta dù sao cũng là Tô thị công tử có được hay không? Tô Hữu Bằng giơ ly lên ra hiệu Trương Chí Hàn uống trà, đây không tính là cái gì, Tô thị gia tộc là huyện giới phải tính đến tập đoàn. Trương Chí Hàn ở trên tàu đã đọc qua tư liệu, Tô thị gia tộc tài phú tại huyện giới xếp ở vị trí thứ 7, độc quyền huyện giới cá độ ngành nghề. Phu thuyền độ cao cũng liền 300-400 mét, theo cửa sổ mạn tàu nhìn xuống, cả tòa thành thị thu hết vào mắt. Không qua đêm màn xuống cũng nhìn không thấy cái gì, chỉ có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm nhà nhà đốt đèn. Chúng ta trước đi ta trang viên, tối nay lại đi ra này. Các ngươi Sở Châu người không ngủ sao? Muốn như vậy còn chạy ra ngoài. Tại chúng ta cái này, sống về đêm hiện tại vừa mới bắt đầu. Tô Hữu Bằng trang viên tại thành thị phía bắc, tên là Trấn Trạch Trang Viên. Là Tô thị gia viên một bộ phận. Từ không trung quan sát, toàn bộ Tô thị gia viên chủ thể, từ 8 cái trang viên tạo thành, 8 cái trang viên tạo thành bắt quái hình dạng, hình thành một cái hoàn chỉnh bắt quái đồ. Mỗi một cái trang viên đối ứng trong bắt quái một quẻ, trong trang viên kiến trúc cũng nghiêm ngặt dựa theo quẻ tượng sắp xếp. Sở Châu là căn cứ vào Phục Hy Thái Hạo Lăng kiến tạo, mà Phục Hy chính là bắt quái người sáng tạo. Tô Hữu Bằng giới thiệu nói, đây là cổ xưa nhất Phục Hy bắt quái, về sau 8864 quẻ là Chu Văn Vương tại Phục Hy bắt quái trên cơ sở biến hóa ra. Trấn Trạch Trang Viên không bàn mà hợp trong bắt quái quẻ trấn, xây dựa lưng vào núi, chiếm diện tích có mấy chục mẫu, một tràng 3 tầng biệt thự cùng mấy tòa tiểu lâu, còn có một chút nguyên bộ kiến trúc. Tiểu Trung Quốc kiến trúc, dung hợp Hán đại cùng thời đường lối kiến trúc, tường ngoài là gạch xanh cùng tường trắng. Công trình kiến trúc cùng xanh đúng tươi tốt gò núi hình thành trên lệch rõ ràng. Tô Hữu Bằng tự mình dẫn Trương Chí Hàn tiến vào lầu chính bên cạnh một tòa độc lập 2 tầng lầu nhỏ. Lầu 1 là phòng khách, lầu 2 là rộng lớn phòng ngủ, phòng tắm cùng ban công, treo trên tường cổ kính tranh sơn thủy. Người ở trong này thiết lập cái tọa độ, về sau đến đều có thể ở chỗ này, coi như là nhà mình tốt. Tô Hữu Bằng đứng ở trên ban công, vừa rồi phù thuyền đã thu thập ngươi sinh vật đặc thù, đưa vào trang viên bảo an hệ thống, ngươi có thể tùy ý ra vào. Ta chỗ này rất an toàn. Tô Hữu Bằng tại Ninh Châu thị tham dự cứu viện Lâm Tử Hề chiến đấu. Hắn biết Trương Chí Hàn bị người đuổi giết, nghĩ rất chu đáo. Sau 10 phút, Tô Hữu Bằng cùng Trương Chí Hàn ra trang viên đại môn, tìm hai chiếc cùng hưởng phụ thuyền. Ra ngoài này đương nhiên không thể mang bảo tiêu, bọn hắn hiện tại chính là hai cái thanh niên bình thường. Chương 60, ám sát nghi ngờ chương 60, ám sát nghi ngờ Sở Châu trung tâm thành phố đèn đuốc sáng trưng, rộn rộn rằng rằng. Trừ qua đêm sinh hoạt người địa phương, còn có đại lượng du khách. Quán trà, phòng ăn, quán cà phê, tửu lâu, cửa hàng, rạp chiếu phim, còn có nóng hôi hổi quán bán hàng. Sở Châu nổi danh nhất còn là sông bạc, là huyện giới có tiếng Las Vegas. Tới đây du lịch khách nhân, tuyệt đại đa số là hướng về phía sông bạc đến. Tô Hữu Bằng dẫn Trương Chí Hàn ở trên đường cái lãnh hội một vòng Sở Châu người khói lửa khí, hai người liền chui tiến vào một nhà to lớn sông bạc. Trương Chí Hàn xưa nay không cược, nhưng các loại cược pháp hắn đều biết, tất cả đều là tại trò chơi cùng trong phim ảnh học được. Rất nhanh liền đem trong tay thẻ đánh bạc thua sạch sành sanh, ra sông bạc, vượt qua một con phố, hai người kề vai sát cánh tiến vào một gian quán bar. Làm sao lại là Sạn Nghị quán bar? Trương Chí Hàn kỳ quái hỏi. Sạn Nghị là huyện giới lớn nhất mắt xích quán bar. Ta cũng hoài nghi tổ tông của nó có phải là nước Mỹ Tây Bộ ý đủ lao sản nhỉ? Tô Hữu Bằng nói ý đủ Trương Chí Hàn biết, kia là nước Mỹ phi thường chứ danh cao bồi miền Tây di tích, cũng chỉ là ở trên mạng nhìn qua, giao hàng tiểu ca nào có tiền ra ngoại quốc lữ hành. Cái quán ba này cùng Ninh Châu thị cái kia sạn nhỉ quán ba không giống, không có gian phòng ghế dài, chỉ có hơn 20 cái nhỏ bàn vuông. Có mười mấy tấm cái bàn ngồi khách nhân, người da trắng chiếm đa số. Hai người ở cạnh tường một cái bàn ngồi xuống, Tô Hữu Bằng muốn địa, Trương Chí Hàn là một chén ngược lại, chỉ có thể uống Coca-Cola. Ta gọi hai cái cô nương, một hồi đến. Tô Hữu Bằng thần bí nói, sẽ không là loại kia a. Trương Chí Hàn kinh thường, làm sao có thể, ta dù sao cũng là gia tộc công tử. Tô Hữu Bằng biết Trương Chí Hàn nói loại kia là cái gì. Ta nghe nói các ngươi Tô thị gia tộc là huyện giới cá độ nghiệp lão đại. Đó là đương nhiên, huyện giới tất cả sòng bạc, trường đua ngựa, sổ số, máy đánh bạc đều là chúng ta. Tô Hữu Bằng kiêu ngạo mà nói, ngươi quản cái kia một khối, ta chủ yếu phụ trách huyện giới sổ số. Huynh đệ tỷ muội của ngươi rất nhiều a. Ừm, 17 cái. Đều có sản nghiệp sao? Làm sao có thể, sản nghiệp chủ yếu tập trung tại 8 cái công tử trên tay. Hai người đang câu được câu không trò chuyện, cửa quán ba tiến đến hai cái người cao nữ hải, xông Tô Hữu Bằng bên này đi tới. Theo sát lấy các nàng sau lưng, lại tiến đến một nữ hai nam, cách ba bàn lớn ngồi xuống. Nữ chính là người da vàng, mặc màu vàng nhạt áo, nam màu đậm làn da, nhưng xem xét chính là người da trắng. Hai nữ hải đều rất xinh đẹp, Tô Hữu Bằng giới thiệu nói, một cái là minh tinh điện ảnh, một cái là sao ca nhạc. Cũng không biết thật giả. Bốn người tại quán ba uống rượu khoác lác nói chuyện tiếng, bất chi bất giác liền qua 12 điểm. Tô Hữu Bằng đã say đến gục xuống bàn ngủ, hai nữ hải còn tại liễu lo không ngừng. Trương Chí Hàn nhìn thời gian không còn sớm, để hai nữ hải đi trước, nâng lên Tô Hữu Bằng một cái cánh tay ra quán ba. Liên tiểu lượng này, so ta cái này một chén cũng là mạnh không được quá nhiều. A San Nhi quán ba trước cửa là một đầu phố cũ, cùng huyên náo đường cái cách một cái quảng trường. Phố cũ hai bên đều là phòng ở cũ, chỉ ít theo trên vẻ ngoài nhìn là loại kia đời cũ giang nam sân nhỏ. Trên mặt đất cửa hàng chính là khối lớn phiến đá, đường lát đá hai bên còn phủ lên đá cuội. Cùng bên kia xa hoa trụy lạc so sánh, con đường này liền yên tĩnh rất nhiều. Mặt trăng đem phố cũ hai bên nóc nhà bóng đen phát xạ tại đường lát đá bên trên, phản phất giống như dân quốc thời đại phố cũ. Trương Chiết Hàn bịn Tô Hữu Bằng trên đường đi, mơ hồ cảm giác đằng sau có tiếng bước chân rất nhỏ. Có người đi theo. Trương Chiết Hàn liếc mắt nhìn trộm. Ba người, một nữ hai nam. Là trong quán ba người kia, một người mặc màu vàng nhạt áo người Mông Cổ nữ nhân cùng hai cái màu nâu đậm làn da người da trắng nam nhân. Là Ninh Chỉ phái tới giết ta. Rất không có khả năng à, coi như ngồi thành tế đoàn tàu bị phát hiện, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phái sát thủ. A Trương Chiết Hàn dừng bước lại, ba người cũng tại khoảng cách mười mấy mét địa phương dừng lại. Trương Chiết Hàn đem say khướt Tô Hữu Bằng để dưới đất, xoay người lại, bên đường đứng lặng. Tay phải hiện ra ngư chẳng kiếm, âm thầm tụ lực. Ba người hiện tiêu chuẩn chiến đấu đội hình, hai cái nam ở phía trước, nữ ở phía sau. Hai cái người da trắng nam nhân hiện ra trường kiếm, nữ nhân trong tay cầm ngang một chi súng trường. Loại này tam tam chế chiến đấu đội hình dậy sớm nhất bắt nguồn từ Trung Quốc chiến tranh kháng Nhật trong lúc đó, về sau tại kháng đẹp viện triều bên trong thanh danh vang dội. Ba người phân công minh xác, một người tiến công, một người yểm hộ, một người chi viện. Quát khẽ một tiếng, nam nhân cầm kiếm co càng vọt tới trước, nữ nhân tại chỗ không nhúc đích, súng trường nhắm chuẩn. Trương Chiết Hàn tay phải vung ra ngư chẳng kiếm, một mảnh hình nửa vòng tròn quang nhận nằm ngang lơ lửng tại không trung, quang nhận bên trong ngư chẳng kiếm vừa hóa thành chín, hàn quang lẫm liệt. Nữ nhân trông thấy lơ lửng tại không trung ngư chẳng kiếm, sửng sốt một chút, không có nổ súng, đội vàng đánh ra một khối cao 3 mét kim loại tường, ngăn ở trước người. Hai nam nhân vẫn còn tiếp tục vọt tới trước, trường kiếm giơ lên, càng ngày càng gần. Trương Chiết Hàn ngư chẳng kiếm hướng xuống một bổ, phá, bay màn. Quang nhận trước chạm, chín chuôi ngư chẳng kiếm chia làm ba tổ, kích xạ ba người. Nữ nhân hướng về sau cực nhanh, quay người chân phát chạy như điên, ba thanh ngư chẳng kiếm đinh 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 đâm vào kim loại chiếc tường. Hai nam nhân bị quang nhận chém trúng, hét thảm một tiếng, ngựa về đằng sau đi. Người còn không có ngã, ngư chàng kiếm hối hạ xuyên thân mà qua, tránh cũng không thể tránh. Trương Chiết Hàn lắc một cái thủ đoạn, ngư chàng kiếm duy nhất trở lại trong tay. Hai cái người da trắng nam nhân ngửa mặt chỉ lên trời té xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm, đường lát đá thượng tán rơi các loại vật phẩm. Trương Chiết Hàn lo lắng còn có cái khác sát thủ, không kịp ngẫm nghĩ nữa, đem chiến lợi phẩm một mạch thu vào đằng quan thuyền, đem Tô Hữu Bằng kéo một cái, trở lại trong trang viên hai tầng lầu nhỏ. Cũng may thiết lập tọa độ, bằng không rút lui thật đúng là cái vấn đề, làm không tốt liền rút đến ngư phủ thôn đi. Đem Tô Hữu Bằng ném ở phòng khách trên ghế salon, hai cái nữ hầu đội vàng bưng nước nóng bận khăn mặt hầu hạ. Trương Chiết Hàn một người lên lầu, đem chiến lợi phẩm lấy ra, ý đồ từ đó tìm tới một chút đầu mối. Đồ vật tượng vàng hạ cắm tại trên sàn nhà bằng gỗ tán đầy đất. Trước kia đổi giết hắn đều là thuần một sắc đi ra, chiến lợi phẩm cũng đều là Nhật Bản đồ vật. Nhưng trước mắt những vật phẩm này nhưng không có một kiện là người Nhật Bản dùng. Theo ba cái này sát thủ tướng mạo, vũ khí, chiêu pháp đến xem, hai cái người da trắng nam nhân có thể là người châu Âu, cái kia người Mông Cổ nữ nhân cũng không giống đi ra. Cái kia nữ sát thủ súng trường giống như ở đâu gặp qua, nếu như nàng nổ súng nghiệm hộ lời nói, ta liền không thể không trở về thủ, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Vì cái gì nàng một thương không phát, vừa nhìn thấy ngư chàng kiếm liền đánh ra kim tường bỏ trốn mất dạng. Kim tường, nhất định là kim hệ, gặp qua trong đám người, ai là kim hệ? Ở trong quán ba cũng không có chú ý nàng tướng mạo, chỉ mơ hồ nhớ kỹ giống như xuyên một kiện màu vàng nhạt áo. Hai thanh kiếm đều đọc đến không đến trang bị tin tức, xem ra chỉ là huyện giới thợ thủ công chế tạo vũ khí. Đồ ăn đều là donut, hamburger, bánh mít quy loại hình phổ biến nhanh ăn, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Phủi đi nửa ngày còn là không có đầu mối, Trương Chiết Hàn nắm lên một bộ y phục run lên. Ba một tiếng, thứ gì rơi xuống tại trên sàn nhà bằng gỗ. Trương Chiết Hàn ngồi xổm người xuống, là cái rất không đáng chú ý hộp gỗ nhỏ. Mở ra xem, bên trong là một cái vòng tay, ám lam sắc một vòng, hoàng kim yếm hóa, vòng chụp hai bên có tô điểm tinh xảo tơ mỏng cùng cực nhỏ kim châu. Đầu gỗ thế nào lại là ám lam sắc? Có thể là rất vật cổ xưa, cái này vòng tay cũng có thể là cái đồ cổ. Thần giật vật sao? Trương Chiết Hàn đem vòng tay theo trong hộp đổ vào lòng bàn tay, màn sáng nhắc nhở xuất hiện, tên, họ giặt công chúa vòng tay thuộc loại, đồ trang sức thuộc tính, kim áp dụng, hồng mông cảnh đẳng cấp, 10 công năng, độc kim đám, giải độc kỹ năng, kim ong múa tiêu hao thể lực, 30 trạng thái, nhưng trang bị độ dung hợp, không ghi chú, trước công nguyên năm 323, Ấn Độ vương Ba Lạt Nữ Nhi đã từng dùng mùi thơm cơ thể độc chết Alexander đại đế. Có thể thăng cấp. Kim hệ. Vừa rồi cái kia nữ sát thủ chính là kim hệ nếu là mang độc coi như quá khủng bố. Ám sát lợi khí Á Ấn Độ Vương Ba Lạt Nữ Nhi cái này thần giật vật hẳn là xuất từ Ấn Độ di tích hoặc là Ấn Độ phó bản. Xem ra hai cái này sát thủ có một cái tiến vào Ấn Độ di tích, hoặc là nói khả năng chính là người Ấn Độ. Ấn Độ cũng có đại lượng người da trắng, tổ tiên của bọn hắn là người Á Dị Án. Hai cái này người da trắng làn da cũng không phải là đặc biệt trắng, có thể là Ấn Độ người da trắng. Người Ấn Độ cùng ta bắn đại bác cũng không tới à, Hoàng Thiên đãng trong phó bản mấy cái kia người Ấn Độ đều đã nghiền xương thành tro, không có khả năng lại đến giết ta. Chẳng lẽ ba cái này sát thủ là đến giết Tô Hữu Bằng? Thang lầu truyền đến bất quy tắc tiếng bước chân, Tô Hữu Bằng một tay cầm khăn lông trắng che ở trên trán, một tay bưng cái chén nước, lảo đảo lên lầu. Tỉnh rượu rồi. Trương Chiết Hàn hài hước nói, cô gái đem chính mình uống xong như thế, ngươi thật là đi. Nô. Không có năm chắc tốt, ngươi không mang một cái trở về sao? Tô Hữu Bằng ngồi ở trên ghế salon bưng chén lên uống nước, trông thấy trên mặt đất một đống lớn đồ vật. Ách, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ta khiêng ngươi vừa ra quán bar, ba cái sát thủ liền cùng lên đến, giống như không phải giết ta.
Trong quán bar ba cái kia,
ừm, hai nam một nữ, xuất thủ quả quyết, ta giết hai cái, nữ chạy.
Tô Hữu Bằng có chút kinh ngạc, để ly xuống, ai sẽ giết ta đây?
Ta cũng không có thủ gì người a, cho tới bây giờ cũng không chủ động tranh cái gì.
Giết ngươi lý do nhất định là ngươi không nghĩ tới, muốn mạng ngươi người có lẽ chính là ngươi người quen thuộc.
Trương Chiết Hàn thừa cơ cho Hoàn Khố công tử lên lớp.
Tô Hữu Bằng đi tới ngồi xuống, lay trên mặt đất vật phẩm, có phát hiện gì sao?
Trương Chiết Hàn đem vòng tay đưa cho hắn, tựa như là người Ấn Độ.
Tô Hữu Bằng tiếp nhận vòng tay đọc đến tin tức, họ giặc công chúa người Ấn Độ chạy Sở Châu tới giết ta.
Không khỏi a.
Việc này chậm rãi tra, không đội vàng được.
Trương Chiết Hàn cầm qua vòng tay, ta nhìn ngươi mấy ngày nay tốt nhất cũng là đừng đi, thành thành thật thật ở tại trong trang viên, ta đi điều mấy tên cao thủ tới, liền ở ngươi trong biệt thự.
Ngươi lấy ở đâu cao thủ?
Còn là ta theo gia tộc điều người đi.
Tô Hữu Bằng trong ấn tượng, Trương Chiết Hàn còn là cái tiểu bạch.
Ta hiện tại là Vô Cực môn thiếu chủ.
Trương Chiết Hàn nghiêm túc nói, gia tộc của ngươi bên trong người đều không thể dùng, ai biết cái nào đột nhiên cho ngươi một đao.
Vô Cực môn,
Linh Châu thị cái kia tán tu tổ chức.
Tô Hữu Bằng giống như nghe Linh Đạt nói qua.
Trương Chiết Hàn không có nhận gốc dạng, hôm nay quá muộn, ngày mai ta liền đi Vô Cực môn phân bộ.
Hả?
Ngư Tràng kiếm lúc nào thăng lên một cấp?
Xem ra vũ khí cùng kỹ năng còn là thực chiến thăng cấp tương đối nhanh, võ công huyết tế còn là có đạo lý.
Đây chẳng phải là một lần nhiều nhất có thể ra 18 thanh kiếm.
Trong lòng sảng khoái vô cùng.
Chương 61, đường ra đôn đường phố chương 61, đường ra đôn đường phố Vô Cực môn Sở Châu phân bộ tại Cát Trắng Châu đường phố số 239, cách trấn Trạch Trang Viên 5 cây số. Đây là một tràng 3 tầng liên thể kiến trúc trong đó một cái đơn nguyên, cổ xưa mà phổ thông.
Trương Chiết Hàn đứng tại cửa ra vào, vừa định đưa tay gõ cửa, cửa liền tự động mở.
Một cái 30 tuổi trở ra chắc lịch nam nhân ra đón, nụ cười chân thành, chắp tay đón lấy.
Thiếu môn chủ rốt cuộc đến, thuộc hạ Mã Bất Dung, cung nên thiếu môn chủ.
Chắp tay ngón cái giao nhau, là Vô Cực môn chuyên dụng thủ thế.
Trương Chiết Hàn đồng dạng giao nhau ngón cái chắp tay, các ngươi biết ta một tới.
Hôm qua liền tiếp vào thông tri, đồng thời còn thu được ngài sinh vật tin tức.
Mã Bách Dung bên cạnh dẫn Trương Chiết Hàn lên lầu vừa nói, đuổi tới nhà ga thời điểm, ngài đã bị phủ thuyền tiếp đi.
Khó trách cửa sẽ tự động mở ra, nhất định là Lâm Tử Hề làm. Vô Cực môn đại tiểu thư lên tiếng, những này cơ sở cán bộ cái nào không hấp tấp.
Nơi này có 3 tầng lầu, mỗi tầng 3 cái gian phòng, một tầng là phòng khách, phòng cảnh vệ cùng phòng chứa đồ, 2 tầng làm việc, 3 tầng là ký túc xá.
Ngài muốn hay không ở chỗ này?
Không cần, ta ở tại trấn Trạch Trang Viên.
Các ngươi nơi này có bao nhiêu người?
Phân bộ cơ cấu 8 người, ở phân tán hội viên 36 người.
Đẳng cấp đâu?
Sơn Di cảnh 1 người, Hồng Mông cảnh cấp 15 trở lên 9 người, cấp 15 trở xuống 21 người, 5 cái vừa nhập hội không lâu cấp 5 trở xuống.
Còn có Sơn Di cảnh.
Trương Chiết Hàn có chút ngoài ý muốn.
Thuộc hạ là Sơn Di cảnh, thổ hệ.
Mã Bách Dung nghiêm túc nói, một chút cũng không có khoe khoang ý tứ, Sơn Di cảnh tại Vô Cực môn tối đa cũng chính là trung tầng cán bộ.
Không nghĩ tới trước mắt cái ngu ngơ này vậy mà là vị Sơn Di cảnh cao thủ, Trương Chiết Hàn trong lòng an tâm không ít.
Trương Chiết Hàn đang làm việc khu tuần sát một lần, trừ một chút làm việc đồ dùng trong nhà cái gì cũng không có nhìn thấy.
Các ngươi bình thường đều làm gì?
Vô Cực môn hội viên phần lớn là vũ phu, không có văn hóa gì, cũng sẽ không làm sinh ý, bình thường chủ yếu dựa vào bảo an phục vụ thu hoạch thu vào.
Thì như bảo tiêu, áp hàng vân vân.
Một năm thu vào có bao nhiêu?
200,000 y tả hữu, đào đi cần thiết chi tiêu, còn thừa không có mấy.
Khó trách liền sư phụ người môn chủ này đều nghèo như vậy, chỉ dựa vào chém chém giết giết, lại không muốn làm công việc bẩn thỉu, làm sao kiếm tiền?
Các ngươi bình thường làm sao liên lạc?
Liên dùng công cộng tức tin tức a, chỉ có cái này.
Thời điểm chiến đấu tới kịp sao?
Cái kia cũng không được chọn, cảnh dụng cùng quân dụng thông tin trang bị ngược lại là nhanh, nhưng không lấy được, cũng mua không nổi.
Trương Chiết Hàn mở ra Tử Hề tổ trinh thám chuyên dụng máy truyền tin, kết nối Đô Văn Tắc.
Lão đại có gì phân phó?
Đô Văn Tắc thở hổn hển, giống như đang luyện công.
Từ khi hấp thụ Lâm vụ án bắt cóc về sau, Lâm Tử Hề liền yêu cầu tất cả mọi người quản Trương Chiết Hàn gọi lão đại.
Mang lên ngươi những tên kia sự tình, lập tức lên đường đến Sở Châu phân bộ đến.
Cụ thể nhiệm vụ là cái gì?
Ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị,
giúp cái phân bộ này thành lập chuyên dụng mạng lưới thông tin.
Được rồi, ta lập tức xuất phát.
Mã Bách Dung xem xét thiếu môn chủ lôi lệ phong hành, đội vàng đem phân bộ tất cả mọi người triệu tập lại, đứng thành một hàng.
Mời thiếu môn chủ phát biểu.
Trương Chiết Hàn khoát tay một cái, chúng ta đều là người một nhà, cũng không cần phải làm cái gì bệnh hình thức, mỗi người làm việc riêng a.
Người tán về sau, Trương Chiết Hàn thấp giọng nói, "Lão Mã, ngươi mang hai người cao thủ cùng ta đi trấn Trạch Trang Viên.
Mặt khác, an bài cái chuyên môn gian phòng cho Đô Văn Tắc, hắn sẽ bể bộn nhiều việc."
Mã Bách Dung gật gật đầu, "Không có vấn đề.
Nhiệm vụ là cái gì?
Thiếu môn chủ có đặc thù yêu cầu sao?"
"Cho Tô thị công tử làm bảo tiêu."
Trương Chiết Hàn nghĩ nghĩ, "Tốt nhất có một cái tay bắn tỉa, không có cũng không quan hệ.
Chúng ta cái này vừa vặn có một cái, chính là vũ khí kém một chút."
"Không sao, để Tô công tử giải quyết."
Trương Chiết Hàn đột nhiên nhớ tới trong tay còn có một cái không cách nào trang bị Sơn Di cảnh thần dật vật, vũ khí của ngươi là cái gì?
Mã Bách Dung hiện ra một thanh khảm đao, Hồng Mông cảnh cấp 10 thần dật vật, dùng rất nhiều năm.
Đáng tiếc không thể thăng cấp.
Trương Chiết Hàn lấy ra lục trầm thương đưa tới, cái này ngươi trước dùng đến, chờ ta có thể trang bị trả lại cho ta.
Mã Bách Dung đưa tay tiếp nhận, đọc đến tin tức, chấn động toàn thân, lục trầm thương.
Tùy đường ngũ đại danh thương.
Trong truyền thuyết thần thương a, thiếu môn chủ quả nhiên không tầm thường.
Đáng tiếc không tìm được thương phổ, chính ngươi suy nghĩ đi.
Trương Chiết Hàn tiếc nuối nói.
Lúc ấy hắn liền cảm giác
Hoàng Thiên Đãng phó bản nhất định còn có nhiệm vụ ẩn không có phát động đi ra, nếu không sẽ không chỉ có thương không có thương phổ. Thuộc hạ thở thiếu thời, được Lý Liên Kiệt lao tiên sinh chuyển thụ qua song thương chi pháp. Mã Bách Dung hai mắt lấp lánh nói: "Vậy quá tốt, quay đầu tìm một chỗ thử một chút kỹ năng, đem tin tức phát cho ta. Đừng tại người ta trong trang viên chơi." Mã Bách Dung thêm chương chết hàn tức tin tức, lập tức liền đem cơ bản tin tức phát đi qua. Tên: Lục Trầm Thương, thuộc loại: vũ khí thuộc tính, thủ áp dụng: sơn di cảnh, đẳng cấp: 20, công năng: bản thạch, cường hóa kỹ năng: rơi thổ phi nham, tiêu hao thể lực: 30, trạng thái: nhưng trang bị độ dung hợp: 10, đi chú, hậu lương danh tướng Vương Ngạn Trương vũ khí. Về sau vì tùy mặt đầu thời nhà Đường mãnh tướng Đan Hùng tín thu hoạch được, tùy đường ngũ đại danh thương, có thể thăng cấp. Nhưng dung hợp, sơn di cảnh thần giật vật chính là không giống, công năng kỹ năng nghe liền gốc. Cầm Lục Trầm Thương sơn di cảnh, hẳn là có thể cùng Hải Yến cảnh liều mạng. Tô Hữu Bằng tại trong biệt thự buồn bực ngán ngẩm đi tới đi lui, trông thấy Trương Chí Hàn trở về, mừng rỡ tiến lên đón. Vị này là Vô Cực Môn Mã bộ trưởng, Trương Chí Hàn chỉ vào Mã Bách Dung nói, từ giờ trở đi, hắn 24 giờ tiếp thân bảo hộ ngươi. Nhớ kỹ phát tiền lương, tiền tăng ca. Tiểu tử này tặc có tiền, không thể tiện nghi hắn, vừa bạn cũng cho Vô Cực Môn huynh đệ sáng tạo kiếm tiền. Không có vấn đề, không có vấn đề, có thể hay không đi ra ngoài chơi a? Nín chết ta. Tô Hữu Bằng đi theo Trương Chí Hàn nhắc tới. Ngươi còn là nghẹn mấy ngày đi, không có cha ra sát thủ trước đó, chỗ nào cũng không thể đi. Trương Chí Hàn bên cạnh lâu vừa nói, ngươi điều một chi động năng súng trường cho vị huynh đệ kia. Tô Hữu Bằng lập tức gọi người đưa tới một chi kiểu mới nhất chế thức động năng súng bắn tỉa, trực tiếp đưa tặng cho Vô Cực Môn tay bắn tỉa. Trương Chí Hàn đem tay bắn tỉa an bài ở tầng chót vót, đại môn cảnh vệ cùng tuần tra còn để nguyên lai thủ vệ như thường lệ tiến hành, một cái khác cấp 15 an bài tại lầu 1, tùy thời phối hợp tác chiến thủ vệ. An bài thỏa đáng, Trương Chí Hàn thở dài một hơi, tại trước biệt thự mặt trời hóng mát ngồi xuống, chào hỏi Tô Hữu Bằng ngồi xuống. Sở Châu có hay không ngoại lai người Hoa tương đối tập trung địa phương? Trương Chí Hàn bưng lên hồng trà uống một ngụm. Không phải hẳn là tìm người Ấn Độ sao? Tô Hữu Bằng ngồi xuống nói. Cái kia chạy trốn nữ sát thủ là người da vàng, ta cảm giác nàng có thể là người Hoa. Đường ra đôn đường phố, thành Nam. Đường ra đôn đường phố kỳ thật không phải một con phố. Sở Châu Nam thành biên giới, một cái phương biên 3 cây số khu vực đều là đường ra đôn đường phố. Lối vào là một cái cao lớn cổng chào, phía trên là một khối cổ kính biển, thượng thư 3 cái nhan thể chữ lớn, đường ra đôn đường phố. Cổng chào đằng sau là một đầu xuyên qua khu cư trú đường lớn. Nếu như nhất định phải nói đường ra đôn đường phố là một con phố, đây chính là đường ra đôn đường phố. Lối kiến trúc cùng Ninh Châu thị không sai biệt lắm, đều là Trương Chí Hàn quen thuộc loại kia tiểu cũ phong cách phòng ở hai bên đường phố, cửa hàng san sát, gào to âm thanh, sai quyền thanh, suy suy chảo dầu âm thanh liên tiếp, tràn ngập khói lửa khí tức. Từ lâu, quán trà, siêu thị, trà sữa cửa hàng, sơn móng tay cửa hàng, áo cưới ảnh lâu, tiệm cắt tóc, châm cứu xoa bóp cửa hàng, nhà tắm, quán bán hàng, chỗ nào cũng có. Một chút cửa hàng còn mang theo đèn lồng đỏ, cửa hàng đánh dấu cùng bảng hiệu đều có chữ Hán. Trương Chí Hàn là một người đến. Tô Hữu Bằng ồn ào muốn theo tới, Trương Chí Hàn chết sống không đáp ứng. Ngươi một đại gia tộc hoàn khố công tử, hướng trong đám người một trạm, không phải hiển nhiên miệng lắm sao? Có thể hay không tìm tới cái kia nữ sát thủ, Trương Chí Hàn không có một chút chắc chắn nào, chỉ có thể là thử thời vận. Sở Châu người sống về đêm mới thật sự là sống về đêm, sống phóng túng cái gì cần có đều có. Tại náo nhiệt trên đường cái đi dạo một hồi, không thu hoạch được gì. Tiến vào một cái ngã tư đường quán trà, Trương Chí Hàn ở cạnh cửa sổ vị trí ngồi xuống, điểm một bình trà. Trà hương vị vậy mà không phải mô phỏng, hẳn là tư vực trong phó bản trồng trọt thiên nhiên lá trà, khó trách đắt như vậy. Đang muốn tìm chủ quán hỏi một chút lá trà ở đâu mua, đột nhiên nghe thấy lân cận tòa có hai cái màu đậm làn da người da trắng đang nói chuyện, ấn thức tiếng Anh. Mặc dù nghe là lạ, miễn cưỡng còn có thể nghe hiểu. Ngươi xác định nữ nhân kia ở tại phụ cận? Đúng vậy, ngay tại bên cạnh hẻm. Ta theo dõi một ngày, nàng chuyển mấy vòng mới đi đến nơi đây. Lúc nào động thủ? Chờ một lát người ít một điểm, hiện tại quá nhiều người. Động thủ? Nữ nhân? Hai cái người Ấn Độ muốn đối với một cái người Hoa nữ nhân động thủ. Việc này kỳ quặc à, ngày hôm qua hai cái sát thủ chính là người Ấn Độ, hai cái này người Ấn Độ có phải là cũng là cùng một bọn? Mặc kệ như thế nào, người Ấn Độ đánh người Hoa, nên quản một chút. Trương Chí Hàn không chút biến sắc, tiếp tục túi đầu uống trà. Ước chừng qua nửa giờ, trên đường người ít một chút, hai cái người da trắng trả tiền ra cửa. Trương Chí Hàn nhìn đồng hồ, 8 giờ 32 phút, cũng đứng dậy trả tiền, đi theo ra ngoài. Hai cái người da trắng vừa ra khỏi cửa, liền xoay người tiến vào quán trà bên cạnh hẻm, rón rén đi lên phía trước. Hai người tại một cái 2 tầng lầu nhỏ tiền trạc ở, hiện ra trường kiếm cùng hai mặt khiên kim loại, lén lén lút lút đi lên nhìn. Cầm trường kiếm rất bình thường, đồng thời còn cầm ra khiên kim loại, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Phốc phốc. Lầu 2 truyền đến 2 tiếng lay động, theo cửa sổ bắn ra 2 viên đạn. Hai cái người Ấn Độ đội vàng nâng tuấn đón đỡ, đương đương 2 tiếng, đạn bắn vào trên tấm chắn, hỏa hoa vang khắp nơi. Một cái bóng đen từ lầu 2 nhảy ra, rơi ở ngoài 10 mấy mét trên đường, bước chân không ngừng, cấp tốc hướng hẻm chỗ sâu bỏ chạy. Truy. Trong đó một cái người Ấn Độ khẽ quát một tiếng, hai người hướng phía trước nhảy trồn, đuổi theo. Sở Châu không có tường thành, hẻm đầu kia trực tiếp thông hướng ngoài thành. Ngoài thành là một mảnh hoang dã, đường ra đôn đường phố dư quang tán đến nơi đây, cũng không phải là đặc biệt đen, bóng đen ở phía trước chạy, hai cái người Ấn Độ ở phía sau truy, đuổi theo ra hẻm. Phía trước bóng đen thỉnh thoảng quay đầu xạ kích, nhưng đều bị khiên kim loại ngăn lại. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đuổi kịp. Trong hoang dã, bóng đen dừng lại, đột nhiên quay người, thu hồi súng trường, xoay người rút ra một cây truy thủ. Là nữ nhân, xuyên màu vàng nhạt áo nữ nhân. Hai cái người Ấn Độ thu hồi tầm thuẫn, rất kiếm đột kích, đâm thẳng nữ nhân. Nữ nhân vung vẩy truy thủ, tránh triển xê dịch. Ba người hôn chiến với nhau, phát ra một trận đinh đinh đàng đàng tiếng va chạm. A! Một tiếng hét thảm, nữ nhân hướng về sau nhảy lên mấy bước, ngã trên mặt đất, trên đùi máu tươi chảy ròng. Hai cái người da trắng chậm rãi tiến lên, lời gì cũng không nói, giơ trường kiếm lên liền muốn đánh xuống. Hàn quang lóe lên, một đạo dưới hình tròn quang nhận, theo hai cái người Ấn Độ phía sau chém ngang mà đến, quang nhận bên trong mang chi chít tiểu kiếm. Hai người vội vàng trở lại huy kiếm đón đỡ. Nhưng tiểu kiếm thực tế là quá nhiều, quá nhanh. Hai người chỉ rời ra một thanh, chỉ nghe thấy một trận phốc 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 thanh âm. Túi đầu xem xét, trên thân đã xuyên 7-8 cái động. Quang nhận bổ tới, hai người ầm vang ngã xuống đất. Nữ nhân kinh ngạc ngẩng đầu. Chi chít, lang tùn tiểu kiếm hợp lại là một, quanh quẩn trên không trung một vòng, bay trở về. Thuận tiểu kiếm bay trở về phương hướng, tại đường ra đôn đường phố trong dư quang, một cái tuấn nhổ thân ảnh chậm rãi đi tới. Là ngươi? Ngươi biết ta? Chương 62, sát thủ nha hoàn chương 62, sát thủ nha hoàn Tô Hữu Bằng cùng Mã Bách Dung ngồi tại trước biệt thự tròi hóng mát phía dưới, một bên uống trà một bên nói nhăng nói cuội nói chuyện tiếng. Biệt thự cửa hàng ra mở, Trương Chiết Hàn đi đến, đằng sau đi theo một cái xuyên màu vàng nhạt áo nữ nhân. Nữ nhân dáng người hiểu điệu, khuôn mặt thanh tú, tóc dài hơi cuộn, trên đùi quấn lấy băng vải, đi đường có chút cả thọn. Mã Bách Dung đứng dậy chạy tới, đỡ lấy nữ nhân đi đến tròi hóng mát ngồi xuống. Đây chính là giết ta nữ nhân kia. Tô Hữu Bằng một mặt ngạc nhiên. Chúng ta ở trong phó bản gặp qua, nàng còn giúp qua ta. Trương Chiết Hàn nói với Tô Hữu Bằng, kỳ thật tập kích ngươi thời điểm nàng cũng không có xuất thủ, nàng nhận ra ta ngư chẳng kiếm, một thường chưa phát liền chạy. Trương Chiết Hàn trông thấy súng trường thời điểm liền đã nhận ra nàng chính là Triệu Viên Châu, tại ám sát Tần Cối trên nóc nhà, nàng dùng chính là chi này súng trường. Ngươi tên gì? Tại sao muốn giết ta? Tô Hữu Bằng có chút kích động. Nữ nhân nhìn một chút Trương Chiết Hàn, cắn môi, túi đầu không nói. Nàng gọi Thư Kỳ, là một tên sát thủ chuyên nghiệp. Trương Chiết Hàn thay nàng nói, bởi vì sinh hoạt bức bách, gia nhập một cái gọi Thần Chi Mâu tổ chức ám sát, giết ngươi là tổ chức an bài nhiệm vụ. Là một cái tổ chức ám sát muốn giết ta. Người ủy thác là ai? Tô Hữu Bằng cảm xúc hơi trì hoãn. Thư Kỳ lắc đầu, miệng nhỏ lúng túng nói, ta cũng không biết, ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Ngươi là làm sao tìm được nàng? Tô Hữu Bằng quay đầu hỏi Trương Chiết Hàn. Ta tìm tới nàng thời điểm, nàng đang bị hai cái người Ấn Độ truy sát. Trương Chiết Hàn lấy ra một viên dược hoàn, đưa cho Thư Kỳ, hẳn là không hoàn thành nhiệm vụ, bị tổ chức thanh lý. Thư Kỳ không có nhận dược hoàn, Tú Mục nhìn xem Trương Chiết Hàn. Đây là nhị dạng hoàn nguyên đan, ngươi mất máu quá nhiều. Trương Chiết Hàn giải thích nói, sát thủ chính là cảnh rất nặng, ta muốn hại ngươi liền sẽ không cứu ngươi. Thư Kỳ trên mặt lộ ra ấy nấy, tiếp nhận hoàn nguyên đan nhét vào trong miệng. Thế nào thư tiểu thư, gia nhập chúng ta vô cực môn đi. Mã Bách Dung chỉ vào Trương Chiết Hàn, hắn là chúng ta vô cực môn thiếu môn chủ. Cái này ngu ngơ đầu góc còn rất nhanh, Trương Chiết Hàn gật đầu tán thành. Các ngươi là vô cực môn người. Thư Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Chiết Hàn, cảm xúc có chút kích động. Ngươi biết vô cực môn? Mã Bách Dung hỏi. Đương nhiên biết, phụ thân ta chính là vô cực môn, khi đó còn gọi ngư phủ môn, hắn tại Ninh Châu thị một lần trong chiến đấu chết rồi. Thư Kỳ mắt đục đỏ ngầu. Họ Thư, phụ thân ngươi là không phải gọi Thư Bằng Tá. Mã Bách Dung để lại cái ghế tay vịn đứng lên. Thư Kỳ gật gật đầu, phụ thân qua đời đêm đó, mẫu thân trông thấy quân đội đang khắp nơi bắt người, liền tranh thủ thời gian mang ta rời đi. Mẫu thân sau khi qua đời, ta mới làm sát thủ. Khó trách tìm không thấy các ngươi. Mã Bách Dung cũng kích động lên, phụ thân ngươi là thượng cấp của ta, hắn hy sinh thời điểm ta ngay tại bên cạnh hắn. Trương Chiết Hàn bị phiến tình phiến đến chịu không được, tranh thủ thời gian ngắt lời, tốt tốt, hiện tại ngươi cũng coi là về nhà. Về sau ngươi liền theo Mã bộ trưởng đi, lại không ai có thể tổn thương ngươi. Tô Hữu Bằng cũng bị phiến phải có điểm ngộng, ai ai, giết ta người nguyên lai là người của các ngươi, tình huống gì à? Thư Kỳ lắc đầu, nhìn xem Trương Chiết Hàn. Lại nhìn ta làm gì, ngươi không nguyện ý. Trương Chiết Hàn bị nàng thấy có chút run rẩy. Ta muốn đi theo ngươi, làm nha hoàn đều được. Thư Kỳ một mặt kiên định biểu lộ. Tại sao phải đi theo ta? Mã bộ trưởng thế nhưng là sơn di cảnh đại cao thủ a. Trương Chiết Hàn tranh thủ thời gian đẩy ra phía ngoài, hắn cảm giác có phải là lại đòi mạng Phạm Hoa Đào. Mệnh của ta là ngươi cứu, về sau sống là người của ngươi. Tốt ta, sợ ngươi. Không đợi Thư Kỳ đem xuống nửa câu nói ra, Trương Chiết Hàn tranh thủ thời gian đánh gãy nàng, không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Tô Hữu Bằng càng ngộng, giết thế nào ta người lại thành nha hoàn của ngươi? Choáng a. Đừng choáng, tranh thủ thời gian phái người đưa Thư Kỳ cô nương đi chữa thương đi, Tô đại công tử. Hắn biết đây đối với Tô Hữu Bằng đến nói là việc rất nhỏ. Tô Hữu Bằng gọi tới bảo tiêu, dùng ta phụ thuyền, lập tức đưa vị tiểu thư này đi sinh vật chữa trị trung tâm. Hai người các ngươi đi cùng. Gia hỏa này thật là biết nghệ tình, như thế cái lớn phụ thuyền lái đi ra ngoài, nửa cái thành thị đều nhận ra Thư Kỳ. Chờ một chút, Trương Chiết Hàn phân phó nữ hầu, trước mang Thư tiểu thư đi thay quần áo khác, làm cái mạng che mặt đem mắt che quất. Nhìn xem phụ thuyền lên không, Tô Hữu Bằng cảm khái, không nghĩ tới giết ta nữ sát thủ xinh đẹp như vậy. Người coi trọng nàng rồi. Vậy liền để nàng về sau làm cho ngươi bảo tiêu đi. Trương Chiết Hàn cố ý trêu chọc. Đừng, nàng ở chỗ này ta cảm thấy đều ngủ không được. Tô Hữu Bằng rất có tự mình hiểu lấy, lại nói, sống là người của ngươi. Tốt, thương lượng một chút chuyện kế tiếp đi. Trương Chiết Hàn liền biết hắn sẽ kéo đoạn này. Các ngươi có ý nghĩ gì? Tô Hữu Bằng ở trên ghế salon ngồi xuống. Mã Bách Dung nhìn một chút Trương Chiết Hàn nói, thuộc hạ coi là, việc cấp bách, hẳn là tìm hiểu nguồn gốc bắt lấy Thần Chi Mâu người phụ trách, tra ra phía sau hắc thủ. Vô cực môn phân bộ bộ trưởng không phải chẳng làm, phản ứng đủ nhanh. Ừm, động tác phải nhanh, một khi bọn hắn phát hiện truy sát thư kỳ sát thủ chết, khẳng định ngay lập tức sẽ rời đi, lại tìm liền khó. Trương Chí Hàn bổ sung nói, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, cần ta làm cái gì? Tô Hữu Bằng mới lười nhác phí đầu óc, ngươi có thể điều quân đội sao? Cảnh sát cũng được. Trương Chí Hàn thử thăm dò nói, ta là công tử ải, lại nói đây cũng là diệt trừ ám hại công tử hắc ác thế lực, ngươi muốn bao nhiêu người? Tô Hữu Bằng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một cái vũ khí hạng nhẹ liền đủ rồi, đem bãi vây quanh, không nhất định xuất thủ. Trương Chí Hàn đã tính trước, không có vấn đề, một hồi liền đến. Tô Hữu Bằng chuẩn bị gọi người, thư kỳ đã đem định vị cho ta, ta phát cho ngươi, ngươi để bộ đội trực tiếp đi vây quanh, động tĩnh càng nhỏ càng tốt, bọn hắn không chạy cũng không cần nổ súng. Lão Mã, ngươi mang lên tất cả cấp 15 trở lên huynh đệ hỏa tốc tiến đến, tốt nhất có thể sờ đi vào bắt người, ta sợ bọn hắn sẽ theo đăng khoang thuyền chạy trốn. Hiện trường ngươi toàn quyền chỉ huy. Mã Bách Dung gật gật đầu, ngay tại chỗ biến mất. Trang viên phía tây một cây số tả hữu địa phương, ba chiếc to lớn quân dụng chiến đấu phù thuyền chậm rãi lên không, theo trang viên trên không lặng yên không một tiếng động mối hạ lướt qua, mơ hồ có thể thấy được phù thuyền phần bụng sư tử tộc huy. Cái đó là quân doanh. Trương Chí Hàn không nghĩ tới quân đội động tác nhanh như vậy. Sớm biết quân doanh ngay tại bên cạnh, liền không cần khẩn trương như vậy. Đó là của ta vệ đội, ngươi không phải nói đừng dùng ta người nha. Tô Hữu Bằng lại tại nể tình. Quân đội không phải chính phủ tài năng điều hành sao? Các nơi pháp luật khác biệt, chúng ta Tô thị gia tộc bát đại công tử đều có chính mình vệ đội. Dù cho điều cảnh vệ bộ đội cũng chính là chuyện một câu nói. Các ngươi liền không cần tuân thủ luật pháp liên bang, cũng không phạm pháp. Bình thường gia tộc là dân gian gia đình tổ chức, gia tộc khống chế thành thị cũng nhất định phải tiến hành tuyển cử. Sở Châu ngay từ đầu chính là độc quản thành thị, gia tộc quyền lực cao hơn hết thảy, thị trưởng là gia tộc trực tiếp bổ nhiệm. Tô Hữu Bằng nói, vung tay lên, một cái 2 mét vuông màn sáng xuất hiện ở trên tường, đây là chiến đấu phù thuyền bên trên camera. Phù thuyền tại khoảng cách mục tiêu một cây số địa phương chậm chậm hạ xuống, mở ra 4 cái cửa khoang, võ trang đầy đủ binh sĩ nối đuôi nhau mà ra, đi bộ hướng mục tiêu tới gần. Phù thuyền bên trên có cái gì trang bị? 8 cửa động năng tháo, 2 họng tháo laser, còn có thể treo đầy 4 mai đạn đạo. Huyễn giới không phải không thế nào dùng thuốc nổ sao? Làm sao còn có đạn đạo? Huyễn giới đạn đạo là lượng tử vũ khí, mức độ thấp nhất cũng là nở trồng vũ khí, có thể lựa chọn sát thương sinh vật hoặc hủy hoại công trình, không ô nhiễm. Liên khoảng cách này, tốc độ này, cái này uy lực, liền xem như địa tàng cảnh cao thủ đến chỉ sợ cũng cho đánh thành cho. Còn có càng lớn phù thuyền sao? Đương nhiên là có, hàng không vũ trụ mẫu hạm có thể vận chuyển hành khách 24 chiếc chiến đấu như vậy phù thuyền. Kia là cấp chiến lược vũ khí, chỉ có thành tế chiến tranh hoặc liên bang nguy cơ thời điểm mới có thể vận dụng. Chiếc này chiến đấu phù thuyền cứ như vậy lớn, 24 chiếc. Trương Chí Hàn thực tế không tưởng tượng ra được đồ chơi kia phải có bao lớn. Sau 10 phút, màn sáng hoán đổi đến quân dụng tức tin tức kênh, một vị sĩ quan xuất hiện tại trên màn sáng, chào một cái, báo cáo ngũ công tử, chiến đấu đã kết thúc, bắt được địch nhân 3 tên, xin chỉ thị. Tô Hữu Bằng hỏi Trương Chí Hàn, người áp đi chỗ nào? Trương Chí Hàn vội la lên, áp tải đến a, còn phải hỏi sao? Tô Hữu Bằng mặt lộ vẻ khó xử, theo pháp luật quy định hẳn là áp hướng thành thị ngục giam. Trương Chí Hàn quả quyết nói, khả năng liên quan đến gia tộc tư ẩn, tuyệt đối không thể áp đi ngục giam. Tô Hữu Bằng nghĩ, vậy cũng chỉ có thể áp đi quân doanh, nhưng thời gian không thể vượt qua 24 giờ. Trương Chí Hàn nhẹ gật đầu, Tô Hữu Bằng quay đầu ra lệnh. Hình tròn phù thuyền ở trên bãi cỏ hạ xuống, cửa khoang mở ra, thư ký đi xuống, đầu đội mũ tròn, mặt che khăn lụa, đi lại chậm rãi, như cái quý tộc thuộc nữ. Tô Hữu Bằng con mắt đều nhìn thẳng, đây là cái kia giết ta người sao? Cái này nào giống sát thủ, quả thực chính là công chúa nha. Thư ký hướng Trương Chí Hàn vén áo thi lễ, cảm tạ chủ nhân quan tâm, ký nhi tổn thương đã khỏi. Trương Chí Hàn sắc mặt đỏ lên, đừng gọi ta chủ nhân, cảm giác tựa như cái địa chủ lão tài. Thư ký lại không nói lời nào, bình tĩnh nhìn xem Trương Chí Hàn. Trương Chí Hàn nghĩ nửa ngày, ai, thực tế không được liền gọi thiếu môn chủ đi. Thật phiền phức. Thư kỳ lại phúc phúc, vâng, thiếu môn chủ. Tô Hữu Bằng ở bên cạnh kêu lên, ai, ai, làm sao không cảm tạ ta đây? Ngồi ta phù thuyền, xuyên y phục của ta, làm sao không cảm tạ ta đây? Trương Chí Hàn nghiêm túc nói, công tử nghĩ rõ ràng rồi. Muốn để nàng làm bảo tiêu còn là thị tầm. Tô Hữu Bằng lập tức khô tàn, thư kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt. Thư tiểu thư chớ để ý, chỉ đùa một chút. Trương Chí Hàn tranh thủ thời gian hợp bù loãng. Đã không cho ta gọi ngươi chủ nhân, ngươi cũng không được kêu ta thư tiểu thư. Cái kia, gọi ký nhi là tốt nhất, không được liền trực tiếp kêu tên đi. Ở trong phó bảng, Trương Chí Hàn đã cảm thụ qua Triệu Viên Châu thông minh, có như thế nữ hải đi theo đương nhiên không sai, nhưng Lâm Tử Hề có thể hay không ăn dấm đâu. Đó còn cần phải nói, đương nhiên sẽ am mà lại muốn giấu giếm đều không đạt được, Mã Bách Dung khẳng định sẽ chi tiết báo cáo. Trương Chí Hàn nắm bắt huyệt thái dương, đau đầu. Bất kể nói thế nào, chủ nhân, không, thiếu môn chủ giá đỡ hay là muốn làm đủ. Trương Chí Hàn lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho thư ký. Đây là cho ngươi lễ gặp mặt. Thư kỳ tiếp nhận hộp gỗ, lạnh như băng trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, thiếu môn chủ tặng cho ta. Mở ra xem một chút đi, khẳng định thích hợp ngươi. Trương Chí Hàn tận lực hòa ái nói. Thư kỳ mở ra hộp gỗ, lấy ra vòng tay nhìn một chút, đem bàn tay tiến vào ám lam sắc một vòng. Vòng tay nhưng vẫn động điều chỉnh lớn nhỏ, cực kỳ thỏa đáng bám vào tại sáng trên cánh tay. Thư kỳ thân thể mềm mại run lên, thần giật vật. Thiếu môn chủ ngươi đối với ta quá tốt. Vành mắt bên trong chuyển nước mắt. Tốt tốt, một cái tiểu lễ vật mà thôi, thích liền tốt. Trương Chí Hàn không nhìn được nhất phiến tình. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cái này ác độc vòng tay sát thực thư kỳ thích hợp nhất. Thông minh mỹ mạo nữ sát thủ, mang kịch độc súng bắn địa. Tuyệt phối. Chương 63, Trần Đoàn Thái Cực chương 63, Trần Đoàn Thái Cực Tô Hữu Bằng đi vào biệt thự đại sảnh, đang đến gần góc tường địa phương, đưa tay đè lên tường. Nhìn như hoàn mỹ vô khuyết vách tường, mở ra một cái cửa nhỏ. Cái này, Trương Chí Hàn không hiểu nhìn xem Tô Hữu Bằng. Đây là nối thẳng quân doanh thầm nói, ta bên này có bất kỳ sự tình, vệ đội vài phút liền sẽ từ nơi này đi ra. Tô Hữu Bằng nói, nhấc chân đi vào trong. Các ngươi gia tộc bên trong có người nào cùng Ấn Độ có liên quan sao? Trương Chí Hàn đi theo tiến vào thầm nghĩ. Việc này ta nghĩ tới, phụ thân ta phu nhân bên trong có một cái là Ấn Độ tịch. Tô Hữu Bằng kỳ thật cũng không đần, có tâm lý chuẩn bị liền tốt, vô luận phía sau màn là ai cũng không nên kích động, binh tới tướng đỡ sự tình. Trương Chí Hàn nhắc nhở. Tô Hữu Bằng gật gật đầu, ta nghe ngươi. Vừa rồi trên màn sáng chào vị quan quân kia đã chờ từ sớm ở lối ra, đằng sau đi theo hai cái võ trang đầy đủ binh sĩ. Đây là Trương Chí Hàn lần thứ nhất tiến quân doanh, đại nhất thời điểm huấn luyện quân sự cũng không tại quân doanh, mà là tại chuyên môn huấn luyện trung tâm. Cái kia ba chiếc quân dụng chiến đấu phù thuyền lặng lặng ngừng ở trong kho máy. Kho máy phía trước đứng một hàng người máy chiến đấu. Ba hàng doanh trại, đèn đuốc sáng trưng, các binh sĩ đang tiến hành chiến hậu thu thập. Tường vây không cao, bốn cái sừng đều có bốn môn biên cầu hình động năng pháo. Trong quân doanh gương giữa không trùng, tung bay một cái đèn pha, đem toàn bộ quân doanh chiếu lên sáng như tuyết. Không có lính gác, cũng không có đội tuần tra, hẳn là toàn trí năng hệ thống phòng ngự tại cảnh giới. Tù binh nốt tại quân doanh phòng tạm giam, ngài có thể tại cái này phòng tạm giam thẩm vấn. Sĩ quan đẩy ra một cánh cửa, ta ngay tại ngoài cửa, ngài tùy thời gọi ta. Phòng tạm giam chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, bàn trước mặt là hàng rào sắt, đằng sau là một thanh đặc chế kim loại ghế dựa, phía trên đã có một người áo đen bị dây xích ánh sáng cố định, trên đầu phủ lấy che đầu. Bị loại này dây xích ánh sáng quá chặt, đã không cách nào sử dụng đăng quang thuyền, cũng vô pháp sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng kỹ năng, đối ngoại thông tin cũng bị che đậy. Trương Chí Hàn cùng Tô Hữu Bằng ở trước bàn ngồi xuống, liếc nhau một cái, bắt đầu thẩm vấn. Tên của ngươi? Tô Hữu Bằng nghiêm nghị nói. Người áo đen không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng gì. Tính danh? Tô Hữu Bằng vỗ bàn, lại hỏi một lần, không nên ép ta trả tấn. Người áo đen ý nguyên túi đầu, không có trả lời. Tô Hữu Bằng nổi giận, đưa tay đi theo trên bàn linh, chuẩn bị gọi người. Trương Chí Hàn đè lại hắn, lắc đầu. Ngươi đã làm trái miễn giới cơ bản pháp cùng Sở Châu phương pháp luật, Trương Chí Hàn lạnh lùng nói, nếu như ngươi cái gì cũng không nói, chúng ta cũng chỉ có thể đem ngươi chuyển giao pháp viện, ngươi biết sẽ có kết quả gì. Người áo đen toàn thân chấn động, ngẩng đầu lên. Ngươi có thể cái gì cũng không nói, quan tòa sẽ như thường căn cứ chứng cứ phán ngươi, ngươi đem đứng trước thiết lập lại cùng xóa bỏ. Trương Chí Hàn tiếp tục trần thuật lợi hại. Người áo đen lại cúi đầu. Nếu như ngươi ở trong này đem ngươi biết nói ra, Trương Chí Hàn cố ý dừng lại một chút. Người áo đen ngẩng đầu nghiêm túc nghe. Nếu như ngươi nói đồ vật có đầy đủ giá trị, chúng ta có thể cân nhắc không đem ngươi chuyển giao pháp viện. Ngươi chỉ có 3 phút cân nhắc thời gian. Trương Chí Hàn nói xong liền không lên tiếng, nhìn chằm chằm đầu đen che đậy. Tô Hữu Bằng băng tới khen ngợi cùng bội phục ánh mắt. Ngươi nói chuyện chắc chắn. Người áo đen ngẩng đầu, rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn. Công tử bản nhân ngay ở chỗ này, liền nhìn biểu hiện của ngươi. Trương Chí Hàn thanh âm duy trì lãnh cốc. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà vận dụng quân đội cùng sơn di cảnh cao thủ, phích lịch thủ đoạn, lợi hại. Người áo đen thở dài. Bớt nói nhảm, ngươi chỉ có 3 phút. Trương Chí Hàn lạnh lùng đánh gãy. Người áo đen trầm mặc một chút, chỉ nói một cái tên, Sật Ma ở ra. 9 giờ sáng, nữ hầu đã tại lầu một phòng ăn chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, cháo gạo, trứng chân nước sôi, dưa muối cùng bánh quẩy. Trương Chí Hàn đem màn sáng đánh vào trên tường, vừa ăn vừa nhìn nơi đó thông tin. Thư Kỳ ngồi ở bên cạnh hắn, vạch vạch uống vào cháo gạo, trên tay cầm lấy một cây bánh quẩy. Tô Hữu Bằng ngáp một cái đi đến, còn mặc đồ ngủ. Liên hệ tốt sao? Trương Chí Hàn bình tĩnh hỏi. Tốt, một hồi ăn xong điểm tâm, chúng ta cùng đi gặp nàng. Tô Hữu Bằng bưng lên một chén sữa bò. Còn là chính ngươi đi thôi, theo chúng ta thương lượng xong phương án nói là được. Đêm qua thẩm vấn xong, bọn hắn một mực thảo luận đến rạng sáng 2 điểm. Sật Ma ở ra. Thần Chi Mâu tổ chức ám sát người phụ trách nói cái tên này, là điển hình Ấn Độ tên của nữ nhân, cũng là Sở Châu nổi tiếng danh tự. Tô thị gia chủ đại phu nhân, người Ấn Độ. Con của nàng, cũng chính là Tô thị gia tộc đại công tử Tô Vĩnh Khang, là quản lý gia tộc sản nghiệp 5 vị công tử bên trong thực lực mạnh nhất. Nàng đại quyền trong tay, Tô Vĩnh Khang là lão đại, ta là lão ngũ, tại sao muốn giết ta đây? Tô Hữu Bằng thực tế là nghĩ mãi mà không rõ. Ta nói qua, giết ngươi lý do nhất định là ngươi không nghĩ tới, ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Ngươi nói, Tô Vĩnh Khang cùng thực lực của ngươi có bao nhiêu chênh lệch? To lớn, là ta gấp 5-6 lần. Ngươi là lúc nào tiến vào trước năm? Không bao lâu, cũng liền 1 tháng đi. Ngươi vì cái gì có thể đi vào trước năm? Phụ thân trực tiếp an bài, hắn nói ta tương đối am hiểu quản lý bình đại. Phụ thân ngươi giao cho ngươi quản lý bộ phận, trước đó về ai quản? Tô Vĩnh Khang. Trương Chí Hàn không nói thêm gì nữa, nhìn xem Tô Hữu Bằng. Tô Hữu Bằng vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, ta động sữa của hắn lạc, cho nên hắn muốn giết ta. Vậy ta nên làm cái gì? Hiện tại vấn đề là, ngươi muốn cái gì? Trương Chí Hàn hướng dẫn từng bước, ngươi muốn đánh bại hắn, còn là cùng hắn cùng tồn tại. Nếu như kết quả là không cách nào cùng tồn tại, lại nên làm cái gì? Tô Hữu Bằng ngẩng đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta cũng không muốn quá nhiều, là phụ thân cố gắng nhét cho ta. Ta hiện tại còn không cách nào cùng Tô Vĩnh Khang chống lại, nếu như hắn không cho phép ta cùng tồn tại, đành phải ứng chiến. Cái này liền đơn giản. Đã còn không cách nào chống lại, như vậy trước hết xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ. Mục tiêu của chúng ta cũng không phải là đánh bại hắn, mà là tự vệ. Vậy bọn hắn nếu là không bỏ qua ta làm sao bây giờ? Tạm thời hẳn là sẽ không. Chúng ta vừa phá hủy bọn hắn thuê thần chi mâu tổ chức ám sát, trong tay nắm giữ bọn hắn mưu sát người chứng cứ, mặc dù những chứng cứ này không đủ để phá vỡ bọn hắn, nhưng nếu như công bố ra ngoài cũng sẽ đối với bọn hắn rất bất lợi. Cho nên lúc này là tốt nhất đàm phán thời cơ, thừa dịp bọn hắn có chỗ cố kỵ, nhu cầu một cái hòa bình phát triển khu ở giữa. Trương Chiết Hàn không đổi Tô Hữu Bằng đi đàm phán, một là bởi vì không cần hắn ra mặt, kết quả đại khái đã đề cử, hai là bởi vì hắn không hy vọng gây nên bất luận cái gì quan phương chú ý, dù sao hắn là cái virus. Tô Hữu Bằng vừa ra khỏi cửa, Trương Chiết Hàn liền mệnh lệnh Mã Bách Dung đem vô cực môn người rút đi. Thần Chi Mâu tổ chức ám sát đã bị nổ tận gốc, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Nha đầu, có muốn học hay không võ công? Trương Chiết Hàn dùng màu trắng khăn ăn lau miệng. Nhớ tới đêm qua thư kỷ cùng hai cái người Ấn Độ chiến đấu, nàng mặc dù có súng trường, nhưng cận thân năng lực chiến đấu không quá đi. Công kích từ xa tay sợ nhất chính là địch nhân tiếp cận, ưu thế không cách nào phát huy, cho nên thư kỷ cấp thiết nhất chính là tăng cường cận thân năng lực chiến đấu. Thiếu môn chủ, ta có thể chứ? Ta. Thư kỷ lại một lần muốn cảm động bộ dáng. Trương Chiết Hàn vội vàng khoát khoát tay, ngươi là nha hoàn của ta, ngươi càng cường đại, ta càng an toàn. Trương Chiết Hàn ở trên ghế salon hai chân ngồi xếp bằng, hai tay đưa vào đan điền, ngũ tâm triều thiên, ngươi chưa học được cái này gọi ngũ tâm triều thiên thức, có thể tăng trưởng nội lực, khôi phục nguyên khí. Thư kỷ cũng học ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên. Nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, ý thủ đan điền. Trương Chiết Hàn dùng chỉ điểm yếu quyết, thư kỷ rất nhanh học được ra dáng. Hai người tới trên bãi cỏ, Trương Chiết Hàn nói, ngươi đến đánh ta, tùy tiện đánh. Thư kỷ do dự một chút, hữu quyền giả thoáng, giơ chân đá ra, tiêu chuẩn quân đội thuật cách đấu. Trương Chiết Hàn thân thể hơi ngược chiều kim đồng hồ, tay phải nghịch quấn lên mảnh, tay trái ấn xuống, tách ra công tới quyền cước, trung môn cấp tiến, nên môn hóa. Bành. Thư kỷ bị đâm đến bay lên, bay ra 3 mét có hơn, ngã tại trên bãi cỏ. Trương Chiết Hàn hiện tại vô cực chính thức là cấp 4, đã là không thể tranh cãi cách đấu cao thủ, phổ thông thuật cách đấu ở trước mặt hắn tựa như tiểu bạch đồng dạng. Thư kỷ trên mặt đất trì hoãn một hồi, đứng người lên, thiếu môn chủ, ngươi đây cũng quá lợi hại, đây là cái gì quyền? Chân đoan thái cực. Có muốn học hay không? Nghĩ. Kỳ thật vừa rồi một chiêu kiêng nên môn dựa vào là hỗn hợp cùng vô cực chính thức cải tiến bản thái cực, nói như vậy là vì câu lên thư kỳ học tập dục vọng. Vô cực chính thức không có Ninh Ni cho phép không thể tùy tiện giáo, nhưng thái cực quyền là có thể, kia là đại kim quốc quốc sư phổ rõ giáo. Chân đoàn thái cực cũng là rất xưa cũ, chỉ có 8 thức, nhưng lại có thể diễn sinh ra 8864 loại biến hóa. Tương đối vô cực chính thức mà nói, chân đoàn thái cực càng dễ tại vào tay, càng hướng tới thực chiến. Thư kỳ học được cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đem cơ bản 8 thức học xong, rất có Trương Chiết Hàn lúc trước học vô cực chính thức phong thái. Trương Chiết Hàn thuận tiện cũng đem thái cực tán thủ phá giải vận dụng giáo, để nàng về sau chính mình chậm rãi lĩnh ngộ. Một giờ đi qua, Tô Hữu Bằng còn chưa có trở lại. Trương Chiết Hàn thay đổi một kiện tiểu áo tôn trung sơn, để thư kỳ xuyên thành dân quốc nữ học sinh hóa trang, lại một lần đi tới đường ra đôn đường phố. Thư kỳ mặc dù làm qua sát thủ, nhưng tuổi tác so Trương Chiết Hàn còn nhỏ một tuổi, xuyên thành nữ học sinh bộ dáng hiện ra một chút thanh thuần. Ban ngày đường ra đôn đường phố đồng dạng náo nhiệt, tam giáo cửu lưu, người buôn bán nhỏ, ở trong này mỗi bên thể hiện khả năng của mình. Sở Châu người địa phương đến cũng không nhiều. Trên đường cái người da trắng chủ yếu là đến Sở Châu du lịch những thành thị khác người. Trương Chiết Hàn tìm tới đêm qua nhà kia quán trà, còn tại nguyên lai cái kia vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, điểm đồng dặn trà. Chủ nhân, thiếu môn chủ, đây không phải cửa nhà sao? Thư kỷ không có hỏi vì cái gì, nhưng lại đang hỏi. Ngươi uống cái này trà cảm giác gì? Trương Chiết Hàn chỉ vào chén trà nói. Thư kỷ uống một ngụm, ừm, là thật trà. Huyện giới trên thị trường lá trà cùng đồ ăn đều là nhà máy sản xuất mô phỏng trà, có thể uống thiên nhiên trà không phú thì quý. Ngài nghĩ trà tìm nơi phát ra? Trương Chiết Hàn khẽ gật đầu, nhìn xem quầy hàng lão bản. Thư kỳ đứng người lên, đi tới, mang theo lão bản tiến vào hậu viện. Chỉ chốc lát sau, thư kỳ đi ra, kéo Trương Chiết Hàn liền đi ra ngoài. Ai, tiền trà nước còn không có cho đâu. Hắn sẽ không thu. Cha được manh mối rồi. Lưu ký trà đi. Nha đầu này làm việc còn là bạo lực như vậy, nữ sát thủ phong cách, cũng là bớt rất nhiều chuyện. Chương 64, phủ đầu bang chương 64, phủ đầu bang lưu ký trà đi tại đường ra đôn đường phố bên kia. Một tòa hai tầng lầu gỗ, lầu hai cột trụ hành lang hướng ra phía ngoài rũi ra một mặt màu lam bố cờ. Phía trên có một cái lớn chừng cái đấu trà chữ. Trương Chiết Hàn một cước vừa vượt qua cửa gỗ hạm, đã nhìn thấy trước quầy mặt lệnh dựa hai người. Hai người này đầu đội tròn mũ nhỉ, người mặc đen áo tơ, eo cuốn rộng rãi vải đen ngoài lưng, sau lưng cài lấy một thanh dịu. Một cái đầu mang lục hợp mũ trọm gầy lao đầu ngay tại không ngừng thở dài. Hai vị lão đại, chúng ta đã giao qua phí bảo hộ a. Lưu lão bản, nghe nói các ngươi chỗ này đến một nhóm trà mới, đến hai bao nếm thử. Chúng ta cũng là bốn nhỏ suy nghĩ, xin nhờ xin nhờ. Trương Chiết Hàn liếc mắt ra hiệu, thư kỳ đi ra phía trước. Ai, tiểu cô nương ngươi muốn làm gì? Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thư kỷ không rên một tiếng, đi lên chính là một quyền. Lưu Manh vội vàng đưa tay đi cản, không nghĩ tới lại là hư chiêu. Thư kỷ hóa quyền bị trưởng, một cái xoắn ốc triển ti cầm nã thủ, Lưu Manh không thể động đậy. Một cái khác Lưu Manh vội vàng đưa tay đi nổ dịu, Thư kỷ một cái tay khác hình rắn nô ra, một chiêu tơ vàng quấn cổ tay, bắt cổ tay của hắn hướng về sau một cách ra. Đau đau đau, nữ hiệp tha mạng. Nữ sát thủ thực chiến ngộ tính sát thực tốt, vừa học thái cực liền dùng tới. Thư kỷ hai tay một đút đẩy, chỉ nghe thấy rắc rắc vang hai tiếng, hai cái khớp nối đồng thời chật khớp. Hai tên côn đồ đau đến nghe răng trợn mắt, ôm cánh tay chạy ra ngoài cửa. Lưu lão bản tiến lên chắp tay, cảm tạ hai vị hành hiệp trưởng nghĩa, bất quá. Trương Chiết Hàn chắp tay hoàn lễ, lao trưởng đừng sợ, chúng ta ở chỗ này chờ lấy, giúp ngươi triệt để chấm dứt việc này. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến một trận rối loạn tiếng bước chân. Vừa rồi cái kia hai tên côn đồ dẫn 10 cái đồng dạng trang điểm người vào, chính là bọn hắn. Trong đó một tên lưu manh kêu lên, một cái lao đại bộ dáng ria mép đi ra, hai vị là đầu nào trên đường, dám ở trên địa bàn của chúng ta dương ai? Thư kỳ song trưởng quét ngang, Trương Chết Hàn đè lại nàng, lạnh lùng nói, muốn đánh đi ra đánh, người ta còn muốn làm ăn. Vừa nói, một bên nên ngang đi ra trả đi, đi tới trên đường. Thư kỳ dựa lưng vào Trương Chết Hàn làm dáng, Trương Chết Hàn vô bờ vai của nàng, ta tới. Thư kỳ lui hướng một bên, đứng tại trà đi cổng, bình đầu xuống trường. Bọn côn đồ cấp tốc đem Trương Chết Hàn vây quanh ở trung ương, mỗi người từ sau eo rút ra một thanh rượu. Trên đường du khách cùng người đi đường và ăn cơm người uống trà nhau nhau vây tới xem náo nhiệt. Bọn côn đồ vung vẩy rượu cùng nhau tiến lên, loạn đao bổ về phía Trương Chết Hàn. Trương Chết Hàn hai chân hơi cong, hai tay vẽ ra trên không trung nửa vòng tròn. Vô cực chín thức thứ 7, vô thường. Đám người cảm giác thấy hoa mắt, không thấy rõ ràng Trương Chết Hàn là làm sao động, trong hai chỉ nghe thấy một trận lốp bốp rắc răng rắc thanh âm, tiếp lấy chính là rú thảm liên tục. Lại tập trung nhìn vào, rượu tàn mát đầy đất, tất cả lưu manh tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, có mặt mũi bầm dập, có đứt tay đứt chân, vô cùng thê thảm. Trương Chết Hàn tư thế không thay đổi, thật giống như không động tới đồng dạng. Vô cực chín thức luyện đến cấp 4, lại thêm tốc độ cùng nhanh nhẹn độ đề cao, Trương Chết Hàn động tác đã nhanh đến thường nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Thiên hạ võ công chỉ nhanh không phá, Trương Chết Hàn không nghĩ tới Hỏa Vân Tà Thần danh ngôn chính mình vậy mà thật có thể làm được. Tốt. Đám người phát ra một tiếng lớn tiếng khen hay, đám người cùng một chỗ vỗ tay. Thư Kỳ tách ra đám người đi đến, một cước đạp ở cái kia ria mép lão đại, về sau còn dám đến đường ra đôn đường phố, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Cút. Đám người lại là một trận lớn tiếng khen hay, bọn côn đổ lộn nhào chạy. Lưu lão bản đem Trương Chết Hàn mời về trà đi, dâng lên trà tràn, cảm tạ thiếu hiệp đánh chạy những tên côn đồ này, bọn hắn là phủ đầu ba người, tại đường ra đôn đường phố khi hành bá thị thật lâu. Quan Phương mặc kệ sao? Thư Kỳ hỏi. Sau lưng của bọn hắn có thể là gia tộc một vị nào đó công tử. Lưu lão bản bất đắc dĩ nói. Trương Chết Hàn lấy ra một chồng tức thời thiếp, viết cái tức tín hiệu kéo xuống, về sau lại có loại sự tình này, tìm vô cực môn. Hai vị nguyên lai là vô cực môn thiếu hiệp, khó trách thân thủ cao cường như vậy. Ngươi biết vô cực môn? Trước kia đi hàng, từng mời qua vô cực môn cao thủ áp yêu. Tại hạ có một chuyện thỉnh giáo lão trượng. Trương Chết Hàn rèn sắc khi còn nóng. Thiếu hiệp cứ nói đừng ngại, lão hủ biết gì nói nấy. Lão trượng có thể cáo chi cái này thiên nhiên trồng trọt trà giá cả thị trường. Lưu lão bản trầm ngâm một chút nói, thiếu hiệp xem như hỏi đúng người. Cái này thiên nhiên trà sản lượng rất nhỏ, phần lớn đều bán cho quan lại quyền quý. Dân gian giao dịch chỉ tại màu đen cùng chợ trắng. Chợ đen cùng chợ trắng. Chợ đen ngay tại thành Nam 5 cây số chỗ, chợ trắng tại Tô thị cửa hàng, từ gia tộc người tại kinh doanh. Thiên nhiên vật giao dịch không phải không hợp pháp sao? Cho nên giao dịch đều là tự mình giao dịch, chỉ có thể dùng bị quyền kết toán. Bởi vì dính đến gia tộc lợi ích, quan phương cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Màu đen cùng chợ trắng cái nào lượng giao dịch lớn? Đương nhiên là chợ đen. Chỉ là an toàn không quá có bảo hộ, áp tiêu hộ vệ ắt không thể thiếu. Trừ lá trà còn có cái gì? Gạo, gạo kê, lúa mì, hoa quả, rau quả chờ một chút, cơ hồ đều có, chỉ là cần tìm vận may, đụng tới tài năng mua được. Trở lại vô cực môn đã là giữa trưa, Mã Bách Dung mời khách, tại phụ cận cơm trưa quán đặt trước hai căn phòng nhỏ, Trương Chết Hàn, Mã Bách Dung, Thư Kỷ cùng Đỗ Văn Tắc một gian, thủ hạ khác một gian. Hắn hai ngày này cho Tô Hữu Bằng làm bảo tiêu, công tử mỗi ngày thanh toán 1000 y đi, cho nên nhỏ kiếm được một bút. Trương Chết Hàn vừa ngồi xuống, Tô Hữu Bằng tức tin tức liền đánh bảo. Ngươi chạy thế nào, đi chỗ nào rồi? Về vô cực môn, cùng lao yêu bà đảm đến thế nào? Chính như ngươi đoán, nàng có chỗ cố kỵ, ta hứa hẹn không ngấp nghé Tô Vĩnh Khang quyền lực, nàng hứa hẹn không cùng ta là địch. Loại nữ nhân này lời nói không thể tin, ngươi hay là muốn cẩn thận một chút. Còn nói sao, ngươi làm sao đem vô cực môn huynh đệ rút đi rồi? Thật không có suy nghĩ. Ngươi tạm thời không có gì nguy hiểm, lại nói còn có vệ đội, có cần tùy thời gọi bọn hắn là đủ. Vô cực môn không phải cũng có bảo tiêu nghiệp vụ sao? Ta liền không thể trở thành các ngươi hộ khách. Ừm, ta thương lượng với bọn họ thương lượng. Buổi chiều ta đi qua lại nói, Trương Chết Hàn căn bản liền không có hướng cho ấy nghĩ, chỉ là nghĩ đám bằng hữu là không thể đổ cho người khác sự tình. Nghe Tô Hữu Bằng nói như vậy, tâm tư nhất chuyển, cảm thấy chủ ý này tựa hồ không sai, đã có thể đến giúp bằng hữu, lại có thể vì vô cực môn gia tăng thu vào. Lão Mã, phủ đầu bang là chuyện gì xảy ra? Trương Chết Hàn treo tức tin tức, nhìn về phía Mã Bách Dung. Thiếu môn chủ gặp được bọn hắn rồi. Mã Bách Dung hỏi, hôm nay tại đường ra đôn đường phố gặp được 10 cái, bị thiếu môn chủ đánh chạy. Thư Kỳ vừa cho Trương Chết Hàn châm trà vừa nói, phủ đầu bang cơ hồ có thể nói là sở châu xã hội đen, khi hành bá thị, làm công việc bẩn thỉu, còn khống chế chợ đen. Mã Bách Dung uống một ngụm rượu, chúng ta vô cực môn cùng bọn hắn trên cơ bản là nước giếng không phạm nước sông, trước kia cũng thỉnh thoảng phát sinh xung đột. Thực lực bọn hắn như thế nào? Trương Chết Hàn hỏi. Bang chủ là Sơn Di Cảnh, tình huống khác không biết, đoán chừng giúp mọi người số hẳn là chúng ta 3 năm lần, nhiều không phải hạng người lương thiện. Trương Chết Hàn suy nghĩ, nếu muốn ở sở châu khai triển thực phẩm thiên nhiên nghiệp vụ, liền nhất định phải khống chế chợ đen, mà cái này phủ đầu bang là lớn nhất chướng ngại vật. Các ngươi trong khoảng thời gian này nhiệm vụ chủ yếu chính là diệt trừ cái ưu ác tính này, đem chợ đen quyền khống chế lấy tới. Trương Chiết Hàn bắt đầu an bài công tác, chuyện giang hồ, yên tâm lớn mật đi làm, Tô công tử sẽ cho các ngươi là tẩy. Thiếu môn chủ có cái gì mưu đồ? Ta muốn đem Sở Châu làm cái thứ nhất thí điểm, độc quyền thực phẩm thiên nhiên giao dịch. Chứ cầm xuống chợ đen, các ngươi còn muốn tận khả năng nhiều sưu tập hạt giống. Hạt giống chuyện lớn tiểu thư đã giao phó, ta hôm nay ban đêm liền triệu tập cốt cán họ. Mã Bách Dung nói đại tiểu thư tự nhiên là Lâm Tử Hề. Trương Chí Hàn lại quay đầu nhìn về phía Đỗ Văn Tắc, vất vả tiểu Đỗ, ngươi bên này thế nào rồi? Đỗ Văn Tắc vung lên khăn ăn lau miệng, ngồi thẳng thân thể, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại nghiên cứu, đem tại vốn có tổ trình thám chuyên dụng máy truyền tin trên cơ sở, khai phát vô cực môn nội bộ hệ thống truyền tin. Tiến triển như thế nào? Gian cũng đã hoàn thành, đang tiến hành cụ thể hoàn thiện, ngài hiện tại mở ra nhìn xem. Trương Chí Hàn để Phi Phi mở ra màn sáng. Tử Hề tổ trinh thám chuyên dụng máy truyền tin đã đổi tên là vô cực môn hệ thống truyền tin phía dưới gia tăng 3 cái chuyên môn quân tổ, theo thứ tự là vô cực môn tổng bộ thiếu môn chủ dòng chính cùng sở châu phân bộ. Về sau có thể không ngừng mở rộng, mỗi một cái phân bộ đều có thể xây một cái độc lập chuyên dụng quân tổ. Phân bộ riêng phần mình độc lập, bộ trưởng gia nhập tổng bộ quân. Dạng này mỗi cái phân bộ độc lập vận hành không liên quan tới nhau, bộ trưởng ở giữa cũng có thể tùy thời trao đổi lẫn nhau. Không tệ không tệ, quả thực chính là vô cực môn mạch chặt. Trương Chí Hàn lớn thêm khen ngợi. Cho ngài thiết lập quyền hạn tối cao, chỉ có ngài có thể tiến vào mỗi cái quân tổ. Tuyên bố toàn môn thông báo nhận đuổi các quần chủ nhóm. Không phải là môn chủ lão nhân ra sao? Lão nhân ra ông ta cố ý bàn giao, trong môn hết thể sự vụ chỉ nghe lệnh thiếu môn chủ. Lão gia tử đây là muốn làm bung tay trưởng quý sao? Có phải là cũng quá nhanh, nói bung tay liền bung tay. Hiện tại vấn đề là kinh phí không đủ, hệ thống ta có thể thiết kế, nhưng phần cứng chế tạo liền cần mua nguyên linh kiện chủ chốt. Yên tâm đi, ngươi làm cái dự toán cho Mã bộ trưởng, tiền rất nhanh liền có. Trương Chí Hàn có thể bất kể đại giới giúp Tô Hữu Bằng, nhưng cũng sẽ không cùng Tô thị gia tộc khách khí. Cơm nước xong xuôi, Trương Chí Hàn mang thư kỳ cùng Mã Bách Dung đi tới trấn Trạch Trang Viên, chuẩn bị cùng Tô Hữu Bằng nói chuyện làm ăn. Tô Hữu Bằng đưa ra, từ vô cực môn toàn diện phụ trách Trang Viên cùng huyện âm cao ốc an toàn công tác, tất cả bảo an hệ thống giao cho vô cực môn khống chế. Không đợi Trương Chí Hàn ra giá, Tô Hữu Bằng liền chủ động cho ra mỗi tháng 200,000 tiền lương một phát điều kiện, đại đại vượt qua Trương Chí Hàn dự tính. Công tử chính là công tử, ngang tàng không thiếu tiền. Trương Chí Hàn biểu hiện ra rất miễn cưỡng bộ dáng, coi như vậy đi, ai bảo chúng ta là bạn thân đâu. Tô Hữu Bằng đội bằng nói, kia liền mỗi tháng 300,000 trước giao một nửa. Vô cực môn phân bộ tại ta cao ốc làm việc, có yêu cầu gì cứ việc nói. Trương Chí Hàn ngay tại chuyển ngón tay đầu ngón chân tính toán, Phi Phi 0.1 giây cho ra đáp án, 1,8 triệu y tệ. Kỳ thật ngươi rất không cần phải dạng này, ngươi không phải có vệ đội sao? Là ngươi để ta cẩn thận một chút, lại nói ai biết gia tộc trong đám người ai là nội ứng. Tô Hữu Bằng có lúc nhìn xem không đáng tin cậy, ai quy là không có vấn đề gì cả. Mã Bách Dung hai mắt tỏa ánh sáng, đối với Trương Chí Hàn bội phục đầu giảm xuống đất, bọn hắn dày vào nhiều năm vấn đề sinh tồn, vị này thiếu môn chủ hai ngày liền giải quyết. Thư kỷ căn bản là không có chỗ lộn, một người tại bên ngoài biệt thự trên bãi cỏ luyện trần đoàn tám thức thái cực quyền. Huyền chuyển dáng người tựa như một phong cảnh, đem Tô Hữu Bằng thấy ánh mắt đăm đăm. Thư tiểu thư đây là cái gì quyền? Thật là dễ nhìn a, thu ta làm đồ đệ đi. Tô Hữu Bằng đối với cái này kém chút đòi mạng hắn nữ sát thủ là lại thích lại sợ. Thư kỷ phối hợp luyện quyền, căn bản cũng không phản ứng hắn. Ngươi quá đần, học không được. Bái ta nha hoàn làm sư phụ, ngươi mất mặt hay không a? Trương Chí Hàn khịt mũi coi thường, mấy ngày nay ta còn ở nơi này, để nàng dành thời gian dạy ngươi. Có thể hay không học được liền nhìn vận mệnh của ngươi. Nói trở lại, để cái này được bảo hộ tiêu tăng cường năng lực tự vệ cũng là phải. Chương 65, Sở Châu chợ đen chương 65, Sở Châu chợ đen. Sở Châu là huyện giới nghề giải trí phát đạt nhất thành thị một trong. Phía đông là Ninh Châu, mặt phía nam là Bắc Châu, phía tây là Ung Châu, mặt phía bắc là Ích Châu. Ưu lương vị trí địa lý, thêm nữa phát đạt nghề giải trí, hấp dẫn đại lượng khách du lịch, hàng năm đến nơi đây du lịch nhân số thậm chí vượt qua bản địa cư dân tổng số. Tự nhiên mà vậy, Sở Châu thương nhân tụ tập, thành huyện giới đông bộ hàng hóa trung tâm giao dịch. Trở thành trung tâm giao dịch còn có Sở Châu chợ đen. Sở Châu chợ đen là chung quanh mấy tòa thành thị bên trong lớn nhất, nổi danh nhất chợ đen. Cái này chợ đen cùng Trương Chí Hàn tại Ninh Châu thị gặp qua chợ đen khác nhau rất lớn. Chợ đen tọa lạc tại thành Nam 5 cây số một cái trong khe núi hai đầu đều có một cái cửa ra vào, một đầu đường lớn từ Nam Chí Bắc Nam Bắc, đường phố hai bên là cửa hàng cùng có nhỏ. Nơi này nguyên bản là một cái trấn nhỏ, gọi Dương Lâu Động. Bởi vì tới đây làm ăn người càng đến càng nhiều, cư dân phòng ở tất cả đều bị mua xuống làm cửa hàng, các cư dân liền cầm lấy tiền đi trong thành mua phòng ốc. Cho nên cái chấn nhỏ này sớm đã không có bản địa cư dân, ở chỗ này tất cả đều là chợ đen tương hộ. Mặc dù gọi chợ đen, nhưng nó ban ngày ban đêm đều kinh doanh, chỉ có điều ban đêm người càng nhiều mà thôi. Cùng tất cả chợ đen, vị trí thành thị bên ngoài, trong thành thị công thương, thuế vụ, cảnh thự đều không quản được nơi này. Nhưng nơi này hay là có người quản, bởi vì Trương Chí Hàn tại khe núi lối vào trông thấy lấy tiền người. Bọn hắn tất cả đều đầu đội tròn mũ nhỉ, người mặc đen áo tơ, eo cuốn rộng rãi vải đen đai lưng, sau lưng cài lấy một thanh rìu. Trương Chí Hàn hiện tại là một bộ người làm ăn trang điểm, đầu đội lục hợp mũ trọng. Người mặc thêu lên song long áo khoác ngoài, thư kỷ còn cố ý cho hắn tiếp hai phiết diễm ép. Thư kỷ khôi phục sát thủ trang, màu vàng nhạt áo, da đen quần, trong tay làm bộ sách cái vali mật mã, đem mở dương ra. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn người lùn quát. Trương Chí Hàn áp sát tới, vụ trộm hướng người lùn trong tay nhét một bao lá trà. Lá trà là buổi chiều lưu lão bản đưa, Trương Chí Hàn để thư kỷ chia mấy bọc nhỏ, tại viễn giới dùng hy hữu thiên nhiên vật đút lót, so tiền có tác dụng. Người lùn dùng cái mũi người, phất phất tay, đi thôi. Ta lần đầu tiên tới, tiểu ca nhiều chiều cố. Có thể hay không nói cho ta một chút quy củ của nơi này? Đút lót mục đích cũng không phải là sợ tra cái dương, bên trong cái gì cũng không có. Mua ban tự do, cấm chỉ ẩu đả, đại tông cùng giá cao giá trị hàng hóa bằng thuế phiếu cho qua. Nếu như ở trong này mở cửa hàng đâu? cố định cửa hàng theo diện tích giao nộp hạn ngạch thuế, lâm thời bán hàng rong giao nộp dùng một lần thuế doanh thu. Người lùn chính không kiên nhẫn nói, bên cạnh một cái trên cánh tay quấn lấy băng vải người gầy nhìn chằm chằm thư kỳ, các ngươi lần đầu tiên tới. Ta nhìn các ngươi kiểu gì có chút quen mắt ta. Thật xinh đẹp nữ nhân luôn luôn rất dễ dàng để người ghi nhớ, khó mà ngụy trang cũng hợp tình hợp lý. Rất nhiều người đều nhìn nàng nhìn quen mắt, nghe nói nàng cùng cái nào đó Oscar minh tinh có điểm giống. Trương Chiết Hàn vội vàng hòa giải. Người gầy nghiêng đầu nghĩ nửa ngày không nhớ ra được trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp giống người minh tinh nào, hắn căn bản liền không có hướng trà đi bên trong cái kia làm gậy hắn cánh tay nữ học sinh trên thân nghĩ. Dương lâu động chợ đen là có đèn, không hề giống Ninh Châu chợ đen như thế tối như bưng. Nguyên lai dân cư vốn là có đèn, trên đường phố nguyên lai cũng có đèn đường, huyện giới đèn cũng liền một khối xà phòng sự tình. Cho nên Dương lâu động chợ đen cho người ta cảm giác không hề giống là chợ đen, cũng là một cái bình thường trấn nhỏ chợ đêm. Cùng bình thường chợ đêm khác biệt chính là, nơi này cửa hàng một khối bảng hiệu đều không có, thậm chí tìm không thấy một tấm giá ký, những thứ kia cho tới bây giờ liền không minh mã hết giá. Vũ khí, đồ phòng ngự, pháp khí, thuốc trị thương, đồ cổ ngọc khí, chân châu mã não, đồ cổ tranh chữ, các loại vật ly kỳ cổ quái, đều là nội thành trong cửa hàng không nhìn thấy. Không có người gào to, cũng không có người có kẻ mặc cả. Bán đồ đều có một cái tay áo đặc biệt dài, một khi người mua nhìn chúng một kiện đồ vật, mua bán xong phương liền sẽ đem bàn tay tiến vào trong tay áo có kẻ mặc cả. Loại này trong tay áo nói giá tiền phương thức gọi trong tay áo nuốt vàng, chỗ tốt lớn nhất chính là người khác không biết giá sau cùng là bao nhiêu. Tiền hàng thanh toán xong, đi ra ngoài không nhận, ở loại địa phương này mua đồ toàn bộ nhờ ánh mắt, mua được hàng giả cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Trên đường trừ khách nhân, thỉnh thoảng có top 5 top 3 phủ đầu bang lưu manh tại cửa hàng trước gian hàng tản bộ. Đường phố trung bộ, có một tòa nhà nhỏ 3 tầng, đèn đuốc sáng trưng, đây là Dương lâu động chợ đèn cao nhất lâu. Lâu một chính là báo thuế chỗ, có một cái giống hiệu cầm đồ mang hàng rào tủ gỗ đài, mở cái hình nửa vòng tròn lỗ hổng phía trước sắp xếp hàng dài. Thiên hành giả đều có phòng chứa đồ cùng đăng quang thuyền, muốn dẫn ít đồ ra vào dễ như trở bàn tay, nhưng lớn cửa hàng đều có phủ đầu bang người nhìn chằm chằm, muốn chạy trốn thuế cũng không dễ dàng. Một khi bị vừa rồi đám kia trên đường tản bộ người bắt được, tiền phạt, tịch thu, đánh một trận đều là nhẹ. Thiên nhiên thực vật cùng đồ ăn khu giao dịch tại chợ đen bên kia, có 10 cái cửa hàng cùng 20-30 cái hàng vỉa hè, bán đồ vật cũng đủ loại. Gạo, gạo kê, lúa mạch, khoai tây, hoa quả, rau quả, lá trà, quả ớt thậm chí nha phiến, cái gì cần có đều có. Nhưng bày ra đến lượng cũng không nhiều, bán gạo cũng liền bày biện một nắm gạo. Người hỏi hắn thời điểm còn chưa nhất định có hàng có sẵn. Vào xem người nơi này hoặc là thương gia, hoặc là quần áo hoa lệ người giàu có. Trương Chiết Hàn đông hỏi một chút tây nhìn xem, thỉnh thoảng mua lấy một túi nhỏ ném vào đăng trong khoang thuyền. Thư kỳ mang theo cái dương theo ở phía sau, cảnh giác bốn phía quan sát. Bắt bọn hắn lại. Một cái sắc nhọn thanh âm truyền đến, ngay sau đó một trận tiếng bước chân gấp rút tới gần. Vừa rồi cái kia trên cánh tay quấn lấy băng vải người gầy, dẫn 20-30 người cơ dịu chạy tới. Dẫn đầu là cái đại hán bà bỡ, đầu vuông hai to, thân hình cao lớn, tay cầm một thanh so những người khác lớn hơn một vòng dịu. Cái này người gầy rốt cục nhớ tới cánh tay của mình là bị ai đánh gãy, dù sao thư kỳ dáng dấp thực tế thật xinh đẹp, không có cách nào nghĩ không ra. Thư kỳ cầm trên tay vali mật mã đập ra ngoài, bàn tay trắng non lập tức hiện ra súng trường, phốc phốc liên phát. Chạy ở phía trước ba người lên tiếng ngã xuống đất, gọi tiếng thê lương. Khẳng định không có cứu, đạn có độc. Cái kia cầm đại hào dịu đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, múa ra một màn hàn quang, hướng phía trước lao nhanh. Đạn bắn vào dịu múa ra hàn quang bên trong, vậy mà không đánh vào được. Sơn di cảnh, có thể ngăn cản hồng mông cảnh đạn công kích người, chỉ có thể là sơn di cảnh. Thấp cảnh người công kích cao cảnh người, tốc độ sẽ rõ lộ ra chậm lại. Mắt thấy bổ nhào vào trước mặt, Trương Chiết Hàn đưa tay một dựng thư kỳ phần gãy, hai người hư không tiêu thất. Hắn cũng không muốn ham chiến, dù sao đây là phủ đầu bang địa bàn, liền xem như giải quyết trước mắt nhóm người này cũng bất không được cái gì tốt. Huống chi cái này đại hào dịu thực lực cường hãn, chưa hẳn liền có thể đánh thắng được. Cho nên kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tam thập lục kế tẩu vi thượng. Đây là đăng quang thuyền. Thư kỳ trừng lớn mỹ lệ con mắt, nàng giống như Lâm Tử Hề, đều là huyễn đời thứ hai, chỉ có chứa đồ quang thuyền, không có đăng quang thuyền. Đến. Uống nước bọn, nghỉ một lát. Trương Chiết Hàn mỉm cười đưa qua một cái chén giấy tử. Vừa rồi Trương Chiết Hàn lúc đầu muốn bắt tay của nàng, nhưng nàng ngay tại xạ kích, những bộ vị khác đều cách quần áo, sinh vật tiếp xúc nhất định phải là tiếp xúc da thịt, cho nên vừa sốt ruột liền bắt nàng phần gáy. Thư Kỳ cũng không để ý, còn tại tò mò sờ sờ cái này sờ sờ cái kia. Đừng đụng. Trông thấy Thư Kỳ ngay tại sờ đăng nhập tọa độ nút bấm, Trương Chiết Hàn vội vàng kêu lên. Thư Kỳ giật nảy mình, rút tay về, rụt rè quay đầu nhìn xem Trương Chiết Hàn. Những cái kia đều là lối ra, không để ý khả năng liền về Ninh Châu thị đi. Hắn không dám nói địa cầu. Trở lại trấn Trạch Trang Viên, Tô Hữu Bằng không có lại lôi kéo Trương Chiết Hàn uống rượu khoát lác, mà là hấp tấp chạy đến trên bãi cỏ đi theo Thư Kỳ học quyền. Nhìn ra hỏa này khi bộ dáng gấp gáp, thật không biết do hắn đến tuột cùng là muốn tán tỉnh cô nàng còn là muốn học công phu. Trương Chiết Hàn ở bên ngoài nhà tròi hóng mát ngồi xuống, nữ hầu bưng tới hồng trà cùng hoa quả. Vô cực môn trong máy bộ đàm, Mã Bách dùng ảnh chân dung chất động. Thiếu môn chủ, Tô thị công ty dự chi khoản tới sổ, ta cái này liền đánh 100,000 ý cho thiếu môn chủ làm công việc động kinh phí. Có tiền đầu tiên nghĩ đến lãnh đạo. Cái này Mã Bách Dung rất biết vuốt mông ngựa, là cái làm quan vật liệu. Đem 80,000 ý đánh tới ta thẻ bên trên, 2 vạn thả tại thư kỳ nơi đó. Trương Chiết Hàn nghĩ nói tiếp, mặt khác, bằng vào ta danh nghĩa cho môn chủ đánh tới 200,000, cho đại tiểu thư đánh tới 5 vạn. Lần trước Trương Chiết Hàn tại Hoàng Thiên đãng phó bản thụ thương, trị liệu tiền còn là sư nương ra, sư phụ trong tay khẳng định không dư giả. Mã Bách Dung đập mông ngựa của ta đập sư phụ mông ngựa, thuận lý thành chương a lập tức xử lý. Môn chủ yên tâm, chúng ta sẽ quản lý hảo tài vụ, có cái gì lớn chi tiêu sẽ ngay lập tức hướng ngài xin chỉ thị. Mã Bách Dung nghĩ rất chủ đáo. Như thế nhắc nhở Trương Chí Hàn, sau đó phải cân nhắc hoàn thiện một chút vô cực môn quản lý chế độ. Mặc dù môn quy cũng rất nghiêm ngặt, nhưng chứng thực đến cụ thể sự tình bên trên, liền không như vậy phù hợp thực tế. Không có tiền thời điểm còn dễ nói, mọi người nắm chặt dây lưng, nhiều tiền khó đảm bảo không ra vấn đề. Trương Chí Hàn bên cạnh uống vào hồng trà bên cạnh tính toán, dây biến người giàu có à, sớm biết tiến huyện giới liền rơi tại Sở Châu. Nhưng như thế liền không gặp được Lâm Tử Hề cùng sư phụ, so sánh tài phú mà nói, còn là Lâm Tử Hề cùng sư phụ tương đối trọng yếu. Nghĩ đến Lâm Tử Hề cùng sư phụ đột nhiên thu được nhiều tiền như vậy một mặt kinh ngạc bộ dáng, Trương Chí Hàn trong lòng có chút thỏa mãn. Trên bãi cỏ truyền đến thư kỳ răn dạy âm thanh, nàng ngay tại bốn nắng Tô Hữu Bằng động tác, thỉnh thoảng đạp cho một cước, Tô Hữu Bằng ngược lại biểu hiện ra rất yêu thụ bộ dáng. Hắn từ tiểu học chính là kiếm pháp, không có một chút xíu công phu cơ sở, hiện tại lại có thể học công phu lại có thể hưởng thụ mỹ nhân răn dạy, thích thú. Hai ngày thời gian liền phá hủy một cái chứ danh tổ chức giám sát, đã giúp Tô Hữu Bằng tiêu trừ nguy cơ, lại giúp vô cực môn Sở Châu phân bộ giải quyết vấn đề sinh tồn, ta hiệu suất này có phải là quá cao? Tô Hữu Bằng có vô cực môn bảo hộ, sật mạ ở hứa ra tạm thời cũng sẽ không lại tìm phiền phức. Giải quyết phủ đầu bang vấn đề giao cho Mã Bách Dung chậm rãi làm là được, hắn có lục trầm thường, đối phó sơn di cảnh dư xài. Tại Sở Châu tích lũy kinh nghiệm, có thể hay không dùng cho vô cực môn những phân bộ khác. Không có tiền nửa bước khó đi, đạo lý này tương tự thích hợp với môn phái. Vô cực môn hội viên nếu như ăn no bụng cũng thành vấn đề, nói gì có phát triển cùng làm. Như thế nào theo trên căn bản giải quyết vô cực môn vấn đề no ấm là đứng núi chịu sào vấn đề. Chương 66, Thiên thượng nhân gian chương 66, Thiên thượng nhân gian cùng thuê phòng. 8 giờ 30 phút sáng, Phi Phi đem Trương Chí Hàn tỉnh lại. Mơ mơ màng màng theo dưới cái gối lấy ra điện thoại di động, Linh Nhi hẹ chặt đã đang chờ hắn. Vậy mà là một cái văn tự biểu lộ, nên rời giường rồi, chúng ta nên yêu đương nha. Sớm như vậy, Lâm Tử Hề này sẽ hẳn là còn ở trong mơ. Đêm qua trong hẹ chặt cùng Linh Nhi nói không gặp không về thời điểm, Trương Chí Hàn cũng không có ý thức được ngày thứ hai là thứ bảy. Mặc dù thư kỳ ồn ào nói đi đến đâu theo tới đâu, Trương Chí Hàn còn là quyết tâm đem nàng lưu tại trấn trạch trang viên thu thập Tô Hữu Bằng. Lâm Tử Hề không cần tra hỏi, nàng đã thành thói quen Trương Chí Hàn không tại, nàng biết Trương Chí Hàn ở địa cầu còn có nhà. Bị nữ hài nhớ mong cảm giác thật là tốt, nhưng lại cảm giác địa phương gì không đúng. Lâm Tử Hề cùng Ninh Nhi, hai nữ hài đều lo lắng hắn, hai nữ hài hắn cũng đều thích, để hắn không biết như thế nào lấy hay bỏ. Huyễn giới là cao duy không gian, hai nữ hài đều là tiêu chuẩn huyễn đời thứ hai quan niệm của các nàng cùng địa cầu khả năng không giống. Giản dị giao hàng tiểu ca luôn cảm thấy hẳn là chuyên từng cái điểm, đồng thời giao hai người bạn gái là không đúng. Nhưng vận mệnh đem ba người đẩy đến cùng một chỗ, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Lựa chọn trong đó bất kỳ một cái nào, đều sẽ tổn thương đến một cái khác. Hắn tình nguyện bị thương tổn người là chính mình, cũng không nguyện ý tổn thương trong các nàng bất kỳ một cái nào. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là coi Lâm Tử Hề là làm trên trời nữ bằng hữu, coi Ninh Nhi là làm nhân gian nữ bằng hữu, lừa mình dối người tìm cho mình chuyện. Có lẽ, thời gian có thể làm ra lựa chọn. Điện thoại vang lên, Trương Chí Hàn nhìn cũng không nhìn liền biết là cô. Hàn Hàn A, buổi trưa hôm nay về nhà ăn cơm đi. Quả nhiên là cô từ ái thanh âm. Cô, ngươi để ta ngẫm lại. Hôm nay cuối tuần A, cô rất nhớ ngươi A, ngươi có phải hay không có nữ bằng hưu à nhà? Có thể cùng một chỗ mang về A. Nghe cô nói dông dài, Trương Chí Hàn linh cơ khẽ động, có chủ ý được, ta giữa trưa mang nữ hài trở về. Thật sao? Quá tốt. Cô cái này liền mua thức ăn đi. Vừa đàm không bao lâu, các ngươi nhưng chớ đem lại nói qua. Còn có, nhất định phải có chân giò heo om xì dầu. Cô biết. Á á á. Cô theo năm thứ ba đại học vẫn tổng nhắc tới để hắn giao cái bạn gái, này sẽ khẳng định vui nở hoa. Rốt cục đến phiên hôm nay nhân vật nữ chính. Trương Chí Hàn nghiêm túc suy tư một chút, trực tiếp muốn video. Vừa rồi phát qua biểu lộ, nói rõ nàng đang chờ ta, sẽ không đang lái xe cái gì. Thân đều hôm qua, quan hệ đã không tầm thường, trực tiếp dùng video có thể tiến một bước rút ngắn quan hệ. Len ken cả buổi, Linh Nhi mới xuất hiện ở trên màn ảnh. Mặt mục, áo ngủ, ý nguyên đẹp như tiên nữ. Nhà chúng ta Hàn tử có tiến bộ nha, cũng dám cùng nữ hải video. Tại tỷ tỷ dạy bảo xuống, muốn không tiến bộ cũng khó khăn a. Ha ha, ta mỗi ngày, không, mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ ngươi a. Ít đến, ngươi cũng liền nói ngọn. Nói đi, hôm nay làm sao đền bù ta? Gặp mặt lại nói được hay không? Được, một hồi ta đi ngươi nơi đó. Trương Chí Hàn lúc đầu nghĩ đến làm sao cũng muốn chờ một giờ, không nghĩ tới 20 phút Linh Nhi liền đến dưới lầu. Một bộ mồ xà màu nâu váy dài, dáng người hiểu điệu, eo nhỏ chân dài. Nàng biết Trương Chí Hàn thích nàng cái dạng này, nàng cũng biết Trương Chí Hàn thích nàng kéo tay của hắn. Có đói bụng không? Chúng ta trước đi ăn điểm tâm đi. 20 phút, nữ hải khẳng định chưa kịp ăn cái gì. Linh Nhi không nói chuyện, chỉ là kéo Trương Chí Hàn cánh tay đi tới. Bọn hắn đi Trương Chí Hàn thường xuyên đi nhũ danh đường tiệm tạp hóa, Trương Chí Hàn điểm hai bát dưa chua bún gạo, một người một bát. Linh Nhi ăn đến say sưa ngon lành, canh đều không có còn lại. Một cỗ lưới ướt xe đã lặng lẽ ngừng ở ngoài cửa, Trương Chí Hàn lôi kéo Ninh Nhi trên tay xe. Ninh Nhi còn là không có hỏi đi chỗ nào, chỉ là giúp vào trong ngực hắn. Cô cư xá phụ cận không lo sừng con trà. Gần cửa sổ hàng ghế dài bên trên, Ninh Nhi dựa vào ở trên vai Trương Chí Hàn, thưởng thụ lấy Nam Hải thì thầm. Người tiếp theo bộ phim phóng sự lúc nào khai mạc? Một tuần về sau đi. Đập nội dung gì? Tam tinh đôi. Con chuẩn bị thuê ta sao? Người có muốn hay không đi? Đương nhiên nghĩ. lần này cùng lần trước không giống.
Làm sao không giống?
Lần này là cái cỡ lớn phim phóng sự, bên trong đẹp hợp phách, mỹ đầu tư, chúng ta tới quay.
Nha,
thuê ngươi còn là không có vấn đề, bất quá không còn là làm việc vật trợ công.
Ta một cái giao hàng tiểu ca, còn có thể làm gì?
Làm đạo diễn trợ lý à, chiếu cố đạo diễn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, bảo hộ đạo diễn an toàn, an ủi đạo diễn tưởng niệm. Trong đoàn đội còn có người Mỹ a.
Đương nhiên, người ta là phía đầu tư, là bên a, đương nhiên muốn phải giám sát.
Nha,
người kia ngươi biết?
Không thể nào.
Ta làm sao có thể nhận ra các ngươi người trong vòng?
Ngươi còn nhớ hay không được lần ngươi tại Tàng Binh Động Phương đi cái kia nữ tù bắt?
Nàng
là đồng hành của ngươi.
Đúng vậy a, thế giới thật nhỏ, nàng vậy mà là phía đầu tư đại biểu.
Xong, ta vẫn là đừng đi.
Vì cái gì đây?
Lần trước ta đem nàng bị thương như vậy nặng, nàng không hận chết ta a.
Đắc ý đi ngươi, rõ ràng là đối với ngươi hận ý đưa tình tốt ta.
Nào có, bèo nước gặp nhau, còn là đối địch song phương.
Nàng còn hướng ta nghe ngóng ngươi đây.
Ngươi hẳn là không chút do dự nói, ngươi nghe ngóng bạn trai ta làm gì?
Người ta là bên a, làm sao có thể đắc tội nha.
Tốt, không nói cái này, một hồi cùng ta về nhà ăn cơm ha.
Cái gì?
Linh Nhi đột nhiên mở to mắt.
Về nhà ăn cơm, ta cô muốn gặp một lần bạn gái của ta.
Trương Chí Hàn làm bộ lạnh nhạt nói.
Ngươi
làm sao không nói cho ta biết trước, hai tay chống chân làm sao đi?
Linh Nhi bắt đầu không bình tĩnh.
Ta cũng là buổi sáng mới lâm thời khởi ý, không quan hệ à, ta cô chỉ muốn nhìn ngươi, ngươi chính là lễ vật tốt nhất.
Trương Chí Hàn an ủi.
Này làm sao có thể, có phải là cũng quá nhanh?
Linh Nhi tiếp tục không bình tĩnh.
Trương Chí Hàn lần thứ nhất trông thấy Linh Nhi kinh hoàng như vậy thất thố, coi như lúc trước bị nhị dạ truy sát, nàng cũng không có như thế hoàng qua.
Không, nàng cho tới bây giờ liền không có hoàng qua.
Cho tới bây giờ đều là Linh Nhi liệu địch tiên cơ, chiếm hết thượng phòng, lần này rốt cục bị đánh về nguyên hình, Trương Chí Hàn có một loại đánh lén thành công thoải mái cảm giác.
Xấu nàng dâu sớm muộn muốn gặp cha mẹ chồng, muộn thấy không bằng sớm thấy a.
Trương Chí Hàn tràn ngập ý cười.
Ta xấu sao?
Linh Nhi vội vàng theo trong sách tay móc ra hộp hóa trang, mở ra gương nhỏ.
Nhìn xem nàng một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, Trương Chí Hàn nhịn không được cười ha ha.
Đây mới là Linh Nhi chân thực bộ dáng.
Linh Nhi siết quả đấm đập Trương Chí Hàn bộ ngực, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ.
Cô nhà phổ thông mà bình thường, nhưng lại tràn ngập ấm áp.
Từ nhỏ đến lớn, Trương Chí Hàn liên quan tới nhà khái niệm đều đến từ cái nhà này.
Linh Nhi một cước bước vào cái nhà này thời điểm, cảm nhận được lại không phải phổ thông, mà là ấm áp, một loại chưa bao giờ có ấm áp.
Cô không nghĩ tới hắn lần thứ nhất mang nữ hài về nhà liền mang cái xinh đẹp như vậy, so với nàng truy trong phim truyền hình điện ảnh tất cả đại minh tinh đều xinh đẹp.
Khiếp mắt trên dưới không chỗ ở quan sát, hỏi cái này hỏi cái kia, thích đến không được, hoàn toàn quên đi Trương Chí Hàn căn dặn.
Cô phụ một mực ha ha vui sướng, một hồi nhìn xem Trương Chí Hàn, một hồi nhìn xem nữ hải, không ngậm miệng được.
Chỉ có biểu muội một mực kéo căng cái mặt, cắm đầu ăn cơm, không còn liễu díu.
Tại Ninh Ni loại này nữ thần cấp mỹ nữ trước mặt, rất ít có nữ nhân sẽ không tự ti.
Mặc dù lọt vào Trương Chí Hàn đột nhiên tập kích, Ninh Ni y nguyên biểu hiện được hào phóng vừa vặn, không trang không làm, không kiêu ngạo không tự ti, hiển thị rõ đại gia khuê tú phong phạm.
Trương Chí Hàn đối với chính mình đột phát linh cảm rất là đắc ý, cô phụ cao hứng là Trương Chí Hàn muốn, người bình thường cảm giác là Ninh Ni muốn.
Không có cái gì so xấu nàng dâu thấy cha mẹ chồng càng người bình thường Ninh Ni như thế hào môn đại tộc, vĩnh viễn cũng tìm không thấy loại này người bình thường cảm giác.
Ăn người bình thường cơm, cảm thụ được người bình thường ấm áp, tiên nữ trở lại nhân gian.
Tô Hữu Bằng cùng Thư Kỳ đang ngồi ở tròi hóng mắt xuống, Thư Kỳ đang ăn hoa quả, Tô Hữu Bằng tại lắm lời, xem ra vừa kết thúc luyện quyền.
Ngươi không phải nói muốn ngày mai mới tới sao?
Trông thấy Trương Chí Hàn xuất hiện, Tô Hữu Bằng hỏi.
Đây không phải không bỏ xuống được các ngươi nha.
Trương Chí Hàn ngồi xuống, cầm lấy một cái hoa quả.
Thư Kỳ kinh ngạc nhìn xem Trương Chí Hàn, một mặt u đoán bộ dáng.
Đột nhiên, Trương Chí Hàn nghe tới Phi Phi thanh âm nhắc nhở.
Phát hiện di tích phó bản tuyên bố nhiệm vụ, có tham dự hay không?
Tình huống gì?
Thối bực phó bản không phải vừa kết thúc không bao lâu sao?
Làm sao nhanh như vậy lại tới rồi?
Không đúng, thối bực phó bản cho tới bây giờ chính là trực tiếp ra nhắc nhở, Phi Phi sẽ không nhắc nhở.
Sư phụ Tằng Tằng nói chỉ cần tới gần di tích một cây số trong phạm vi, liền có khả năng thu hoạch được xứng đôi nhiệm vụ tin tức, chẳng lẽ kể bên này liền có di tích?
Cái này há không chính là đánh xì dầu cơ hội?
Đây là Trương Chí Hàn lần thứ nhất tiếp vào dạng này tin tức, lần thứ nhất làm vi rút lựa chọn phó bản, không khỏi trái tim phanh phanh nhảy.
Ổn định một chút cảm xúc, lựa chọn tham dự, màn sáng nhắc nhở xuất hiện.
Phó bản tên, Mạc Kỳ Nọ Chi chiến số hiệu, 113. Độ khó đẳng cấp, bính nhiệm vụ chính tuyến, đánh giết chủ vương.
Quy tắc, 1. Không phải thối vực vật phẩm không thể đưa vào, thối vực vật phẩm không thể mang ra.
2. Chưa hoàn thành nhiệm vụ đem ngưng lại phó bản cho đến phó bản kết thúc, ở trong phó bản tử vong sẽ bị thiết lập lại.
3. Giữa người chơi có thể công kích lẫn nhau.
4. Ngoại giới tất cả tin tức cùng thông đạo sẽ bị ngăn cách.
Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Trước công nguyên năm 1044 tháng 3, Võ Vương Cơ Phát bộ đội cùng Thương Vương Đế Tân bộ đội đang hướng ca vùng ngoại ô Mạc Kỳ Nọ đại chiến.
2. Đế Tân bộ đội là nô lệ chấp vá, sẽ lâm trận phản chiến.
3. Thương triều chiến bại, Đế Tân tại Lộc Đài tự tiêu bỏ mình.
Nhân vật lựa chọn, 1. Tư đồ, 2. Thiên phụ trưởng, 3. Trinh sát.
Tư đồ nếu là xung quanh thần còn tốt, vạn nhất là thương thần liền phiền phức.
Trinh sát chính là cái thám tử, quan quá nhỏ, không có nha hoàn.
Trương Chí Hàn lựa chọn 2.
Phải chăng tiến vào phó bản?
Là, không Trương Chí Hàn lựa chọn phải.
Ngài đem tại 10 giây sau tiến vào phó bản.
Trương Chí Hàn đột nhiên nhớ tới sư phụ nói qua, chỉ cần có sinh vật tiếp xúc liền có thể dẫn người tiến vào phó bản.
Trong lúc đội vàng không kịp nghĩ nhiều, đưa tay bắt lấy cách hắn gần nhất thư kỳ.
Chương 67, Mạ Kỳ Nọ Chi Chiến. Chương 67, Mạ Kỳ Nọ Chi Chiến. Trong quân trướng, một cái bàn gỗ, một tấm băng ghế, một tấm đơn sơ giường. Trên bàn điểm một chén đũa ám ngọn đèn, trên ghế đầu ngồi đỉnh nón trụ quang giáp Thiên Phu trưởng. Thiên Phu trưởng trong ngực ôm nữ nhân. Nữ nhân dáng người thon thả, cánh tay ôm chặt Thiên Phu trưởng cổ.
"Ai, nha hoàn, chúng ta muốn không lên giường nuốt ve an ủi."
Trương Chiết Hàn bị ôm phải có điểm hít thở không thông.
Mới vừa rồi còn tại mập mờ thì thầm, đột nhiên mắt tối sầm lại, thư kỳ liền vô ý thức ôm Trương Chiết Hàn cổ.
Nghe tới Trương Chiết Hàn kìm nén bực bội nói lời, thư kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt, đội vàng buông tay, dãy rủa lấy nói, "Thả ta xuống, thả ta xuống."
Trương Chiết Hàn hai tay buông lỏng, thư kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị hướng dưới mặt đất rơi.
Một tiếng kinh hô, mắt thấy lập tức liền muốn rơi tới mặt đất, đột nhiên dưới đáy một đôi tay lại đem nàng tiếp được.
Trương Chiết Hàn hiện tại tốc độ phản ứng xa xa nhanh hơn trọng lực tăng tốc độ, tiếp được cái mỹ nữ một bữa ăn sáng.
"Ngươi..."
Thư kỳ hơi hờn, mặt càng đỏ.
"Ngươi để ta buông tay, ta không tiếp được." Ngươi liền được một tiếng cái mông.
Thư kỳ mắt hạnh trừng trừng, làm bộ trừng mắt.
Bất quá không dùng được, Trương Chiết Hàn căn bản là không có nhìn nàng, ngửa đầu nhìn xem quân trướng đồng đỉnh.
Được rồi, thả ta xuống đi."
Thư kỳ bất đắc dĩ, ghé vào Trương Chiết Hàn bên tai ôn nhu nói.
Trương Chiết Hàn còn là nhìn xem lều vải đỉnh, nghiêm trang nói, "Một hồi tận lực đừng nói chuyện, chúng ta không cần làm kịch bản, nhìn cơ hội giết người kiếm lấy ghen giá trị mới là mục đích. Hiểu chưa?"
Thư kỳ gật gật đầu, không dãy rủa nữa.
Quay sang nhìn chằm chằm nàng, "Còn có a, gia phó bản thời điểm cũng muốn dán chặt ta, nhất định phải có tiếp xúc da thịt, ngươi xinh đẹp như vậy, vạn nhất rơi xuống liền dê vào đàn sói."
Thư kỳ mắc cỡ đỏ mặt, dứt khoát đem đầu móc tại Trương Chiết Hàn trong ngực.
Trương Chiết Hàn nhìn không sai biệt lắm, vung nàng xuống.
"Người tại chỗ này đợi."
Trương Chiết Hàn nói ra quân trướng.
Một hồi mang cái tên nhỏ con vệ binh tiến đến, phất tay một kiếm, đầu người rơi xuống đất.
Trương Chiết Hàn đem vệ binh khôi giáp lột xuống tới, nói với thư kỳ, "Thay đổi đi, ta cố ý tìm cái tên nhỏ con. Hai quân trước trận, nha hoàn có nhiều bất tiện.
Ngươi chuyển qua."
Thư kỳ đỏ mặt nói.
Trương Chiết Hàn không nói chuyện, trực tiếp ra lều trại, đứng tại cửa ra vào bảy cái bỏ sờ, ngẩng đầu vào nguyện.
Mấy phút đồng hồ sau, một cái tuấn tiếu tiểu binh rụt rè đứng tại phía sau của hắn.
"Phi phi, tư liệu."
Tả chuyện ghi chép, Chu Khắc Đông Di mà hao hết thân.
Trước công nguyên năm 1046, Vũ Vương phạt trụ, Chu Vũ Vương liên quân cùng thường triều quân đội ở ngoài triều Ca thành Mạ Kỳ Nọ tiến hành quyết chiến, Đế Tân, Thương Trụ Vương, binh bại tự tiêu, thương triều diệt vong. Mạ Kỳ Nọ chi chiến chiến trường ở ngoài triều Ca thành, hiện tại hẳn là hai quân đối chọi.
"Ta cái này Thiên Phu trưởng là bên nào Thiên Phu trưởng?"
"Là Võ Vương còn là Trụ Vương?"
Trương Chiết Hàn đeo đeo thanh đồng kiếm, dẫn thư kỳ ở trong quân doanh đi tới, thỉnh thoảng có binh sĩ không mình hành lễ.
Trong quân doanh binh sĩ vũ khí đủ loại, thương, mâu, thốc, kiếm, kích, việt toàn có.
Đa số binh sĩ không có mặc giáp trụ, chỉ mặc cùng bách tính vải thô quần áo.
"Phi phi, song vương binh lực là bao nhiêu?"
Lịch sử ghi chép, Mạ Kỳ Nọ chi chiến là Võ Vương 100,000 đối với Trụ Vương 700,000, nhưng Trụ Vương 700,000 đều là nô lệ lâm thời chấp vá bộ đội. Quân chính quy không có khả năng không xuyên giáp trụ, hiện tại trước mắt binh sĩ chỉ có vũ khí, không có mặc giáp trụ, vô cùng có khả năng chính là lâm thời chấp vá nô lệ binh.
Trương Chiết Hàn leo lên một tòa hàng rào đài, đưa mắt nhìn.
Dưới bầu trời đêm, quân trướng khắp nơi, đêm dài ngàn trướng đèn.
Hai quân ở giữa khoảng cách không sai biệt lắm một cây số, đối diện quân trướng rõ ràng so bên này ít đi rất nhiều.
Trương Chiết Hàn xác nhận chính mình là người xấu, là bạo ngược vô đạo Trụ Vương thủ hạ.
Cái kia quân doanh đằng sau liền hẳn là thương triều thủ đô triều đình.
Bình minh về sau chiến đấu mới có thể bắt đầu, hiện tại cũng liền 10 điểm đến chung, không bằng tiền tiến thành đi dạo.
Trương Chiết Hàn dẫn tuấn tiếu vệ binh từ quân doanh đằng sau ra doanh, hướng thành tường xa xa đi đến.
"Ngươi có biết hay không ngươi đọc kim đám tầm bắn có bao xa?"
Trương Chiết Hàn nhỏ giọng hỏi.
Thư kỳ nghĩ nghĩ, đáp, 80 mét, tác dụng bằng kính.
"Ừm, tận lực đừng dùng ngươi súng trường, từng bước giết hiệu suất quá thấp, nhìn mắt của ta sắp làm việc, không muốn nhân từ nương tay, ngươi giết tất cả đều là nở và cờ.
Vạn nhất ngộ sát người chơi làm sao bây giờ?
Giết cũng liền giết, trong phó bản vô pháp vô thiên.
Thiên Phu trưởng là cái quan không nhỏ, không sai biệt lắm tương đương với trên địa cầu đoàn cấp sĩ quan.
Trên đường đi thông hành không trở ngại, nhẹ nhõm tiến vào triều Ca thành.
Lịch sử ghi chép triều đình phi thường phồn hoa, triều đình đêm dây cung 50 dặm, 800 chư hầu hướng Linh Sơn.
Triều đình đông có kỳ sông hiểm trở, tây có Thái Hành Sơn bình chướng, thành trì nam bắc đều có ba đạo tường thành.
Đạo thứ nhất là ngoại thành, đạo thứ hai thành là vương thành, đạo thứ ba thành là cung thành.
Trương Chiết Hàn muốn đi chính là vương thành.
Vương thành cùng ngoại thành ở giữa, chủ yếu là bách tính phạm vi hoạt động, vương thành bên trong hẳn là quân đội, mà lại là bộ đội tinh nhuệ.
Có lẽ là bởi vì thời gian chiến tranh trạng thái, tựa như là thực hành cấm đi lại ban đêm, trên đường phố nhìn không thấy bách tính thân ảnh, chỉ có cảnh giới cùng binh lính tuần tra.
Trương Chiết Hàn dẫn thư kỳ lách mình mặc vào một cái hẻm nhỏ, ôm Ninh Ni eo nhỏ, một cái tiêu dao bộ leo lên, bên trên một tòa hai tầng thạch lâu mái nhà.
Theo cái này mái nhà nhìn xuống, là cái chữ thập đầu phố, đường cái nhìn một cái không sót gì.
Hiện tại bắt đầu, đến một đội liền giết một đội, thả gần một chút lại giết.
Trương Chiết Hàn nhỏ giọng nói, "Đừng lo lắng, chúng ta tùy thời có thể đi."
Đang nói, hai con đường bên trên cắt đi tới một đội binh sĩ, tay cầm thương, bộ pháp chỉnh tề.
Ngay tại hai đội binh sĩ tại đầu phố giao hội thời điểm, thư kỳ hai tay ôm lại, hướng bên trong vừa thu lại.
Không nhìn thấy kim quang ngân quang phát ra, Trương Chiết Hàn sững sờ, hắn trong dự đoán cảnh tượng hẳn là một mảng lớn mảnh kim loại rải ra.
Thuận thư kỳ hai tay phương hướng nhìn về phía đầu phố, chỉ thấy binh sĩ vũ khí nhao nhao rời tay, đao thương kiếm kích tất cả đều nổi bồng bềnh giữa không trung, hướng bên này bay 20-30 mét, lơ lửng, quay đầu.
binh sĩ tất cả đều ngẩn người tại chỗ, thư kỳ hai tay ra bên ngoài đẩy, không trung lơ lửng binh khí toàn bộ hướng binh sĩ vọt tới. Hơn 20 tên lính nhao nhao bị bắn trúng ngã xuống đất, không một may mắn thoát khỏi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đường cái. Nguyên lai kim đám tiêu chuẩn cách chơi là dạng này, chỉ cần có kim loại địa phương, tất cả kim loại đều có thể trở thành vũ khí. Lộn xộn tiếng bước chân, tiếng hò hét, hướng đầu phố tụ tập mà đến. Chỉ chốc lát sau, đầu phố liền tụ tập trên 100 tên lính, có xem xét thi thể trên đất, có bưng vũ khí nhìn một phía. Thư kỳ lặp lại chiêu cũ, trên 100 kiện binh khí theo trong tay binh lính bị tụ tại không trung, lại gào thét lên bắn về phía đám người. Càng lớn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, càng nhiều người đổ xuống, lại có càng nhiều binh sĩ tụ tập đến đầu phố. Có binh sĩ phát hiện thư kỳ vị trí, gào thét một tiếng, một đám binh sĩ vọt tới. Thư kỳ hai tay lại là hợp lại, còn muốn lại đến một đợt, Trương Chiết Hàn ôm eo nhỏ của nàng, một cái thuần di, thoát ly chiến trường. Ngươi làm sao không để ta giết rồi? Thư kỳ có chút bất mãn. Thích khách tín điều, gặp nguy tất đi. Thư kỳ đối với thiếu môn chủ lại một lần lau mắt mà nhìn. Bước chân không ngừng, hai người tiếp tục hướng đạo thứ hai tường thành đi đến. Siêu 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 trong đêm tối đột nhiên nghe thấy phi tiêu thanh âm. Phi tiêu phương hướng là bên trái bên đường mái nhà, cùng lần trước phó bản đánh lén giống nhau như lúc. Nhưng lần này Trương Chiết Hàn cùng lần trước đã rất khác nhau. Đồng dạng cầu đoạn dùng hai lần. Trương Chiết Hàn cười lạnh, trực tiếp đánh ra lồng ánh sáng, đem hai người gắn vào bên trong. Hắn hiện tại là cấp 10, tốc độ phản ứng cùng kỹ năng đều có đề cao mạnh. Tiếp tục mà đến phi tiêu, bán tại lồng ánh sáng bên trên trừ khử không thấy. Một đạo hắc ảnh theo mái nhà lao thẳng tới xuống tới, trong tay võ sĩ đao hàn quang lập lòe. Đợi đừng lúc đích. Trương Chiết Hàn nói với Linh Nhi, thân thể đã lướt đi lồng ánh sáng, đón lấy bóng đen. Đại Mạc Cô Yên, Bá Vương Thương. Bóng đen nâng đao đón đỡ, đưa một tiếng, bị chấn động đến đang 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 lùi ra phía sau mấy bước. Không chờ hắn đứng vững, một chiêu kim kê loạn gật đầu lại đến, hàn mang điểm điểm, tránh cũng không thể tránh. Bóng đen vội vàng múa ra một mảnh đao hoa, bảo vệ toàn thân, đao thương va chạm, phát ra một trận đinh đinh đang đang dễ nghe thành âm. Gia hỏa này vậy mà có thể cùng Bá Vương Thương đánh cho có qua có lại, chẳng lẽ là Sơn Di Cảnh? Đây là Trương Chiết Hàn lần thứ nhất chính diện tao ngộ Sơn Di Cảnh lý ra. Tâm niệm quay nhanh, động tác trên tay không chút nào giảm, lại một chiêu mưa tán hàn mang, làm cho đối phương luống cuống tay chân. Trương Chiết Hàn sở dĩ dùng Bá Vương Thương nên địch, cũng là bởi vì Bá Vương Thương tốc độ nhanh, thương thế liên miên, không cho địch nhân tụ lực phát chiêu cơ hội, cũng không cho đối phương 5 giây tiến vào đằng khoang thuyền thời gian. Thư Kỳ tại lồng ánh sáng bên trong gấp thẳng dậm chân, nàng ra không được lồng ánh sáng, không phát ra được độc kim đám, súng trường cũng không thể dùng, lồng ánh sáng chỉ có Trương Chiết Hàn tài năng tự do ra vào. Bóng đen múa đao hoa, gấp về sau cướp. Bá Vương Thương như bóng với hình, mỗi một súng theo sát. A. Bóng đen trên đuổi chúng một thương, đội vàng thân hình một tọa, tay trái hướng dưới mặt đất một đập. Oeng. Một đoàn ánh sáng chói mắt sáng ở giữa hai người bùng lên, bóng đen hướng xuống vừa chui. Pháo sáng tiêu tán, bóng đen đã biến mất không thấy. Trên mặt đất nhiều một cái lỗ, không biết thông hướng phương hướng nào. Trương Chiết Hàn cũng không đuổi theo, triệt hồi lồng ánh sáng. Thư Kỳ chạy tới, lưng tựa lưng đứng ở sau lưng Trương Chiết Hàn, bình đầu súng trường, bốn phía tìm kiếm. Chạy, địa đột, liền hắn một cái. Trương Chiết Hàn biết, có thể ở trong phó bản giống hắn dạng này có được đồng đội chỉ có thể là virus, nếu không cũng chỉ có thể là đơn thương độc mã. Pháo sáng tiếng nổ đưa tới binh sĩ, tiếng bước chân, tiếng hò hét theo bốn phương tám hướng tụ lại tới. Trương Chiết Hàn tay trái hướng về sau chụp tới, vây quanh Thư Kỳ eo nhỏ, một cái tiêu dao bộ lướt lên 90m bên ngoài nóc nhà. Ở chỗ này tái phát một đợt, phát xong liền trượt. Trương Chiết Hàn ở bên thai Thư Kỳ nhỏ giọng nói, vừa môi làm bộ không cẩn thận đụng phải vành thai của nàng, cơ hồ tương đương với hôn một chút. Thư Kỳ hai tay vây quanh, bắt đầu tụ lực, trong bóng đêm nhìn không thấy có hay không đỏ mắt. Tâm đường vừa rồi bọn hắn địa phương chiến đấu, lần lượt tụ tập mấy chục tên lính. Vũ khí rời tay, không trung lơ lửng, quay đầu, bay ra. Các binh sĩ toàn bộ hành trình ngốc tại nguyên chỗ, thẳng đến bị chính bọn hắn vũ khí bắn trúng. Thư Kỳ động tác còn chưa làm xong, trên lưng lại là siết chặt, bên hai lại là gió đột ngột, người đã tại 800m bên ngoài. Trương Chiết Hàn là thuấn di cũng thăng cấp, một lần có thể đạt tới tháng 1-5-20m, mà lại có thể tùy ý dây đạt tháng 1-5-20m bên trong bất kỳ một cái nào điểm. Trương Chiết Hàn rơi xuống đất, tay cũng không có buông ra, ôm Thư Kỳ eo tiếp tục đi lên phía trước. Thư Kỳ không có dây rủa, tựa hồ đã thành thói quen bị ôm eo. Một cái vóc người khôi ngô thiên phu trưởng ôm một cái tuấn tiếu vệ sĩ eo, cứ như vậy quái dị hành tẩu tại hơn 3000 năm trước cố đô trên đường cái. Chương 68, Chủ Vương Triều Đình chương 68, Chủ Vương Triều Đình tường thành đống tên đã lờ mờ có thể thấy được. Vương thành tường thành không có ngoại thành tường thành cao như vậy, nhưng để phòng đẳng cấp lại cao hơn rất nhiều. Trên tường thành 3 bước một tốt, 5 bước một trạm, đội tuần tra lờ mờ. Cửa thành đóng chặt, ngoài cửa thủ vệ không sai biệt lắm có 200-300 người. Khoảng cách cửa thành hơn 100m, bố trí hai trọng sừng hiệu cùng chống ngựa thương. Lại ra bên ngoài một vòng là ước rộng 50-60m sông hộ thành, chỉ có một tòa cầu treo. Thư Kỳ bên hông siết chặt, mở mắt đã qua sông hộ thành, thẳng đến tường thành dưới chân. Ngay sau đó lại là siết chặt, lại mở mắt đã đứng tại vương thành bên trong. Thư Kỳ quen thuộc bị ôm eo, nàng không biết lúc nào lại sẽ bị mò lấy tuấn di. Sơ nghiêm để phòng đối với Trương Chiết Hàn dạng này Sơn Di Cảnh thiên hành giả đến nói thùng rông kêu to, nhưng hắn cũng không tính bây giờ đang ở vương thành đậu thủ. Hiện tại cũng chính là giờ tí, trụ vương đế tân hẳn là còn trong vương cung, trước đi nhìn xem có thể hay không giết, giết không được lại từ bên trong ra bên ngoài đánh. Thư Kỳ hoàn toàn không hiểu rõ cái này thiếu môn chủ muốn làm gì, đành phải bị động theo sát đi, thỉnh thoảng mắt to sáng long lánh nhìn xem Trương Chiết Hàn. Chân thực trụ vương không hề giống phong thần diễn nghĩa bên trong viết bết bát như vậy. Tại lịch sử trong ghi chép, trụ vương xa vào tự sát, cực kỳ hiếu chiến, trọng hình trưng thu nặng nghề, không nghe khuyên bảo, che giấu khuyết điểm, cuối cùng chúng bạn xa lánh, bỏ mình nước diệt. Những cái kia tội lỗi chồng chất loang lổ việc xấu, tạo nên tiểu trì nhục lâm, bảo cách chi hình, tận kê thi thần thành ngữ điện cố. Mà chân thực chủ vương, thiên tư thông minh, khẩu tài vô cùng tốt, nhanh nhẹn cấp tốc, khổng vũ hữu lực, có thể tay không cùng manh thu cách đấu, có thể nói có thể văn, có thể võ, trí dũng song toàn. Trương Chí Hàn càng tin tưởng lịch sử là người thắng viết lịch sử, một cái triều đại kết thúc có lẽ có quân vương bạo ngược bất nhân nguyên nhân, nhưng càng quan trọng chính là bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước. Triều đình vương cung cung điện toàn bộ đều là dùng cự thạch xây thành, trong vương cung đèn đuốc sáng trưng. Tìm một cái lan can đá phía dưới khuất bóng góc, Trương Chí Hàn để thư kỳ ngồi xuống, ở bên thai nàng nhỏ giọng nói, ngươi ở trong này đừng núp đích, ta vào xem. Thư kỳ nhẹ gật đầu, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay đưa vào đan điền, ngũ tâm triều thiên, nhắm mắt điều tức, khôi phục thể lực. Trương Chí Hàn chậm rãi tiến vào cửa cung, hắn hiện tại là thiên phụ trưởng, chỉ cần không tiến vào trụ vương tầm cung, liền sẽ không gây nên hoài nghi. Tiến cung trước phải tìm bảo khố, kim cố, đây là Tử La giáo, vạn nhất mò được một kiện thần giật vật liền kiếm bộn. Phi Phi, ngươi biết trụ vương đem bảo vật đều giấu ở nơi nào sao? Trương Chí Hàn biết Phi Phi có lịch sử cơ sở dữ liệu. Lộc Đài là thương triều hậu kỳ quốc đô triều ca thành bên trong quốc gia kim khố vị trí, là trụ vương ném lửa tự sát địa phương. Ân trụ vương thu phục trên trăm cái tiểu quốc cùng bộ lạc, được đến đại lượng vàng bạc tài bảo, cất giữ những vàng bạc này tài bảo cần phải có cái địa phương, thế là Ân trụ vương mệnh lệnh đại thần con gián phụ trách tại quốc đô triều ca thành bên trong phía nam, kỳ hà bắc bên mở địa thế chỗ cao nhất Lộc Đài kiến thiết quốc gia kim khố. Địa thế cao nhất địa phương. Trương Chí Hàn ngẩng đầu trung quanh, tìm kiếm cao điểm. Tại vương cung bên trái, xác thực có một tòa vọng lâu, phía dưới liền một cái là sân thượng. Trương Chí Hàn lại ra cửa cung, hướng tòa kia vọng lâu đi đến. Một đội binh lính tuần tra đông đầu đi tới, trông thấy thiên phu trưởng tập thể đứng lặng hành lễ. Trương Chí Hàn khoát tay một cái, tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước một cái bóng đen lóe lên, cũng hướng về vọng lâu phương hướng tiềm hành. Trương Chí Hàn phán đoán, lúc này xuất hiện bóng đen hơn phân nửa cũng là người chơi, hắn có gen trí năng, người khác cũng có, hắn có thể tra lịch sử tư liệu, người khác đương nhiên cũng có thể. Có người ở phía trước dẫn đường, Trương Chí Hàn mừng rỡ thanh nhàn, xa xa suýt ở phía sau. Vọng lâu phía dưới là một mảnh cung lâu, nhưng cùng những kiến trúc khác so ra, nó muốn đơn giản hơn nhiều, không có quá nhiều giường cột chạm trổ, càng giống là nhà kho. Đây chính là trong truyền thuyết Lộc Đài. Lộc Đài bên ngoài là cao lớn tường viện, lối vào có hai tên lính cầm thương thủ vệ. Bóng đen hướng phía trước nhảy trồn, tại không trung dương một tay lên, siêu siêu siêu, phát ra 5-6 cái phi tiêu, vệ binh lên tiếng ngã xuống đất. Tại hắn sau khi vào cửa vài giây đồng hồ, Trương Chí Hàn một cái thuấn di đi vào theo, giấu tại tường viện bóng đen xuống. Bóng đen cũng không có chú ý tới Trương Chí Hàn, hai tay nắm một thanh trường đao, chậm rãi vào trong đi. Lúc này khoảng cách của hai người cũng liền mười mấy mét, Trương Chí Hàn ngư tràng kiếm nơi tay, ngư tràng kiếm có nặng hơi thở công năng, cho nên hắn không cảm giác được Trương Chí Hàn tồn tại. Theo vừa rồi hắn phát phi tiêu thủ pháp, trên cơ bản có thể phán đoán đây là cái áo đen lý dạ, phải chăng cùng là một người không được biết. Có lẽ là vừa rồi vệ binh ngã xuống đất thanh âm, một đội lính tuần tra từ bên trong gọn ra bóng đen lại là một mảnh phi tiêu phát ra, lính tuần tra toàn bộ đổ xuống. Bên trong Lộc Đài im ắng, đã không còn tiếng bước chân, xem ra thủ vệ Lộc Đài cũng liền cái này một đội binh sĩ. Trương Chí Hàn không có lại đi theo vào. Hắn quyết định tại bóng đen trở về đường phải trải qua ôm cây lợi thỏ. Ước chừng 10 phút đồng hồ, bóng đen quả nhiên trở về, đột nhiên dừng lại. Tại hắn cùng cửa vào ở giữa, một cái như tiêu thương thân ảnh thẳng tắp đứng lặng, tay cầm trường thương, đỉnh đầu lơ lửng rậm rạp đoạn kiếm, hàn quang lập lòe. Không chờ hắn kịp phản ứng, rậm rạp đoạn kiếm đã đập vào mặt, hắn vội vàng múa trường đao, gọi đoạn kiếm. Đinh 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 đinh. Đột nhiên tại kiếm mạc trung ương, một điểm hàn quang hối hạ mà đến, thẳng đến mặt. Bá Vương Thương, Đại Mạc Cô Yên. Vội vàng vung đao đi cản, đang. Đao thương chạm vào nhau đồng thời, cuối cùng một thanh đoạn kiếm tại không trung nguyện chuyển bạch đường vòng cung, theo trên đùi hắn đâm qua. Lý Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại. Trương Chí Hàn một kích thành công, theo sát lấy kim kê loạn mổ, mưa tán hàn mang liên tục sử dụng, tiếp tục đoạt công. Thủ thương Lý Dạ động tác rõ ràng chậm lại, theo đao pháp của hắn cùng phương diện tốc độ, Trương Chí Hàn cơ bản xác nhận đây là một tên khác Lý Dạ, đẳng cấp tại Hồng Mông cảnh cấp 15 tả hữu. Lý Dạ vội vàng đón đỡ, nỗ lực chèo chống, đỡ trái hở phải. Trương Chí Hàn giơ thương dương lên, một chiêu kiêu hùng cái thế hướng phía dưới đại lực đập chém. Lý Dạ vội vàng hai tay nâng đao, đi lên ngăn cản. Đang 129 cân bá vương thương hung hăng bổ vào võ sĩ đao bên trên, Lý Dạ hai tay rung mạnh, trường đao gãy thành hai đoạn, chán nản ngồi dưới đất. Trương Chí Hàn giơ thương lần nữa nện xuống, chuẩn bị phát ra một kích cuối cùng, nhất kích tất sát. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Lý Dạ kêu lên, nữ nhân thanh âm. Bá vương thương tại cách nàng đỉnh đầu một tấc chỗ xinh xinh dừng lại, mang theo mũi thương xé gió hô một chút đem Lý Dạ che mặt lụa đen phá đi, tóc dài tản mát. Trương Chí Hàn không nói chuyện, khẩu súng nhọn chống đỡ tại Lý Dạ trên cổ họng, hàn khí rót vào làn da. Lý Dạ biết, khoảng cách gần như thế, hắn chỉ cần có bất kỳ dị động, mùi thương đều sẽ trong nháy mắt xuyên thấu cổ họng của nàng. Ta là thiên hành giả, ta có thể đem bảo vật cho ngươi, đừng giết ta. Nhìn Trương Chí Hàn còn là không nói lời nào, Lý Dạ lấy ra một kiện đồ vật nâng tại trong tay. Trương Chí Hàn tay phải cầm thương không thay đổi, tay trái đoạt lấy trong tay nàng đồ vật. Đây là một kiện thanh đồng khí, 50cm vuông, bốn góc rỗi ra bốn cái quyển sừng đầu dê. Màn sáng nhắc nhở xuất hiện, tên, bốn dê phương tôn thuộc loại, đạo cụ thuộc tính, không áp dụng, không đẳng cấp, một công năng, huyết bộ cước hẹn kỹ năng, không trạng thái, có thể dùng độ dung hợp, 10 ghi chú. Thương trụ vương pháp khí có thể dùng tại thu nạp huyết buộc một khi thu nạp thì trung thân là buộc, phản bội sẽ bị xóa bỏ. Có thể thăng cấp. Huyết buộc, nghe liền hại đến hoảng. cái đồ chơi này làm sao dùng?
Ân, đúng rồi, Tử La giáo, nắm chặt 20 giây.
Màn sáng xuất hiện nhắc nhở. Đo lường đến hệ thống mới, ngay tại ban đầu hóa, xin chờ một chút huyết buộc hệ thống lắp đặt thành công. Mời thiết lập huyết buộc chi chủ ID Châu Nhật Phát.
Thiết lập thành công.
Ngài bây giờ có được 2 cái huyết buộc danh lạch, mỗi lần thăng một cấp đem thêm một cái danh lạch. Hệ thống cột bên trong thêm ra một cái huyết buộc điểm đi vào là nhân vật bạc hai, tính danh, giới tính, tuổi tác, đẳng cấp, ghi chú, cuối cùng 3 cái nút bấm là triệu hoán giải trừ cùng xóa bỏ nút bấm. Tay cầm quyền sinh sắt trong tay đại quyền vẫn tương đối thoải mái, liền lấy trước mắt cái này nữ nhị dạ thử một chút.
Hả?
Chạy rồi. Ngay tại Trương Chí Hàn vừa rồi lắp đặt huyết buộc hệ thống khe hở, trên mặt đất nữ nhị dạ đã không có bóng dáng. Trương Chí Hàn trong tay chụp lấy ngư chẳng kiếm, trên đường đi gặp người liền giết, đi trở về thư kỳ bên người. Thư kỳ còn duy trì ngũ tâm triều thiên tư thế, Trương Chí Hàn lưng tựa lưng của nàng cũng ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm triều thiên. Thư kỳ mở to mắt, cũng không biết Trương Chí Hàn muốn làm gì. Một thanh tiểu kiếm, tại hai người đỉnh đầu dâng lên, vẽ ra trên không trung một đạo huyền chuyển đường vòng cung, hướng vương cùng chỗ sâu bay đi. Trương Chí Hàn phát ra tự chủ tìm địch ngư chẳng kiếm. Hắn cũng không biết trụ vương là cấp bậc gì, kỳ thật không cần nghĩ, một cái bính cấp phó bản buốt, chí ít cũng là hải yến cảnh. Dán thư kỳ ấm áp mượt mà lưng, Trương Chí Hàn nghiêng tai lắng nghe. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngã xuống đất không ngừng truyền đến, cuối cùng, Trương Chí Hàn nghe tới hắn muốn nghe đến đinh một tiếng. Rất nhẹ đinh một tiếng, kia là ngư chẳng kiếm bị đón đỡ thanh âm. Có thể đúng quy cách mở Trương Chí Hàn phát ra ngư chẳng kiếm, khẳng định là sơn gì cảnh trở lên. Rời ra ngư chẳng kiếm chỉ có trụ vương, phó bản đại buốt. Đại buốt nếu như liều mạng đi giết, đương nhiên là có khả năng giết chết, nhưng Trương Chí Hàn cũng không muốn liều mạng, cũng không cần thiết liều mạng. Tại Hoàng Thiên đãng phó bản bị kim nội thuật kém chút muốn mạng kinh lịch, ký ức vẫn còn mới mẻ. Từ giờ trở đi, gặp người liền giết, chúng ta một mực giết ra ngoài. Trương Chí Hàn bám vào thư kỳ bên thai lặng lẽ nói, lần này không có với tới bành hai. Thư kỳ đứng người lên, mình đứng trung bình tấn, hai tay ôm lại, chậm rãi bên trong dẫn. Vương cung tường thành cùng cửa thành tất cả binh sĩ, vũ khí toàn bộ rời tay, lên tới đỉnh đầu mấy chục mét không trung, lơ lửng, quay đầu hướng phía dưới. Thư kỳ hai tay giơ lên, đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Tất cả lơ lửng tại không trung vũ khí xuống xuyên bắn nhanh, hướng trước kia người nắm giữ bay đi. Độc kim đám. Đa số binh sĩ là bị đao thương kiếm kích từ đỉnh đầu hướng phía dưới xuyên qua mà chết, chỉ có một số nhỏ bị đánh trúng bả vai. Rú thảm liên tục, trên trăm kiện vũ khí, Trương Chí Hàn chỉ nghe thấy hai tiếng kim loại va chạm tảng đá thanh âm. Nói rõ trong này có hai cái là người chơi, chỉ có người chơi mới có thể tránh né thư kỳ độc kim đám. Thư kỳ trên lưng lại là siết chặt, lần này nàng nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy bên thai gió thanh âm. Trương Chí Hàn không nghĩ tới, lúc trước hắn cho thư kỳ cái kia vòng thai có uy lực lớn như vậy, không chỉ có thể quần công, còn có thể một đối một tinh chuẩn giết chóc. Thư kỳ cũng đồng dạng không nghĩ tới, nàng sẽ có cơ hội như vậy đem độc kim đám bày trò. Nàng chưa từng có như thế soát qua phó bản, chưa từng có đánh qua như thế thoải mái cầm. Chiều ca thành cửa trên cửa thành lầu, Trương Chí Hàn cùng thư kỳ tựa tại trên lan can nhìn ra xa tinh không. Dưới cửa thành mặt, tràn đầy thủ thành binh sĩ thi thể, mỗi người đều là bị vũ khí của mình giết chết. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn. Trương Chí Hàn nhìn qua đại doanh ánh đèn nói.
Nói một chút.
Thư kỳ trực giác nói cho nàng, có người lại muốn dở trò xấu. Một là trở lại ngươi vừa rồi thay quần áo địa phương, bên cạnh trên giường đuốt ve an ủi vừa chờ đại chiến đánh xong, đến lúc đó trụ vương sẽ tự tiêu, nhiệm vụ tự động hoàn thành.
Ta chọn cái thứ hai.
Thư kỳ đỏ mặt nói.
Cái thứ hai là lập tức trở lại trấn trạch trang viên, ở trên ghế salon đuốt ve an ủi.
Thư kỳ khẽ gắt một tiếng, mặt càng đỏ.
Trương Chí Hàn bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng đem nữ hải hướng trong ngực kéo một cái, ra phó bản.
Phó bản tên: Ma Kỳ Nọ Chi Chiến, số hiệu 113.
Nhiệm vụ chính tuyến chưa hoàn thành.
Ngài đã lui ra phó bản, sẽ không cách nào tiếp tục phó bản nhiệm vụ.
Ngay tại vì ngài kết toán ban thưởng, xin chờ một chút thu hoạch được trang bị, hạt kỳ ngọc bội, hạt kỳ ngọc áo.
Thu hoạch được vật phẩm, thất bảo như ý, cửu khúc minh châu, phôi thai.
Thu hoạch được nhiệm vụ gen giá trị, không thu hoạch được cái khác gen giá trị, 138, đánh giết, chúc mừng ngài thăng cấp đến cấp 11.
Kết toán hoàn tất.
10 giây sau rời khỏi di tích.
Cái này, là chỗ nào?
Thư kỳ trừng mắt kinh ngạc mắt to, nhìn chung quanh.
Trương Chí Hàn cũng là cả kinh.
Bọn hắn cũng không trở về đến trấn trạch trang viên, trước mắt là một cái đen xì gian phòng. Hai người bọn hắn chính lưng tựa lưng, ngồi tại trên một cái giường.